Chương 439, hảo hảo quy hoạch. Chỉ là chuyện này rốt cuộc truyền ồn ào huyên náo, Chu Ngạn An là một cái nhị phẩm y lìa sư, nhiều ít cũng nghe nói một ít, nguyên bản còn tưởng rằng kia tam tử đã sớm bị y lìa sư hiệp hội mời chào đi rồi, không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Luyện chế này cực phẩm đan dược người thế nhưng là Hề công tử, mà trong truyền thuyết tam tử chính là Hề công tử bên người quản gia Hề Tam. Nhưng mà, Chu Ngạn An không thế nào chú ý chợ đêm, lại là không biết, Hề Tam cùng cực phẩm đan dược ở chợ đêm thượng nhất lên sóng gió, xa so Yến Kinh thành trung muốn lớn rất nhiều. Lúc trước Hề Tam ở Vô Nhai chợ đêm thượng bán cực phẩm bổ linh đan khi, dùng cũng là tam tử danh hào, bởi vì ngại phiền thoái, còn cấp kia đan dược mệnh danh là vô danh bổ linh đan. Mãi cho đến sau lại bổ linh đan điên cuồng nhiệt tiêu, Hề Tam trên tay lại chặt đứt hóa, làm cho chợ đêm thượng từng đợt gà bay chó sủa. Kia mấy ngày, chợ đêm giao lưu trang báo thượng cơ hồ mỗi ngày có người sở bẹp nơi nào có bán vô danh bổ linh đan. Thậm chí, còn có người chạy đến lính đánh thuê hội quán đi mướn người, muốn tra ra tam tử thân phận thật sự. Hiện giờ này luyện chế cực phẩm vô danh bổ linh đan thần bí đại sư, sớm đã ở chính xác Mịch La đại lục đều thanh danh lan xa. Hề Tam nghe xong Chu Ngạn An nói lại là đầy mặt đắc ý, hắc hắc cười nói, tính ngươi thông minh. Ta lúc trước đi Hoàng gia dược viện làm giám định chính là dịch dung, sau lại giám định kết quả ra tới, đám kia người vây quanh ta liền không cho ta đi, phi làm ta nói ra luyện chế đan dược người là ai. May mắn ta cơ linh, làm bộ uống say đi về đúc cờ, trộm trốn thoát. Mặc cho bọn hắn đem Yến Kinh thành phiên cái đế hướng lên trời, đều không thể tìm được ta. Chu Ngạn An yêu thích không buông tay mà đem đan dược ở trên tay nhìn lại xem, mới còn cấp Hề Tam. Hề Tam lại là không tiếp, nhìn Hột Khê liếc mắt một cái, được đến nàng tán thành sau, lập tức bàn tay vung lên nói, bất quá là một lọ bổ linh đan, về sau chúng ta thánh đức đường có rất nhiều, trả lại cho ta làm cái gì, ngươi tùy tiện cầm đi đương kẹo ăn bái. Quá mấy ngày chờ công tử đan dược chuẩn bị xong, chúng ta thánh đức đường liền phải một lần nữa khai trương, còn phải chiêu chút nhân thủ gì đó, không bằng chúng ta hiện tại liền đi một bên thương lượng hạ. Được đến Hề Tam đưa cực phẩm bổ linh đan, Chu Ngạn An vui vẻ ra mặt, hoàn toàn không để bụng hắn bất quá là luyện khí kỳ tu vi, cùng hắn cầm tay liền chạy đến bên cạnh đi thương lượng thánh đức đường trọng khai đại kế. Ở Hề Tam trong mắt, về sau thánh đức đường chính là nhà mình tiểu thư, kiếm tới tiền đều là tiểu thư, hắn đương nhiên phải hảo hảo quy hoạch. Thấy hai người cười đi xa, Hột Khê trên mặt cũng lộ ra vài phần tươi cười. Cốc Lưu Phong đứng ở bên người nàng, nhìn khoe miệng nàng nhợt nhạt độ cung, đột nhiên mở miệng nói, Hề Nguyệt, ngươi có để ý không thêm một cái người đi theo ngươi? Hột Khê quay đầu lại kinh ngạc nhìn hắn, không rõ hắn lời này là có ý tứ gì. Cốc Lưu Phong trên mặt không có mang mặt nạ, một đôi mắt đào hoa ba quang liễm diễm, nếu không có kia nói võ công vết sẹo, thậm chí so đào hoa càng diễm lệ ba phần. Đặc biệt là lúc này hắn ánh mắt chi gian không còn có âm u uất sắc, chỉ còn lại có róc rách như nước chảy an hòa trong suốt. Hề Nguyệt, ta cho rằng ngươi có đứng ở thế giới này đỉnh núi tư chất, cũng có trở nên so bất luận kẻ nào đều cường thực lực cùng tâm tính. Ta Cốc Lưu Phong hiện giờ cô độc một mình, chỉ có điểm này tu vi cùng tài trí còn miễn cưỡng có thể làm lợi thế tới phụ trợ ngươi. Ta tưởng đánh cuộc ngươi Hề Nguyệt Trung có một ngày có thể công thành danh thoại, đánh cuộc ngươi Hề Nguyệt Trung có một ngày sẽ đứng ở võ giả đỉnh điểm, tiếp thu vạn người nhìn lên, mà ta hy vọng đến lúc đó ta có thể đứng ở ngươi phía sau, xem ngươi quang mang vạn trượng. H2 chương 440, chế tạo thuộc về chính mình vương quốc, cầu vẽ tháng, H2. Hề Nguyệt, ngươi nguyện ý tiếp thu ta cái này bằng hữu kiêm người theo đuổi sao? Cốc Lưu Phong này một phen lời nói thật sự quá mức trịnh trọng, thế cho nên Hột Khê trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Nàng trong lòng chuyển qua muôn vàn tất cả ý niệm, nghĩ tới cự tuyệt, nghĩ tới do dự, nghĩ tới dò hỏi. Chính là đến cuối cùng, Cốc Lưu Phong câu nói kia lại đả động nàng. Cốc Lưu Phong nói, chung có một ngày, nàng sẽ đứng ở sở hữu võ giả đỉnh điểm. Đúng vậy, đây là nàng vẫn luôn đi theo mục tiêu, biến cường, trở nên không còn có người có thể chèn ép nàng, hạn chế nàng. Một khi đã như vậy, nàng vì cái gì không thể tiếp thu Cốc Lưu Phong đi theo, nàng vì cái gì không thể chế tạo thuộc về chính mình vương quốc. Nghĩ đến đây, Hột Khê đột nhiên gợi lên khóe miệng, lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Nguyên bản thanh lãnh tú mỹ thiếu niên, ở như vậy tươi cười hạ, thế nhưng đột nhiên trở nên phong hoa tuyệt đại, quang mang vạn trượng, làm người cơ hồ vô pháp nhìn thẳng. Hảo, Cốc Lưu Phong. Hột Khê nhìn thẳng Cốc Lưu Phong đôi mắt, gàn từng chữ, ta Nạp Lan Hột Khê cũng tại đây thể, đời này kiếp này đều coi ngươi vì ta huynh đệ bạn thân, như có phản bội, thiên địa bất dung. Chung có một ngày, ta sẽ mang ngươi đi lên đỉnh núi, đem thế gian phong hoa cảnh trí hết thảy thu vào đáy mắt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi hối hận hạ chú. Cốc Lưu Phong thật mạnh gật đầu, trong mắt quang mang nóng cháy mà thanh triệt, không còn có nửa phần do dự cùng dao động. Chỉ là, đương Hột Khê rời đi Thánh Đức Đường ước chừng một nén nhang thời gian sau, Cốc Lưu Phong đột nhiên hồi quá vị tới. Không đúng a? Vừa mới Hề Nguyệt thề thời điểm, nói hắn gọi là gì? Nạp Lan Hột Khê, ba. Hột Khê trở lại biệt viện sau, không có lại chỉ hoãn trực tiếp tiến vào không gian, bắt đầu luyện đan dược. Kỳ thật nàng có thể luyện chế nhất phẩm đan dược, không ngừng bổ linh đan một loại, chỉ là bổ linh đan là nàng quen thuộc nhất một loại đan dược. Tựa như Hề Tam theo như lời, nàng tùy tiện luyện chế cái nửa ngày, là có thể sản xuất ước chừng 300-400 viên. Nhưng lời tuy nhiên nói như vậy, luyện chế đan dược lại là cực kỳ hao phí tâm thần cùng linh lực, mỗi một lò đan dược luyện chế xuống dưới, nàng đều sẽ mệt đến cả người là hãn, hư thoát không được. Tuy rằng như vậy sức cùng lực kiệt, ngược lại có thể mở rộng nàng kinh mạch, đối nàng tu luyện có chỗ lợi, nhưng mỗi ngày như vậy hư thoát một lần, thật là thần tiên đều ăn không tiêu. Nếu là có biện pháp có thể phê lượng luyện chế đan dược thì tốt rồi, giống như là kiếp trước xưởng chế dược giống nhau. Bất quá như vậy ý niệm, Hột Khê cũng chỉ có thể ngẫm lại, nếu là đan dược thật có thể phê lượng luyện chế, kia nàng phỏng chừng nửa đời sau cái gì đều không cần làm, quang chờ bầu trời tạp tinh thạch hảo. Vừa tiến vào không gian, liền nghe được Đản Đản thanh thúy cười vui thanh. Chỉ thấy tiểu gia hỏa này ngồi ở tử sắc đằng mạn bệnh bàn đu dây thượng, hoàng tới đang đi, chơi vui vẻ vô cùng. Tử Minh Du La nhất sủng chính là cái này tiểu gia hỏa, dùng dây đằng giúp nó đắp bàn đu dây không nói, còn thường thường dùng phiến lá cấp tiểu gia hỏa này lau mặt thượng mồ hôi. Màu tím phiến lá ngứa đảo qua làn da, đậu đến Đản Đản cười khanh khách cái không ngừng. Đến nỗi tiểu Kim Long, hiện giờ lại là vẫn không nhúc nhích đắm chìm ở linh tuyển, đạm kim sắc vậy thượng quang mang một mình một ám, từ hai người tâm thần liên hệ truyền đến tin tức là, gia hỏa này thế nhưng muốn thăng cấp. Đây là cái gì tốc độ tu luyện a? Hột Khê đều cảm thấy hết trôi nói rồi, gia hỏa này không phải ở nuốt ăn chi long quả sau vừa mới thăng quá một bậc sao? Như thế nào ngắn ngủn một tháng lại muốn thăng cấp? Tuy rằng long cấp bậc cùng võ giả bất đồng, hơn nữa tiểu long trước kia liền từng là độ kiếp phi thăng hoàng kim rồng bay, cho nên hiện giờ thăng cấp mau là bình thường, nhưng này mau cũng quá thái quá. Chương 441, cha. Tiểu bà bảo. Cái quỷ gì? Đản Đản vừa thấy đến Hột Khê liền đem bàn đu dây đãng lao cao, sau đó một cái phi phác nào vào Hột Khê trong lòng ngực, phát ra ha 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 tiếng cười, mẫu thân, cơm chiều đã đến giờ, ngươi cấp Đản Đản chuẩn bị tốt ăn sao? Hột Khê ôm này nặng trĩu tiểu gia hỏa, điểm nó đầu nhỏ tức giận nói, ngươi cái này tiểu tham ăn, suốt ngày chỉ biết ăn, giống như ta bị đói ngươi giống nhau. Ngươi nhưng thật ra nói xem, ta tồn tại linh tiêu điện đồ ăn, là ai ăn vụ quang? Là Long Long. Đản Đản che miệng, trong mắt loạn chuyển. Hột Khê ở nó trên trán thật mạnh đánh cái bạo viên, không chỉ có ăn vụng, còn học được nói dối. Ta rõ ràng phóng như vậy bí ẩn, ngươi đều cho ta nhảy ra tới ăn cái tinh quang, tiểu tâm về sau ăn thành cái đại mập mạp, lại xấu lại phì không ai muốn. Đản Đản mới không xấu, cũng không phì. Đản Đản nghe được Hột Khê cở trách lập tức lã chã chứ khóc, nhân ra rõ ràng có làm việc, mỗi ngày đều loại thật nhiều linh thực, còn đem bọn họ đều thu hồi tới, đôi đến chỉnh chỉnh tề tề. Ô ô ô, mẫu thân không yêu ta, mẫu thân ghét bỏ ta xấu. Hảo, hảo. Ta sai rồi còn không được sao? Đản Đản vừa khóc, Hột Khê lập tức luống cuống tay chân, lại nhiều lênh khốc. Tới rồi tiểu gia hỏa này trước mặt đều đến hóa thành nhiều chỉ nhu. Hột Khê xoa Đản Đản trên mặt nước mắt, nhẫn lại tính tình ôn tồn mà an ủi, là mẫu thân sai rồi, Đản Đản thức ngoan, thực đáng yêu, đem linh điền loại tràn đầy, còn đều thu lên. Đản Đản nhất hữu dụng, mẫu thân vừa mới nói sai lời nói, Đản Đản không cần khổ sở được không? Đản Đản miễn miễn cưỡng cưỡng gật gật đầu, ôm Hột Khê cổ, ngại thanh mại khi nói, kia mẫu thân ngươi muốn vĩnh viễn đều yêu nhất Đản Đản a. Liên tính ai cha, cũng không thể vượt qua Đản Đản, no. Còn có về sau tiểu bà bảo cũng không thể vượt qua Đản Đản. Cha, tiểu bà bảo, cái quỷ gì? Tiểu gia hỏa này lúc trước rốt cuộc nhìn nhiều ít phim cầu huyết lúc 8 giờ ngôn tình kịch. Hột Khê thấp khụ một tiếng, xoa hắn trên đầu xúc tu, bất đắc dĩ nói, được rồi, đã biết, mẫu thân vĩnh viễn yêu nhất người, tiểu tổ tông, cái này ngươi cao hứng đi. Bị đụng tới xúc tu Đản Đản đỏ mặt lên, hắc hắc cười từ Hột Khê trong lòng ngực nhảy xuống, nhảy nhót về tới màu tím bàn đu dây thượng. Nó trên mặt còn treo nước mắt đâu, chính là trên mặt tươi cười lại sáng lạn có thể so với ánh mặt trời. Thật là tiểu hài tử tâm tính, nói phong chính là vũ. Hột Khê thấy Đản Đản chơi vui vẻ, cũng liền không đi quản nó, đi vào linh tiêu điện, lấy ra tử kim dược đỉnh. Đầu tiên là thí luyện hai lò bổ linh đan, ước chừng chỉ tốn một canh giờ, hai lò đan liền luyện chế hoàn thành, hơn nữa mỗi lò đều có trăm tới cái thành đan. So với vừa mới bắt đầu luyện đan khi, kia tốc độ thật là nhanh không ngừng nhỏ tí tẹo. Hơn nữa, có thể là bởi vì dùng tử kim dược đỉnh luyện chế quan hệ, lúc này đây luyện chế ra tới cực phẩm bổ linh đan, mỗi một viên lượng tinh lực đã đạt tới 12 tinh. Này đều đổi kịp cao đẳng tam phẩm bổ linh đan. Hột Khê lấy ra di đỉnh đan kinh, dựa theo đan kinh trung miêu tả, lựa chọn vài loại nhị phẩm đan dược tới luyện chế. Một cái nửa canh giờ sau, nhị phẩm đan dược ra lò, vẫn là suốt 92 viên, màu sắc tươi sáng, linh khí nồng đậm. Hột Khê vui mừng quá đỗi, nàng hiện giờ luyện chế nhị phẩm đan dược, đã là không có chút nào cố hết sức cảm giác. Tiếp được đi, Hột Khê lại một hơi luyện chế vài lò nhất phẩm bổ linh đan, rốt cuộc nàng luyện chế nhất phẩm đan dược hiện giờ đều đã nháo đến ồn ào huyên náo, nếu là lấy ra nhị phẩm đan dược khó bảo toàn sẽ không khiến cho y sư hiệp hội mơ ước. H2 chương 442, thông minh nhất linh sủng H2. Thẳng đến thứ 5 lò nhất phẩm bổ linh đan luyện chế hoàn thành, Hột Khê đã mệt đến cả người ướt đẫm, linh lực bị tạc đến không còn một mảnh, này vẫn là trong lúc không ngừng dùng cửu u linh tuyển bổ sung mới có thể kiên trì đến bây giờ kết quả. Nhìn trang tràn đầy mấy chục bình sứ đan dược, Hột Khê có chút vui mừng, lại phạm sầu không được. Nếu là mỗi ngày đều phải như vậy không biết ngày đêm luyện đan cung ứng thánh đức đường hoạt động, nàng nào còn tới thời gian tu luyện a. Mẫu thân, ngươi muốn này đó màu đen đường đường sao? Đản đản làm hết thệ cho ngươi. Hột Khê vừa quay đầu lại, liền nhìn đến tiểu gia hỏa phủng tràn đầy một đại hộp màu đen đan dược, hiến vật quý bắt được nàng trước mặt. Tiểu gia hỏa trên trán có chút mồ hôi mỏng, một đôi mắt to sáng lấp lánh, trên đầu hai cái xúc tu hơi hơi đong đưa, vẻ mặt mẫu thân ta ngon đi, ngươi mau tới khen ta biểu tình. Này, đây là đan dược. Hột Khê cầm lấy một viên nếm nếm, phát hiện thế nhưng là nhất phẩm bổ linh đan. Hơn nữa vô luận tỷ lệ linh khí nồng đậm độ, đều cùng nàng chính mình luyện chế không sai biệt lắm. Hột Khê đem đan dược nuốt vào trong bụng, đem đan dược hóa khai cảm thụ một chút, tuy rằng không đạt được 12 tinh như vậy khủng bố tinh lực, nhưng cũng đại khái ẩn chứa 8 tinh lực, tinh thuần độ cũng có đại khái 80% tả hữu. Loại này tỷ lệ đan dược đã có thể cùng trên thị trường nhất thượng đẳng nhất phẩm bổ linh đan cùng so sánh, thậm chí còn tốt hơn một bậc. Hột Khê khiếp sợ mà nhìn nhìn Đản Đản không biết từ nơi nào tìm tới hộp, phương diện này thấy thế nào đều có hơn 1000 viên đi. Đản Đản, này đó đan dược, ngươi là từ đâu ra? Đản Đản đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, hắc hắc cười nói, đương nhiên là ta luyện chế a. Mẫu thân, ta lợi hại đi. Hột Khê khép mở nửa ngày môi, thật lâu sau mới thốt ra một chút thanh âm, Đản Đản ngươi luyện này đó đan hoa bao lâu? Bao lâu? Đản Đản cũng không biết a. Đản Đản ngoái đầu nhỏ nỗ lực tưởng, bởi vì mẫu thân mở ra đan lô đem linh dược ném vào đi, Đản Đản cũng ném vào đi, mẫu thân nhóm lửa, Đản Đản cũng nhóm lửa, mẫu thân đem đan lô mở ra, Đản Đản cũng mở ra tới. Sau đó, chính là nhiều như vậy đan dược a. Một lò đan cũng chính là một lò đan thời gian. Đản Đản cư nhiên luyện chế trừ bỏ 1000 nhiều viên thượng đẳng nhất phẩm bổ linh đan. Hột Khê quả thực không biết nên dùng cái gì tới hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Đản Đản thấy Hột Khê không những không khen nó, ngược lại vẻ mặt cứng đờ biểu tình, tức khắc gục xuống hạ hai căn xúc tu, lã chã trực khóc nói, "Mẫu thân, là Đản Đản làm sai cái gì sao?" Đản Đản chỉ là nhàm chán, tài học mẫu thân luyện đan. Nguyên lai Đản Đản khởi điểm còn vẫn luôn ở bên ngoài chơi chơi đánh đu, chính là chơi đến sau lại cảm thấy nhàm chán, liền chạy đến Hột Khê bên người quan khán. Chỉ là Hột Khê bận về việc luyện đan, căn bản không chú ý tới tiểu gia hỏa này, cũng không ai bồi nó chơi. Đản Đản thật sự nhàm chán, lại luyến tiếc rời đi Hột Khê bên người, cho nên liền đi theo cùng nhau luyện lên. Đản Đản nói âm vừa ra, Hột Khê một phen bế lên nó, thật mạnh thân ở nó khuôn mặt nhỏ thượng, "Nhà của chúng ta Đản Đản, thật là khắp thiên hạ thông minh nhất linh sủng. Đản Đản ngươi không những không có sai, ngược lại giúp mẫu thân giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ." Đản Đản bị hôn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bụng mặt hắc hắc cười rộ lên, toàn bộ thân mình đều bởi vì ngượng ngùng cùng vui sướng mà phiếm nhợt nhạt màu hồng phấn, nhìn qua hết sức ngon miệng mỹ vị, làm người muốn một ngụm nuốt rớt. Hột Khê ôm Đản Đản khích lệ một hồi, mới có chút kỳ quái nói, "Đản Đản, ngươi sẽ luyện đan sao? Hơn nữa, ngươi từ đâu ra lò luyện đan?" Đản Đản lôi kéo Hột Khê đi vào cách đó không xa, chỉ vào một cái màu xám lò luyện đan, "Ta là từ trong một góc tìm ra, mẫu thân ném ở nơi đó không ai dùng, ta liền lấy tới dùng." Chương 443, phế lượng luyện chế, môn chủ vạn tệ đánh thưởng thêm cả một. Hột Khê nhìn trước mắt lò luyện đan, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Đản Đản móng đuốt nhỏ vung lên, kia lò luyện đan liền biến thành một cái xám xịt không chớp mắt tiểu đỉnh bay đến Hột Khê trước mặt. Lần này, Hột Khê cuối cùng nhận ra tới, nay không phải nàng lúc trước từ Chu Mập Mạp trên người đánh cướp tới màu xám tiểu đỉnh sao? Chỉ là lúc trước nàng sẽ không luyện đan, không có gì dùng, cho nên liền cấp ném tới rồi một bên. Hiện giờ xem ra, nay đỉnh thượng điêu khắc phù trận cực kỳ phức tạp cao thâm, xem ra lại là một kiện hoàn toàn không thuộc về Tử Kim Dược đỉnh vật phi phàm. Hột Khê thử ở màu xám tiểu đỉnh thượng rót vào linh lực, tiểu đỉnh nháy mắt biến đại, mặt trên khắc họa phù trận lóe nhàn nhạt ngân quang, lại là không đợi linh hỏa rót vào, liền bắt đầu tự hành hấp thu trong thiên địa linh lực. Hột Khê lấy ra Di đỉnh đàn kinh cấp Đản Đản xem, "Đản Đản, ngươi có thể dựa theo nơi này miêu tả, luyện chế ra loại này đan dược sao?" Đản Đản nhìn Di đỉnh đàn kinh trung phương thuốc cùng hỏa hậu, linh lực vận chuyển chờ tư liệu, hai chỉ mắt to tràn đầy choáng váng vòng lớn vòng, "Mẫu thân, đây là cái gì a?" Đản Đản xem không hiểu. Hột Khê kinh ngạc nói, "Ngươi xem không hiểu này đó. Vậy ngươi vừa mới là như thế nào luyện đan? Cùng mẫu thân học a?" Đản Đản đương nhiên nói, "Mẫu thân phóng cái gì, Đản Đản cũng phóng cái gì. Vậy ngươi như thế nào biết linh lực nên như thế nào vận chuyển, linh hỏa hỏa hậu nên dùng nhiều ít?" Mẫu thân buồn buồn. Đản Đản hắc hắc cười nói, "Mẫu thân trên người linh lực vận chuyển, Đản Đản đều xem tới được a, linh hỏa nhan sắc chiều sâu, Đản Đản cũng biết, đương nhiên có thể cùng mẫu thân giống nhau luyện chế ra tới." Nói Đản Đản vỗ chính mình móng vuốt nhỏ vòng quanh Hột Khê vui sướng xoay vòng vòng, mẫu thân luyện đan thời điểm khả xinh đẹp, toàn thân đều ở sáng lên, Đản Đản thích nhất nhìn mẫu thân. Hột Khê không đi để ý tới này tiểu vua định nọt ca ngợi, chuẩn bị mấy phân nhị phẩm đan dược linh thảo, làm Đản Đản chiếu nàng luyện chế một lần. Đản Đản xem xong Hột Khê luyện chế quá trình, lập tức huy động móng vuốt nhỏ. Linh tiêu điện trung thu đi lên linh dược thực mau xuất hiện ở nó trước mặt, nhưng cùng Hột Khê bất đồng chính là, Đản Đản lấy được dược thảo muốn xa so Hột Khê nhiều hơn nhiều, ít nhất là nàng gấp 10 lần phân lượng. Như vậy phân lượng nếu làm hột khê tới luyện chế, nàng thực mau liền sẽ linh lực không đủ, luyện đan thất bại. Nhưng là đối Đản Đản tới nói, tựa hồ liền không có như vậy phiền não. Hơn nữa, hột khê khiếp sợ phát hiện, Đản Đản linh hỏa thế nhưng không phải bình thường màu đỏ, mà là màu xanh biếc. Ước chừng một cái nửa canh giờ sau, luyện đan hoàn thành, màu xám lô đỉnh mở ra, bên trong xuất hiện thế nhưng là 8-900 viên nhị phẩm đan dược. Tuy rằng, mỗi viên đan dược phẩm chất đều không thể cùng chính mình luyện chế so sánh với, nhưng cũng hoàn toàn đạt tới trên thị trường thượng đẳng đan dược trình độ. Hột khê nắm này đan dược nhìn sau một lúc lâu, mới có chút gian nan hỏi Đản Đản, Đản Đản, ngươi một lần có thể luyện chế nhiều ít đan dược? Sẽ không cảm thấy cố hết sức sao? Đản Đản cầm chính mình nhị phẩm đan dược, nhét vào miệng, Lạc Banh cắn một cái, mới điểm mới luyện chế nhị phẩm đan dược nói, cái này luyện xong, có một chút vây, bất quá uống một chút nước suối hẳn là thì tốt rồi. Cái này Đản Đản chỉ vào nhất phẩm bổ linh đan, Đản Đản còn có thể luyện thật nhiều đâu, hoàn toàn sẽ không cảm thấy mệt a. Hột khê nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy chính mình đầu có chút hoảng hốt. Vừa mới nàng còn ở ý nghĩ kỳ lạ mà ảo tưởng, nếu có thể phê lượng luyện chế đan dược thì tốt rồi, hiện tại nhà nàng Đản Đản liền cho nàng thực hiện. H2 chương 444, hắn có khỏe không? Môn chủ vạn tệ đánh thưởng thêm càng hai, H2. Hột khê đem Đản Đản bế lên tới, ngữ khí thân mật dụ hứng nói, Đản Đản, về sau mỗi ngày giúp mâu thân luyện mấy lò nhất phẩm đan dược, lại luyện một lò nhị phẩm đan dược được không? Đản Đản bẻ móng vuốt nhỏ tính tính. Mỗi ngày luyện mấy lò nhất phẩm đan dược, nó có thể đem sở hữu thảo dược đều ném vào đi cùng nhau luyện, hoàn toàn sẽ không cảm thấy mệt, một canh giờ liền thu phục. Một lò nhị phẩm đan dược, cũng chỉ muốn một canh giờ, ân. Cũng chậm trễ không được nó chơi đùa thời gian. Bất quá Đản Đản cảm thấy chính mình vẫn là muốn tranh thủ hợp pháp quyền lợi, kêu mẫu thân muốn mỗi ngày cho ta làm tốt thật tốt thật tốt ăn. Tiểu phôi Đản, còn học được có kẻ mà cả. Hột khê điểm nó đầu nhỏ cười nói, ta rốt cuộc khi nào thiếu quá ngươi ăn ngon. Hảo đi, vì khao ngươi lợi hại như vậy, hôm nay mẫu thân lại cho ngươi lộng chút mới mẹ thức ăn. Nga, mẫu thân tốt nhất. Đản Đản hoan hô hôn Hột khê một chút, mới từ nàng trong lòng ngực nhảy xuống, chạy đến một bên ngoan ngoãn đi luyện đan. Mà Hột khê tắc bắt đầu nấu nướng mỹ thực. Xác thật, từ Phong Long vực bí cảnh sau khi trở về, nàng liền không có tái hảo hảo đã làm đồ ăn, đặc biệt là từ Phong Long vực bí cảnh chung được đến một ít nguyên liệu nấu ăn, kia nhưng đều là liền nàng chính mình đều thèm nhỏ dãi mỹ vị. Hột khê ngón tay vung lên, đã sớm xử lý tốt từng khối mới mẻ hoàng kim cự mãng thịt cùng chim đại bàng cánh liền xuất hiện ở trước mắt. Nhìn chim đại bàng, Hột khê biểu tình lại xuất hiện một trận hoảng hốt. Trước mắt phảng phất hiện lên người nọ đứng ở cuồng phong trung chiều nàng mỉm cười cảnh tượng, rõ ràng chính mình đều mình đầy thương tích, lại đem nàng hộ chặt chặt chẽ chẽ. Bên hai phảng phất nghe được người nọ trầm thấp ám ếch, lại giàu có từ tính thanh âm, khê nhi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Nam cung dục, có bao nhiêu lâu chưa thấy được gia hỏa này? Hắn hiện tại có khỏe không? Lâu như vậy không xuất hiện, trên người hàn độc sẽ không phát tác đi, không có chịu cái gì thương đi. Hột khê ảo não mà lắc lắc đầu. Nàng ở miên man suy nghĩ chút cái gì, tên kia được không cùng nàng có cái gì quan hệ. Ở nàng ở sâu trong nội tâm, phảng phất có một ít đồ vật bắt đầu không chịu khống chế phát sinh biến hóa. Loại cảm giác này chưa bao giờ từng có, làm nàng tâm hoảng ý loạn, lại làm nàng không có biện pháp khống chế tâm tình của mình cùng suy nghĩ. Ném ra trong đầu bóng người, Hột khê bắt đầu xử lý hoàng kim cự mãng, theo bản năng mà, Hột khê tưởng đem chim đại bàng lưu lại, đến lúc đó ở Nam cung dục trước mặt nấu nướng, làm hắn nếm thử, rốt cuộc chim đại bàng thịt có phải hay không căn bản vô pháp nhập miệng. Sau nửa canh giờ, Đản Đản luyện xong rồi dược, chạy về đến Hột khê bên người, nhìn trước mặt nhất lưu phiêu hương bốn phía đồ ăn, nước miếng chảy đầy đất. Đặc biệt là lấy hoàng kim cự mãng là chủ thực những cái đó đồ ăn, cái gì hoàng kim xà bài, phỉ thúy xà canh, bí chế thịt rắn, ăn ngon Đản Đản đều hận không thể đem chính mình đầu lưỡi đều nuốt vào. Mà lúc này, Tiểu Long cũng rốt cuộc thành công thăng cấp ngũ giai, hoặc là nói, nó ở thăng cấp trùng, đột nhiên nghe thấy được làm nó tâm tinh thần diêu mùi hương, ức chế không được mà muốn ra tới, muốn nếm thử là thứ gì. Kết quả trong nháy mắt, thế nhưng thật sự đột phá ngũ giai. Chờ hắn bay qua tới, từ Đản Đản thủ hạ đoạt một khối hoàng kim xà bài nuốt vào, tức khắc nước miếng ràn rụa, hoa hoa kêu cùng Đản Đản cướp đoạt lên. Phải biết rằng, Hột khê làm ma thú mỹ thực nhưng không chỉ là ăn ngon, ngay cả ma thú trong cơ thể linh lực cũng không có chút nào sói mòn. Ngược lại là ma thú trong cơ thể tạp chất, ở nấu nướng trung bị linh hỏa loại bỏ cái không còn một mảnh. Tiểu Long trước kia ăn ma thú thịt đều là sinh ướt, chỉ là vì đem ma thú thịt trung linh lực hoàn toàn hấp thu đi vào, cũng không phải là thích ăn những cái đó tanh nồng thịt tươi. Chương 445, dư lại tới, môn chủ vạn tệ đánh thưởng thêm càng ba. Hiện giờ phát hiện Hột khê làm gì đó không chỉ có ăn ngon, hơn nữa linh lực thuần tịnh lại nồng hậu, tức khắc tâm hoa nộ phóng, ôm Hột khê đuổi thẳng kêu lão đại, thề về sau không bao giờ ăn thịt tươi, chỉ ăn Hột khê làm thịt. Hột khê ăn điểm thịt rắn điền no rồi bụng, cũng không hề đi quản này hai cái tiểu gia hỏa chơi bảo đoạt thực, rời đi không gian, thả người nhảy lên Thương Sơn đỉnh. Ở rừng cây rậm rạp Thương Sơn đỉnh, Hột khê chuyên môn thiết trí một cái trận pháp, đem Phong Long vực trung linh lực dẫn một bộ phận đến Thương Sơn trung. Mà lúc này Vô Tâm chính là tại đây mặt trên tu luyện. Vô Tâm khởi điểm là tưởng đi theo Hột khê bên người toàn lực bảo hộ nàng, nhưng lại bị Hột Khê lấy hắn một cái nguyên anh kỳ võ giả quá mức thấy được cấp cự tuyệt. Nhưng mà, Vô Tâm cũng là tâm tình buồn bực bị Hột Khê chạy tới nơi này mới biết được, nhà mình Vương Phi căn bản không phải ghét bỏ hắn, mà là biết hắn hiện giờ vừa mới đột phá nguyên anh kỳ, tu vi không xong, cho nên mới tìm như thế một cái linh khí nồng đậm, không người quấy rầy địa phương cho hắn tu luyện. Vô Tâm nguyên bản muốn cự tuyệt, nhưng Hột Khê một câu đây là mệnh lệnh, khiến cho hắn lại không dám nhiều lời. Đặc biệt là sau lại chính mình truyền tin cấp chủ tử, liền chủ tử cũng tán thành Vương Phi quyết định sau, Vô Tâm liền ở chỗ này yên ổn xuống dưới. Ngắn ngủn hơn một tháng, hiện giờ hắn cảnh giới đã vững vàng dừng lại ở nguyên anh kỳ, lại không phải lúc trước cái kia ngụy nguyên anh. Lúc này đúng là nguyệt thượng 6 sao, Vô Tâm chính cân nhắc chủ tử đưa tới công pháp, đột nhiên cảm giác được có người tới gần. Chờ thấy rõ Hột Khê thân ảnh, Vô Tâm trên mặt lập tức lộ ra cung kính biểu tình, đi lên một bước đón nhận nàng, "Vương Phi, ngài như thế nào tới?" Hột Khê tại đây bốn phía nhìn chung quanh một vòng, cảm nhận được nơi này nồng đậm linh lực, gật đầu nói, "Ngươi hiện tại cảm giác như thế nào?" "Đa tạ Vương Phi ban cho bảo địa tu luyện." Vô Tâm cảm kích địa đạo, "Thuộc hạ hiện tại tu vi đã ổn định, Vương Phi có bất luận cái gì sai phái, thuộc hạ tất nhiên có thể hoàn thành." Hột Khê có thể cho chính mình tìm được như vậy một cái linh khí nồng đậm lại ẩn nấp địa phương tu luyện, Vô Tâm đương nhiên là có quá hoài nghi. Nhưng chủ tử nói lại làm Vô Tâm đánh mất tra xét ý niệm, vô luận như thế nào, Vương Phi càng cường đại, trên tay át chủ bài càng nhiều, càng có thể tự bảo vệ mình, đối chủ tử khẳng định là có lợi nhất. "Xin hỏi Vương Phi có chuyện gì muốn phân phó thuộc hạ?" Vô Tâm thấy Hột Khê thật lâu không nói lời nào, nhịn không được hỏi lại một lần. Hột Khê thấp cụ một tiếng, trên mặt có một cái chớp mắt ngượng ngùng, đột nhiên ném ra một cái nhẫn chữ vật nói, "Bên trong đồ vật là ta chuẩn bị quá nhiều, dư lại tới, cấp cho các ngươi đi." Vừa mới dứt lời, cũng không đợi Vô Tâm hỏi chuyện, cả người bay lên trời, nháy mắt biến mất ở trong bóng đêm. Vô Tâm ngơ ngác đứng ở tại chỗ thật lâu sau, vì cái gì hắn tổng cảm thấy, Vương Phi bóng dáng có cổ chạy chối chết hương vị. Sau một lúc lâu lúc sau, Vô Tâm mới đem thần thức thăm tiến nhẫn chữ vật trùng, đem bên trong đồ vật lấy ra tới. Chờ một cái nâu đỏ sắc hộp đồ ăn xuất hiện ở trước mắt, phát mũi mùi hương tràn ngập ở chóp mũi, Vô Tâm lập tức choáng váng. Hơn nữa, này nhẫn chữ vật trung hộp đồ ăn không chỉ có một, mà là hai cái. Vô Tâm chỉ là suy nghĩ một lát, liền lập tức hồi quá vị tới, "Này, đây là Vương Phi cấp chủ tử chuẩn bị." "Nô, không đúng, có hai cái hộp đồ ăn, cho nên ít nhất có một cái là chính mình đi. Cho nên hắn ăn một cái rớt, hẳn là không có gì quan hệ đi." Vài ngày sau, xa ở ma thú rừng rậm bụng người nào đó thu được một cái trang hộp đồ ăn nhẫn chữ vật. Người được hộp đồ ăn trung lượn lờ xông vào mũi quen thuộc hương thơm, Nam Cung Dục dùng tay che lại mặt, thật lâu mà không có nhúc nhích. H2 chương 446, hạn mùa, môn chủ vạn tệ đánh thưởng thêm càng 4, H2. Sau đó, cùng ngày ban đêm nghỉ ngơi, Thanh Long liền khỏe miệng run rẩy mà thấy chính mình chủ tử đem một cái nâu đỏ sắc hộp đồ ăn đặt ở chính mình đầu giường, đả tọa khoanh chân khi còn sẽ thỉnh thoảng mở mắt ra tới nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Kia ôn nhu đến khắc cốt biểu tình, làm Thanh Long cơ hồ đều cho rằng chủ tử đối với không phải cái hộp, mà là mỹ lệ thiếu nữ. 3. Mấy ngày kế tiếp, Hột Khê vẫn luôn ở trong không gian bế quan luyện đan, cộng thêm tu tập Ma Kha Tâm Điện. Mà những cái đó luyện chế ra tới đan dược, nàng giống nhau đều giao cho Hề Tam trực tiếp bắt được Thánh Đức Đường đi buôn bán. Hề Tam ở bắt được đan dược trước, sớm đã nghĩ tới tiểu thư một ngày có thể luyện chế ra tới đan dược sẽ rất nhiều, chính là chờ hắn bắt được mấy ngàn viên nhất phẩm đan dược, cùng thượng trăm viên nhị phẩm đan dược khi, lại vẫn là mắt tròn váng. Tuy rằng này mấy ngàn viên đan dược chung, tổng cộng cũng chỉ có 200-300 viên là cực phẩm bổ linh đan, nhưng dư lại kia mấy ngàn viên, rõ ràng cũng là thượng đẳng bổ linh đan trình độ. Này, nay chỉ là một ngày thời gian a, nhà hắn tiểu thư đây là muốn nghịch thiên a. Như vậy nhật tử đại khái qua 7 ngày, Hột Khê tính tính, Cốc Lưu Phong Mâu Thân đã bắt đầu muốn đi vào quan trọng nhất giới đoạn kỳ, vẫn là yêu cầu nàng một linh lực phụ trợ, cho nên tính toán đi Thánh Đức Đường nhìn xem. Chính là, chờ Hột Khê tới rồi Yến Kinh thành Đông Đường cái, lại là bị trước mắt rậm rạp đám người hoảng sợ. Không sai, rõ ràng bất quá là giờ thịnh, buổi sáng 7 giờ, nhưng toàn bộ Đông Đường cái thế nhưng đã bị đám người cấp nhét đầy. Hơn nữa, những người này hoàn toàn không phải ở dạo Đông Đường cái, mà là đổ ở chỗ nào đó nôn nóng chờ đợi, vẫn không núp đích. Chờ Hột Khê phân biệt một hồi mới phát hiện, này nhóm người nguyên lai đều là đổ ở Thánh Đức Đường cửa. Đây là có chuyện gì? Khoảng thời gian trước Thánh Đức Đường trước cửa còn trước cửa có thể răng lưới bắt chim đâu, như thế nào hiện tại thế nhưng bị vây quanh cái chật như nêm cối. Nhất không thể tưởng tượng chính là, Hột Khê còn ở trong đó thấy được không ít thế gia cùng hoàng tộc người, bọn họ ăn mặc từng người thống nhất chế phục, đứng ở đám người trước nhất đầu. Những người này ngày thường rõ ràng là nhất kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng hôm nay thế nhưng ngoan ngoãn xếp hạng đội ngũ chung, chờ đợi Thánh Đức Đường mở cửa. Hột Khê đến gần một ngày, liền nghe đến mấy cái này người châu đầu ghé thai nghị luận thanh. Như thế nào còn không có mở cửa a, ta đều đợi một buổi tối. Cả đêm tính cái gì, ta ngày hôm qua buổi chiều liền tới rồi, vẫn luôn chờ tới bây giờ. Ngươi nói Thánh Đức Đường sao lại thế này a? Sẽ không bán đi. Không có khả năng. Ngày hôm qua ta chính là chính thai nghe Chu trưởng quầy nói, Thánh Đức Đường một lần nữa khai trường trong lúc, loại này cực phẩm đan dược, mỗi ngày đều sẽ cung cấp. Chính là nghe nói loại này đan dược luyện chế phi thường tốn thời gian, cho nên là hạn mua.
Hạn mua?
Hạn nhiều ít, ngươi xem phía trước như vậy nhiều người, có thể hay không luân được đến chúng ta a? Trong đám người bộc phát ra từng đợt tiếng kêu rên, đặc biệt là này đội ngũ phía trước nhất bài, nhưng đều là các đại thế gia người, chờ bọn họ kia một đợt mua xong, cực phẩm đan dược đã có thể một cái đều không còn. Lúc trước nói chuyện người nọ thở dài nói, kia có biện pháp nào? Đây là nhân gia thánh đức đường chính mình đan dược, tưởng bán nhiều ít liền bán nhiều ít, không bán ngươi cũng không có cách nào à. Huống chi, liền tính mua không được cực phẩm bổ linh đan, thánh đức đường bán mặt khác thượng phẩm đan dược, kia phẩm chất cũng muốn so mặt khác dược đường hảo đi, ta còn sợ liền thượng phẩm đan dược đều mua không được đâu. Một người khác đi theo hưng phấn đến, kia nhưng thật ra, ta sư đệ mấy ngày hôm trước liền đoạt một lọ thánh đức đường thượng phẩm bổ linh đan, theo hắn nói, này đan dược tinh lực cùng độ tinh khiết, ít nhất cũng so mặt khác ra bán thượng phẩm đan dược tốt hơn một thành. Càng đừng nói là cực phẩm bổ linh đan. Chương 447, nghị luận sôi nổi. Ngươi nói, kia cực phẩm bổ linh đan thật sự có thể đạt tới 99% tinh thuần độ, ta nhưng nghe nói liền y sư hiệp hội trưởng lão luyện chế đan dược, đều chỉ có thể đạt tới 85% tinh thuần độ a, thánh đức đường không phải là lừa gạt ta đi. Khẳng định là thật sự, kia chính là hoàng gia dược viện cấp giám định, nghe nói, dược viện cùng ngày liền theo chân bọn họ định rồi dự định hiệp ước đâu. Kia chẳng phải là nói, ta có thể dùng cái này đan dược vẫn luôn tu luyện đến ngưng mạch kỳ, mà không cần lo lắng trong cơ thể đan độc tích lũy sao? Ai, ngươi nói này cực phẩm đan dược rốt cuộc là ai luyện chế? Phía trước chúng ta đại lục có người luyện chế thành công quá sao? Không nghe nói ai luyện chế quá, nhưng là có thể luyện chế ra này cực phẩm đan dược, ít nhất đến là tông sư cấp trình độ đi. Người này suy đoán, thực mau khiến cho một trận ồ lên. Tông sư cấp luyện dược sư, mà Kim Lăng Vương quốc tối cao phẩm cấp y lìa sư, mới chỉ là tứ phẩm nạp lan chính trạch. Loại này cấp bậc luyện dược sư, đối với những người này tới nói, giống như là trong truyền thuyết nhân vật giống nhau xa xôi. Người như vậy, như thế nào sẽ cho Thánh Đức Đường luyện đan đâu? Này Thánh Đức Đường rốt cuộc là cái gì bối cảnh a? Hơn nữa khoảng thời gian trước bọn họ không phải liền đan dược đều tiến không đến, liền mau đóng cửa sao? Này ngươi cũng không biết. Kia sớm nhất tuân ra tin tức người kinh hô, Thánh Đức Đường sớm tại mấy ngày trước liền đổi chủ, hơn nữa nghe nói bọn họ hiện tại chủ nhân lợi hại đâu, này đó cực phẩm đan dược đều là cái này tân chủ nhân làm tới. Hơn nữa, hiện tại Thánh Đức Đường bán ra cực phẩm đan dược đều vẫn là chỉ là nhất phẩm bổ linh đan, nhưng nghe nói bọn họ trên tay còn có nhị phẩm, thậm chí tam phẩm cực phẩm đan dược. Này nếu có thể mua được một cái, tấm tắc. Bên này nghị luận náo nhiệt rối ren, đằng trước người rốt cuộc nhịn không được tới sen mồm nói, này ngươi cũng không biết đi. Thánh Đức Đường bán cực phẩm đan dược, nhưng không đơn giản chỉ có bổ linh đan, còn có một loại càng cường đại hơn chân quý đan dược, gọi là dịch cân đan. Dịch cân đan, đó là thứ gì? Ha ha, là một loại ở Mịch La đại lục chưa bao giờ gặp qua, dùng để cải thiện cấp thấp võ giả kinh mạch đan dược. Mọi người nghe vậy hoành một chút nổ tung tới, mồm năm miệng mười đến, thiệt hay giả? Võ giả kinh mạch là bẩm sinh thiên phú quyết định, chỉ có thăng cấp khi mới có thể dần dần có điều tăng lên, phải biết rằng liền tính Mộ Dung gia Hàn Thực Đan cũng chỉ có thể làm người đề cao tu vi, chúng ta chưa từng nghe nói qua, còn có đan dược có thể cải thiện võ giả kinh mạch a. Người nọ thấy mọi người khiếp sợ càng là đắc ý cười nói, đương nhiên là thật sự. Mới vừa khai trương mấy ngày nay, các đại thế gia cùng hoàng tộc người còn không có tới đoạt đan dược, ta may mắn cướp được một viên, nguyên bản chính là dùng thử xem. Kết quả đan dược ở trong cơ thể hoa khai sau, ta chỉ cảm thấy tu vi tăng lên không ít, vận chuyển linh lực tốc độ cũng biến nhanh. Hơn nữa loại này dịch cân đan không giống như là Mộ Dung gia Hàn Thực Đan, dùng qua đi tuy rằng có một trận đặc biệt lợi hại, chính là qua đi liền sẽ suy yếu. Ta dùng dịch cân đan đến nay, tu vi vẫn luôn củng cố tăng lên, dịch cân đan có thể so Hàn Thực Đan lợi hại nhiều. Lời này vừa nói ra, người này lập tức thu được vô số hâm mộ ghen ghét ánh mắt, làm trên mặt hắn tươi cười càng thêm vui sướng. Hột Khê nghe bọn họ thảo luận, thầm nghĩ trong lòng, nàng xác thật luyện chế như vậy một lò có thể cải thiện kinh mạch nhất phẩm đan dược, bất quá không có mệnh danh liền ném cho Hề Tam. Xem ra gia hỏa này là cho loại này đan dược đặt tên vì dịch cân đan. Tuy rằng không thế nào dễ nghe, chính là, so với Hề Giáp bọn họ này đàn thổ mạo mệnh danh cái gì mạnh mẽ thân đan, Hột Khê quyết đoán cảm thấy Hề Tam vẫn là rất có đặt tên thiên phú. H2 chương 448, cung không đủ cầu, cầu vẽ tháng, H2. Chỉ là Mộ Dung gia Hàn Thực Đan. Là nàng từ cốc cú lan trong miệng nghe được cái kia Hàn Thực Đan sao. Mộ Dung gia thế nhưng ở đại phê lượng bán loại này đan dược. Kia mấy cái thảo luận khí thế ngất trời nam tử. Nhìn qua đều là 3-40 tuổi tuổi tác, tu vi thấp nhất chính là trúc cơ sơ kỳ, tối cao chính là trúc cơ kỳ đỉnh. Mấy người ăn mặc phục sức đều là bất đồng môn phái, nhưng này tựa hồ hoàn toàn không ảnh hưởng bọn họ nói chuyện với nhau. Nhìn đến Hột Khê đến gần, thấy nàng sinh môi hồng răng trắng, tuổi còn trẻ lại là trúc cơ kỳ tu vi, trong đó một cái đầy mặt dâu hán tử liền nhịn không được chào hỏi nói, tiểu huynh đệ, ngươi cũng là tới mua cực phẩm đan dược. Hột Khê thần sắc nhàn nhạt, không nói gì. Người nọ cho rằng Hột Khê cam chịu, không khỏi ha ha cười nói, tiểu huynh đệ ngươi tới như vậy vãn, đừng nói cực phẩm đan dược, chính là thượng phẩm đan dược đều không nhất định đoạt được đến. Hột Khê nhướng mày, nơi này mỗi ngày đều nhiều người như vậy xếp hàng.
Đây là đương nhiên.
Một người khác lập tức đáp, nếu không phải sớm tới xếp hàng, ngươi cho rằng có thể mua được đan dược, nói không chừng liền những cái đó linh thảo đều sở không tới. Rốt cuộc thánh đức đường linh thảo đều so mặt khác ra linh khí nồng đậm nhiều. Kia đầy mặt dâu nam tử đi theo gật đầu, hơn nữa, liền chúng ta như vậy tới xếp hàng, cũng hoàn toàn không có khả năng cùng những cái đó đại thế gia cùng hoàng tộc so sánh với a. Hắn chỉ vào xếp hạng đằng trước mấy người, tấm tắc thở dài nói, nhìn đến không, trừ bỏ ban đầu mấy ngày tất cả mọi người đều không rõ ràng lắm mấy ngày. Gần nhất trong khoảng thời gian này, thánh đức đường xuất phẩm cực phẩm đan dược, cơ hồ đều bị này mấy cái thế gia người bao viên. Chúng ta a, có thể mua được cái thượng phẩm đan dược, cũng đã thực vui vẻ. Nhìn này náo nhiệt phi phàm cảnh tượng, Hột Khê nhưng thật ra yên lòng. Xem ra nàng cùng Đản Đản làm đan dược, nguồn tiêu thụ là không cần phát sầu. Tiểu huynh đệ, bằng không ngươi tại đây chờ chúng ta một hồi, nếu là đợi lát nữa ta mua đan dược nhiều, đều ngươi một chút là được. Hột Khê xua xua tay cự tuyệt này nhóm người hảo ý, một cái lắc mình vòng đến thánh đức đường cửa sau, thả người nhảy lên lầu 2. 3. Hột Khê vừa tiến vào thánh đức đường lầu 2, liền thấy Quốc Lưu Phong, Hề Tam cùng Chu trưởng quậy đều tụ ở chỗ này. Hề Tam cùng Chu trưởng quậy ghé vào cùng nhau, nhất thời hưng phấn, nhất thời mặt ủ mày hê, không biết ở thảo luận chút cái gì. Quốc Lưu Phong tắc ngồi ở mép giường bồi hôn mê Quốc Cú Lan, biểu tình yên lặng mà nhu hòa. Ba người vừa thấy đến Hột Khê, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ biểu tình, Hề Tam cùng Chu trưởng quậy càng là lập tức vây quanh lại đây. Hề Tam đi theo Hột Khê nhất lâu, nói chuyện cũng không có gì cố kỵ, lập tức nói, công tử, ngươi lần trước cho ta đan dược lập tức liền phải bán hết, tuy rằng chúng ta đã mỗi ngày hàn mua, chính là căn bản là cùng không đủ cầu. Hơn nữa, này nhóm người thật sự quá nhiệt tình quá điên cuồng, khiến cho chúng ta vừa đến buổi chiều giờ thân cũng chỉ có thể đóng cửa, nếu không công tử ngươi cấp những cái đó đan dược, căn bản bán không được nhiều như vậy thiên. Hột Khê hơi hơi mỉm cười, lấy ra một cái nhẫn chữ vật, ném cho Hề Tam. Hề Tam tiếp nhận đi thần thức hướng bên trong tìm tòi, ngay sau đó dại ra, hai mắt đăm đăm, sau một lúc lâu cũng chưa hoãn quá khí tới. Chu trưởng quay lòng tràn đầy nôn nóng, thấy Hề Tam nửa ngày đều không nói lời nào, không khỏi phân trần một phen đoạt quá nhận chữ vật, thần thức đồng dạng hướng trong đầu tìm kiếm. Nay tìm tòi, Chu trưởng quay nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, "Tà Thiên, này, này tất cả đều là đan dược. Này đến có mấy vạn viên đan dược đi?" Hột Khê thần sắc nhàn nhạt bỏ xuống càng thêm trọng bằng bom, tổng cộng 16 vạn viên đan dược, đại bộ phận đều là thượng đẳng nhất phẩm bổ linh đan, cũng có một ít nhị phẩm đan dược. Chương 449, đan dược vì thù lao. Ta tinh lực hữu hạn, cực phẩm bổ linh đan chỉ luyện chế 5000 viên, dư lại kia 2000 viên cực phẩm đan dược, có dịch cân đan, cũng có mặt khác đặc thù công hiệu. Nhị phẩm cực phẩm đan dược liền càng thiếu, linh tinh vụn vặt thêm lên đại khái cũng chỉ có 8-900 viên. Nhất góc phóng chính là 80 viên tam phẩm cực phẩm đan dược, là một loại cải thiện đan điền cất giữ cùng tinh lọc linh lực hiệu quả đan dược, đối với ngưng mạch kỳ trở lên võ giả đều hữu hiệu, nguyên anh kỳ võ giả cũng có nhất định hiệu quả. Nô. Đến nỗi đan dược tên, các ngươi đều chính mình suy nghĩ đi. Tuy rằng Di đỉnh đan kinh thượng cũng có này đó đan dược mệnh danh, nhưng Hột Khê cẩn thận quán, liền sợ này đó đan dược tên bị người có tâm liên tưởng đến tu di đạo nhân, vạn nhất nguy hiểm cho đến Đản Đản liền phiền toái. Còn không bằng đem mệnh danh quyền đều giao cho Hề Tam bọn họ, dù sao này đó đan dược nàng cũng không phải hoàn toàn dựa theo Di đỉnh đan kinh thượng miêu tả luyện chế, chính mình cũng làm nhất định cải tiến. Liền tính đổi cái tân tên cũng không gì đáng trách. Hột Khê lời này vừa nói ra, đừng nói là Hề Tam cùng Chu Trường Quầy, liền tính ngồi ở một bên Cốc Lưu Phong đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Trong phòng nhất thời an tĩnh không tiếng động, trừ bỏ Cốc Cú Lan trầm ổn tiếng hít thở, thế nhưng yên tĩnh châm lạc có thể nghe. Hột Khê nhìn bọn họ, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Này đó đan dược vẫn là không đủ. Nếu không đủ, ta quá mấy ngày lại lấy một phần lại đây. Đủ. Đủ. Như thế nào sẽ không đủ? Chu trưởng quầy đột nhiên lấy lại tinh thần, phát ra một tiếng run rẩy kinh hô, Hề công tử, ngươi. Ở ngươi trong mắt, này đó đan dược có phải hay không liền cùng bình thường kẹo giống nhau a? Tâm thương dược đường. Giống nhau năm này tháng nọ chữ hàng cũng liền nhiều như vậy, hơn nữa đại đa số còn đều là trung hạ phẩm đan dược. Ngươi! Ngươi thế nhưng lập tức liền lấy ra hơn 10 vạn viên, ngươi không cần nói cho ta, đây đều là ngươi tại đây mấy ngày luyện chế ra tới. Có thể nói như vậy. Hột Khê vẫy vây tay, chẳng hề để ý nói, nếu đủ rồi kia tốt nhất bất quá, quá đoạn thời gian ta còn sẽ lại đưa đan dược lại đây, các ngươi không cần lo lắng chữ hàng vấn đề. Đến nỗi như thế nào bán, là làm đói khát marketing, vẫn là hàng giới đẩy mạnh tiêu thụ. Này đó đều từ các ngươi chính mình quyết định, ta không trộn lẫn. Chu trưởng quay quả thực bị chính mình tân chủ nhân hào khí trinh lăng nói đều nói không nên lời. Hề Tam còn lại là đầy mặt đắc ý, một bộ có trung vinh dự bộ dáng, nhà hắn tiểu thư chính là như vậy nhũ ít, nhân ra muốn mấy chục cái luyện đan sư luyện ra đan dược mới có thể khởi động dược đường, nhà hắn tiểu thư một người liền hết thảy thu phục. Hơn nữa, nhìn xem hiện giờ thánh đức đường ngoài cửa người nọ thanh ồn ào bộ dáng liền biết, nhà hắn tiểu thư luyện ra tới đan dược căn bản không phải bình thường luyện đan sư có thể so sánh. Bất quá nghĩ vậy mấy ngày tiệm thuốc sôi nổi hỗn loạn, thường thường vì đoạt một viên đan dược thiếu chút nữa đánh lên tới tình cảnh, Hề Tam lại nhịn không được nhíu mày. Hắn tiến đến Hột Khê bên người nói, "Tiểu thư, hiện giờ ngài luyện chế đan dược thật sự quá mức bán chạy, những cái đó tới mua thuốc võ giả lại nhiều là tính tình hỏa bạo hạng người, nếu là đều nháo lên, ta cùng Chu trưởng quầy thật sự là chấn không được. Mặt khác ở Thánh Đức đường chạy đường gã sai vặt, chúng ta tuy rằng cũng mới mua mấy cái, nhưng là phần lớn là không hiểu y y dược, vội lên thời điểm căn bản giúp không được gì. Vấn đề này nhưng thật ra xác thật có chút phiền phức." Hột Khê gập lên ngón tay, nhẹ nhàng đánh mặt bàn, đột nhiên nhìn về phía Chu trưởng quầy cùng Hề Tam chậm rãi nói, "Ta hiện tại lấy không ra cũng đủ tinh thạch tới mời chào y y hầu cùng hộ vệ, tiên nếu ta dùng thượng phẩm thậm chí cực phẩm đan dược làm thù lao, các ngươi cảm thấy sẽ có người nguyện ý tới Thánh Đức đường đường cái chạy đường hoặc hộ vệ sao?" H2 chương 450, mời chào cao giai võ giả H2. "Nguyện ý? Nguyện ý? Như thế nào không muốn?" Chu trưởng quay lập tức kích động nói, "Thuộc hạ vừa mới liền muốn hỏi công tử, có thể hay không lấy thị trường mua sắm những cái đó nhị phẩm đan dược, thuộc hạ hiện giờ tuy rằng là kim đan kỳ, nhưng là tu vi vẫn luôn thực không ổn định, công tử luyện chế rất nhiều đan dược, đối với chúng ta loại này võ giả tới nói, quả thực là tăng lên thực lực tiên đan." Hột Khê giật mình, ngay sau đó lập tức vô ngữ nói, "Ngươi muốn dùng đan dược, trực tiếp lấy là được. Còn dùng cái gì thị trường mua sắm?" Hiện giờ trên tay nàng tuy rằng có 100 triệu đa nguyên tinh, chính là hiểu biết một chút thuê võ giả thị trường mới biết được, chính mình điểm này thân ra, thật là liền một cái trúc cơ kỳ võ giả đội ngũ đều nuôi không nổi. Bất quá nguyên tinh nàng tuy rằng không nhiều lắm, chính là đan dược lại có thể nói là muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Hoàn toàn không cần rối rắm. Thấy Chu trưởng quay lộ ra khó xử biểu tình, Hột Khê trong lòng hiểu rõ, trầm ngâm nói, "Như vậy đi, về sau Chu trưởng quay cùng Hề Tam, các ngươi mỗi người mỗi ngày có quyền hạn từ trướng thượng lãnh 3 viên nhị phẩm đan dược, 5 viên nhất phẩm đan dược, về sau nếu tam phẩm cùng tứ phẩm đan dược sản xuất nhiều, các ngươi giống nhau có thể cân nhắc lãnh. Nô, sở hữu đan dược các ngươi đều có thể lựa chọn sử dụng cực phẩm. Này đó liền làm các ngươi thủ lao ở ngoài, thêm vào khen thưởng. Đan dược loại đồ vật này dùng để phụ trợ tu luyện còn hành, quá mức ỷ lại lại là đối thực lực tăng lên có hại vô ích, cho nên một ngày 3-5 viên đan dược tuyệt đối là dư giả." Chu trưởng quay cùng Hề Tam nghe vậy tức khắc vui mừng quá đỗi, liên tục mở miệng cảm tạ. Chu trưởng quay nhớ tới vừa mới Hột Khê đề nghị, lập tức lại đem đề tài xoay trở về, tươi cười rạng rỡ nói, "Công tử ngươi mới vừa nói dùng đan dược mời chào Thánh Đức đường y y hầu cùng hộ vệ, ta cảm thấy hoàn toàn được không? Bình thường trúc cơ kỳ võ giả, công tử ngươi điều kiện khai ra đi, tới hưởng ứng lệnh triệu tập người tất nhiên có thể từ đông đường cái bài đến tây đường cái." Hột Khê gật gật đầu, những việc này cụ thể an bài cùng thù lao, liền trực tiếp giao cho Hề Tam cùng Chu Ngạn An đi chuẩn bị. Bất quá, Hột Khê vẫn là có chút phát sầu. Rốt cuộc như vậy phương thức, có thể mời chào đến nhiều nhất là trúc cơ kỳ võ giả, nhiều lắm làm Thánh Đức đường bên ngoài tay đấm cùng hộ vệ. Chính là, nếu là đụng tới cao thủ tới khiêu khích, hoặc là thế lực khác tới gây chuyện, này đó trúc cơ kỳ hộ vệ rõ ràng là không đủ xem. Ngưng mạch kỳ cùng kim đan kỳ võ giả, đương nhiên không phải mời chào không tới, rốt cuộc có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Nhưng gần nhất, Hột Khê không có như vậy nhiều tài chính, chỉ dựa vào một vài phẩm đan dược, hiển nhiên không có biện pháp làm cao giai võ giả túi đầu nghe lệnh. Thứ hai, mời chào cao giai võ giả thực hiển nhiên là muốn tại nội đường hộ vệ, như vậy khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc đến Thánh Đức đường cùng nàng chính mình một ít cơ mật, nếu là trung gian hỗn tạp mặt khác thế gia phái lại đây gian tế, kia đối Hột Khê tới nói liền quá nguy hiểm. Giống các đại thế gia cao giai hộ vệ, cũng thông thường đều là từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng, hoặc là trên tay nắm có này đó hộ vệ nhược điểm, làm cho bọn họ tuyệt không dám phản bội. Nghe được Hột Khê sầu lo, Chu trưởng quay đầu lại nhìn Cốc Lưu Phong liếc mắt một cái, không nói gì. Lại nghe ngồi ở bên cạnh vẫn luôn không mở miệng Cốc Lưu Phong đột nhiên nói, "Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi cùng ta tới một chút." Hột Khê không có nghĩ nhiều, đi theo Cốc Lưu Phong một đường đi xuống, tới rồi Thánh Đức đường hậu viện một cái hẻo lánh góc, Cốc Lưu Phong đột nhiên lấy ra một khối ngọc giản, linh lực chậm rãi đưa vào. Ngọc giản thượng thực mau sáng lên từng đợt nhu hòa quang mang, mà cái kia nguyên bản ba mặt bị lấp kín góc, lại chậm rãi xuất hiện một cái chỉ có thể dung một hai người song song đi lại bí mật thông đạo. Chương 451, Cốc Lưu Phong thế lực. Cốc Lưu Phong dẫn đầu tiến vào trong thông đạo chậm rãi đi trước, Hột Khê chỉ lạc hậu hắn một cái thân vị theo ở phía sau, một bên đánh giá này thông đạo bốn phía. Thật không nghĩ tới, Thánh Đức đường hậu viện trung thế nhưng còn có như vậy một cái thông đạo. Địa đạo chung một đường đều thực an tĩnh, chỉ có hai người rất nhỏ tiếng bước chân ở quanh quẩn. Đột nhiên, Hột Khê nghe được phía trước truyền đến Cốc Lưu Phong trầm thấp hòa hoãn thanh âm, ngày ấy lúc sau, ta cha quá Nạp Lan Hột Khê tên này. Mới biết được, nguyên lai Nạp Lan Hột Khê là Nạp Lan chính trạch thứ nữ, vẫn luôn bị Nạp Lan gia vứt bỏ ở Thương Sơn dưới chân biệt viện. Hơn nữa nghe đồn nói, Nạp Lan Hột Khê tính cách yếu đuối, dung nhan xấu xí, ở biệt viện nhận hết khi dễ, lại căn bản vô lực phản kháng. Hột Khê bước chân hơi hơi một đốn, nhướng mày, sau đó đâu? Cốc Lưu Phong quay đầu lại, u ám địa đạo trùng, hắn khuôn mặt mơ mơ hồ hồ, nhưng một đôi mắt lại phá lệ loé sáng, nhưng là, vô luận Nạp Lan Hột Khê là cái dạng gì người, có như thế nào thân phận cùng qua đi, cùng ta đều không có quan hệ. Bởi vì ta sở nhận thức người là thiếu niên thần y Liễu Hề Nguyệt, ta sở nguyện trung thành người cũng chỉ có Hề Nguyệt một người. Hột Khê khỏe miệng gợi lên nhợt nhạt độ cung, không nói gì. Cốc Lưu Phong cũng không cần phải nhiều lời nữa, xoay người hướng tới bí mật thông đạo tiếp tục đi trước. Lành nghề và ước chừng 7-8 phần chung sau, bí mật thông đạo cuối thế nhưng xuất hiện một cái loại nhỏ truyền tống trận. Nhìn đến cái này loại nhỏ truyền tống trận, Hột Khê là thật sự đại đại kinh ngạc một phen. Phải biết rằng, ở Mịch La đại lục truyền tống trận cũng không phổ biến, nguyên nhân là khắc họa truyền tống trận ít nhất yêu cầu tông sư cấp trận pháp đại sư, mà duy trì truyền tống trận càng là mỗi ngày yêu cầu đại lượng tinh thạch. Hột Khê vẫn luôn cho rằng, Cốc Lưu Phong danh nghĩa sản nghiệp chính là một ít dược đường, nhưng hôm nay xem ra, chỉ có một ít dược đường nói, là tuyệt đối nuôi không nổi truyền tống trận. Truyền tống trận quang mang sáng lên, trong nháy mắt, hai người cũng đã đi tới một cái xa xôi trong rừng cây. Nơi này là Yến Kinh thành Bắc Giao, bởi vì cùng Thương Sơn dưới chân giống nhau linh khí loãng, cho nên muốn người tới Yên Hàn đến. Cốc Lưu Phong dẫn Hột Khê một đường về phía trước, cuối cùng đi tới một tòa sân trước. Này Bắc Giao vốn là hoang tàn vắng vẻ, mà này sân lại giấu ở cây cối rừng cây gian, nếu không phải có người có tâm tìm tòi, thật đúng là dị thường bí ẩn, khó có thể bị phát hiện. Tới rồi trong sân đường, Cốc Lưu Phong cũng không nói gì, chỉ là hướng tới hư không nhẹ nhàng vỗ vỗ trưởng. Thật mau, năm người ảnh thế nhưng trống rông xuất hiện, huấn luyện có tố mà chạm thành một loạt, đồng thời hướng tới Cốc Lưu Phong khom lưng hành lễ, gặp qua thiếu chủ. Hột Khê trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, từ vừa mới tiến vào biệt viện, nàng liền cảm nhận được có năm cổ cường đại mà ổn định hơi thở dấu ở này biệt viện bốn phía, xem ra chính là này năm người. Cốc Lưu Phong hướng tới Hột Khê hơi hơi mỉm cười nói, "Hề Nguyệt, mấy năm nay vì có thể cùng Mộ Dung gia chống lại, cũng vì có một ngày từ Mộ Dung gia tiếp ra mẫu thân của ta, ta đang âm thầm nuôi chồng không ít thế lực. Này đó thế lực đề cập các mặt, ta chính mình không hảo ra mặt, cho nên liền bồi dưỡng bọn họ năm người phân biệt phụ trách. Này năm người đều là từ 10 năm trước liền đi theo ta bên người, tuyệt đối đáng tin cậy, Hề Nguyệt ngươi có thể tùy ý sai phái." Hột Khê hướng tới này năm người nhìn lướt qua, phát hiện bọn họ mỗi người đều có ngưng mạch kỳ tu vi. Cầm đầu chính là cái bên ngoài nhìn qua ước chừng 30 tuổi trên dưới thanh niên nam tử, thân hình cao lớn, toàn thân che kín chấm dứt thật cơ bắp. Một đôi mắt hổ ánh sao bắn ra bốn phía, trên người sát khí lẫm lẫm, còn ẩn ẩn mang theo vài tia mùi máu tươi, tu vi càng là đã tới rồi ngưng mạch đỉnh, mắt thấy bước tiếp theo là có thể bước vào kim đan kỳ. H2 chương 452, chúng ta chủ nhân, cầu vẽ tháng, H2. Tay trái cái thứ hai lại là cái dung mạo mỹ diễm nữ tử, một thân quần áo nhan sắc diễm lệ, đầy đặn đường cong như ẩn như hiện, liền trên mặt trang dung cũng năm màu lộ ra. Nếu quang từ bề ngoài xem, này nữ tử chính là cái tục khó dằn nổi nữ tử, cùng thanh lâu tú bà vô dị. Nhưng chính là như vậy bề ngoài diễm tục nữ nhân, lại có ngưng mạch cao dài tu vi. Cái thứ ba nam tử nhìn qua 40 tuổi trên dưới, thân hình lục kịch, trên mặt cười đến giống tôn Phật Di Lặc, khả thân thượng linh lực dao động thế nhưng thu liễm không còn một mảnh, nếu không phải Hột Khê cảm quan từ trước đến nay so người nhạy bén, cơ hồ đều phát hiện không được. Mặt khác hai người một cái ăn mặc thị vệ hầu hạ, một người khác ăn mặc dược đường trưởng bày phục sức, cũng đều có ngưng mạch kỳ trung dài tu vi. Cốc Lưu Phong chỉ vào cái thứ nhất nam tử nói, vị này chính là Trần Bạch, đi theo ta bên người nhất lâu, cũng là ta quá mệnh huynh đệ. Hắn thủ hạ tổ kiến một con lính đánh thuê đội, tuy rằng đội viên phần lớn đều chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, nhưng mỗi một cái đều có viễn siêu cùng giai võ giả thực lực. Có thể nói này chỉ lính đánh thuê đội, là ta phí nhiều nhất tâm tư tới bồi dưỡng thế lực. Trần Bạch không người nói, thuộc hạ mệnh là thiếu chủ cứu, vì thiếu chủ cống hiến là cam tâm tình nguyện việc, không dám xưng huynh đệ. Hắn nói cung kính, làm càn ánh mắt cũng không ngừng nhìn phía Hột Khê, vẻ mặt hồ nghi xem kỹ biểu tình. Tiểu tử này bất quá là trúc cơ kỳ tu vi, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, thiếu chủ thế nhưng đem chính mình những người này đều giới thiệu cho hắn. Vì cái gì? Hột Khê gật gật đầu, không nói gì, Cốc Lưu Phong lại chỉ hướng kia duy nhất nữ tử, mỹ Như Yên, Như Ý Phường lao bản nương, chủ yếu phụ trách chính là thám thính tình báo. Như Ý Phường, không phải Yến Kinh thành trung nổi danh ca vũ phường. Cùng loại với kỹ viện, nhưng là lại so kỹ viện cao một cái cấp bậc. Bên trong cô nương đa tài đa nghệ, bán nghệ không bán thân, có chút thậm chí còn có thô thiện tu vi, cho nên tập luyện ra tới vũ đạo mờ ảo như tiên, thâm chịu Yến Kinh thành võ giả nhóm yêu thích. Không nghĩ tới này Như Ý Phường, thế nhưng cũng là Cốc Lưu Phong thủ hạ thế lực chí nhất. Mỹ Như Yên nghe được Cốc Lưu Phong nói, hướng tới Hột Khê yêu mị cười, trong mắt phong tình vạn trùng nhộn nhạo lưu chuyển, "Tiểu huynh đệ, muốn đi nô gia Như Ý Phường đi dạo sao? Giống ngươi như thế anh tuấn ca nhi, Như Yên làm phường bọn tỷ muội miễn phí chiêu đãi đều có thể nga." Hột Khê trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Nàng một nữ tử, hiện giờ thế nhưng bị này kỹ viện tú bà đùa giỡn, hơn nữa đối phương thế nhưng còn đối nàng dùng tới mỹ thuật. Nàng lán tên may mắn nàng sắm vai nam nhân đã càng ngày càng thành công sao? Thanh diễm mắt phượng trung đột nhiên phóng xạ ra như lợi kiếm hàn mang, mỹ Như Yên trên mặt tươi cười đột nhiên hóa thành sợ hãi, thân hình nhoáng lên, cơ hồ ngồi quỳ trên mặt đất. Hột Khê vừa chuyển đầu nhìn đến Cốc Lưu Phong cười trộm bộ dáng, nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cốc Lưu Phong thấp cụ một tiếng, chỉ vào mặt sau mấy người nói, vị này chính là Túy Tiên lâu trưởng quầy, Ngụy Đại Muống, là Yến Kinh thành nổi danh linh bếp. Đương nhiên, chú nghệ của hắn cùng Tiểu Nguyệt Nhi ngươi khẳng định là không thể so. Vị này chính là trong hoàng cung cấm vệ đội đội trưởng, Trương Đức Thắng. Còn có cái này là Thánh Đức Đường ở Tây bộ phận cửa hàng người phụ trách Chu Hoài An, hắn là Ngạn An đệ đệ, cũng là cái nhị phẩm y y sư. Hướng Hột Khê giới thiệu xong này năm người, Cốc Lưu Phong sắc mặt một ngưng, nặng nề ánh mắt nhìn phía quỳ trên mặt đất năm người. Hôm nay ta chiêu các ngươi năm người tề tụ ở chỗ này, chủ yếu là có một việc yêu cầu tuyên bố. Đứng ở ta bên người người này gọi là Hề Nguyệt, từ nay về sau, nàng chính là chúng ta chủ nhân. Chương 453, cho các ngươi một cái cơ hội. Cốc Lưu Phong nói lời ít mà ý nhiều đến mức tận cùng, nhưng chính là này ngắn ngủn hai câu lời nói, lại chấn đến quỳ xuống đất năm người hai mặt nhìn nhau, đầy mặt đều là khiếp sợ cùng khó có thể tin. Tu vi tối cao Trần Bạch nhịn không được ngẩng đầu hỏi, thiếu chủ, ngươi nói tiểu tử này là chúng ta chủ nhân, là có ý tứ gì? Ý tứ chính là, ta đã quyết định đi theo Hề Nguyệt, đem nàng coi như chủ nhân của ta. Nếu các ngươi không muốn lại đi theo ta, đại có thể rời đi, nhưng nếu là còn tưởng tiếp tục lưu tại ta bên người, nhất định phải đem nàng đặt ở so với ta càng cao địa vị tới tôn kính cùng nghe theo. Trần Bạch khó có thể tin mà bật thốt lên nói, nhưng nàng bất quá là trúc cơ kỳ tu vi. Bọn họ 5 người đi theo ở Cốc Lưu Phong bên người, đã có tình nghĩa thành phần, nhưng càng nhiều lại là bởi vì khâm phục Cốc Lưu Phong thực lực cùng thủ đoạn. Cốc Lưu Phong chính là kim đan kỳ đỉnh cường giả, mà trước mắt thiếu niên này tính cái gì? Bất quá là cái kẻ hèn trúc cơ kỳ cấp thấp võ giả, thế nhưng muốn cho bọn họ cúi đầu xưng thần. Đừng nói Trần Bạch như vậy mắt cao hơn đỉnh cao thủ không cam lòng, chính là từ trước đến nay Phật Di Lặc giống nhau Ngụy Đại Mỗ trên mặt cũng lộ ra khinh thường chi sắc. Cốc Lưu Phong ánh mắt nặng nề, lạnh lùng nói, mặc kệ Hề Nguyệt là cái gì tu vi, ta còn là câu nói kia, các ngươi nếu tưởng tiếp tục đi theo ta bên người, liền phải đem Hề Nguyệt coi như các ngươi chủ tử tới vâng theo. Nếu là không muốn, hiện tại liền có thể tự hành rời đi. Trần Bạch đám người một đám đầy mặt khiếp sợ, muốn lại nói chút cái gì, chính là ngại với từ trước đến nay đối Cốc Lưu Phong sùng kính, rồi lại không dám nhiều lời. Chính là nhìn về phía Hột Khê ánh mắt lại một đám tràn ngập nghi ngờ cùng tức giận. Bọn họ thậm chí cảm thấy, cái này lớn lên so nữ tử còn xinh đẹp thiếu niên, có phải hay không dùng sắc tướng câu dẫn thiếu chủ, đem thiếu chủ mê cái thần hồn điên đảo, mới làm thiếu chủ không màng tất cả mà đem trên tay thế lực đều giao đi ra ngoài. Hột Khê xem bọn họ thần sắc, liền biết bọn họ không có hoàn toàn tin phục chính mình, chỉ là ngại với Cốc Lưu Phong mặt mũi, mới không dám phát tác. Khoe miệng nàng gợi lên một cái nhợt nhạt độ cung, tiến lên một bước, chậm rãi nói, ta biết các ngươi không phục, hôm nay ta tâm tình hảo, cho nên ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Cái gì cơ hội? Hỏi chuyện thanh âm vừa ra, Hột Khê thủ đoạn gian đột nhiên một đạo màu tím quang ảnh như điện bắn ra, theo sau thật mạnh quất trên mặt đất. Chỉ nghe rầm tiếng vang, mà diệt giống như mạng nhện vỡ ra điều điều khe hở, trung gian kia một khối thậm chí thật sâu hãm đi xuống. Hột Khê cười lạnh nói, các ngươi chung có ai không phục, hiện tại liền có thể ra tới, vô luận là quần đầu vẫn là một mình đấu, vô luận là dùng biện pháp gì, chỉ cần các ngươi có thể thắng trong tay ta tím tiên, ta khiến cho Cốc Lưu Phong thu hồi quyết định. Như thế nào? Lần này quất, Hột Khê ném nhẹ nhàng bâng quơ, lại làm này năm người rõ ràng thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là tu vi so thấp Trương Đức Thắng cùng Chu Hoài An, bọn họ dám 100% khẳng định, chính mình liền tính cầm đồng dạng roi, cũng tuyệt đối đánh không ra như thế làm cho người ta sợ hãi thanh thế. Nhưng mấy người trung tu vi tối cao Trần Bạch lại là sắc mặt tâm trầm, tiến lên một bước nói, ta không phục. Bất quá là kẻ hèn trúc cơ kỳ võ giả, ỷ vào pháp bảo cao cấp, thế nhưng như thế kiêu ngạo. Chính mình một cái một chân bước vào kim đan kỳ lính đánh thuê đội trưởng, chẳng lẽ thật sợ hắn không thành? Màu tím dây đằng ở Hột Khê trong tay nhẹ nhàng lay động, Hột Khê cười nhạo một tiếng nói, ta nói trước bãi tại nơi này, hôm nay là ta tâm tình hảo, cho nên cho các ngươi một cái khiêu khích ta cơ hội. Chính là hôm nay các ngươi nếu là thua, từ nay về sau nếu lại có người dám đối ta vô lễ, cũng đừng trách ta không khách khí. H2 chương 454, ta đối với các ngươi thực thất vọng H2. Nói, màu tím dây đằng đột nhiên huyễn hóa ra năm căn, xa xa điểm hướng năm người, không cần cọ sát, các ngươi năm cái vẫn là cùng lên đi. Miễn cho từng bước thu thập, lãng phí ta thời gian. Năm người nghe vậy, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Hột Khê này kiêu ngạo thái độ, nói rõ là khinh thường bọn họ, hơn nữa là hoàn toàn toàn không đem bọn họ để vào mắt. Trần Bạch cùng Mị Như Yên nhìn nhau, Trần Bạch đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên giống giận, trong tay đã nhiều một thanh thật lớn tơ vàng đại hoàn đao. Mà Mị Như Yên trong tay tắc đột nhiên huyện hóa ra đủ mọi màu sắc tơ lụa, đem biệt viện trên không che cái kín mít. Thật lớn thân đao mang theo gào thét hàn khí, giấu ở năm màu tơ lụa gian, hướng tới Hột Khê chém thẳng vào mà đi. Mà Ngụy Đại Muôn cùng Trương Đức Thắng hai người cũng đồng thời tế ra chính mình đắc ý pháp bảo, ở một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần Hột Khê lộ ra sơ hở liền tiến lên công kích. Mắt thấy kia sắc bén đao mang cùng sát khí tứ phía tơ lụa bay đến trước mắt, Hột Khê trên mặt cũng lộ ra một tia thản nhiên tươi cười. Nàng mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một chút, cả người như bay đến bị lăng không bay lượn dựng lên. Màu tím dây đằng quay chung quanh ở nàng quanh thân xoay quanh bay múa, chỉ là sát sát hai hạ tiếng vang, liền giảng mị như yên năm màu tơ lụa xé cái dập nát. Ấm áp dương quang chiếu vào nàng trắng tinh như ngọc trên mặt, khép lại mắt vượng ba quang liễm diễm, năm màu tơ lụa mảnh nhỏ ở nàng quanh thân tứ tán bay múa, giống như là cửu thiên huyền nữ bay xuống nhân gian. Trần Bạch đao còn cử ở trước mắt, đang muốn hung hăng đánh xuống, chính là ngay sau đó, hắn lại sợ ngây người. Bởi vì không biết khi nào, nguyên bản ở hắn trước mắt thiếu niên thân ảnh sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có Mị Như Yên hoảng sợ biểu tình cùng rách nát tơ lụa bay múa ở trước mắt. Mà cái kia bị hắn làm mục tiêu thiếu niên, lúc này lại như tinh linh giống nhau, nhẹ nhàng dừng ở hắn mũi đao thượng. Cô đơn kết lập, trên cao nhìn xuống, ở nàng lãnh ngạo ánh mắt nhìn chăm chú hạ, chính mình liền tựa như con kiến như vậy hèn mọn, không có nửa phần năng lực phản kháng. Mà Ngụy Đại Muôn cùng Trương Đức Thắng còn ngây ngốc giờ phát bảo, trong lúc nhất thời tiến không được lui không được, lại có chút không biết làm sao. Hột Khê đơn chân đứng thẳng ở Trần Bạch mũi đao thượng, biểu tình vân đạm phong khinh, mở miệng lời nói chung lại ẩn chứa nhẹ nhẹ sát ý, ta đối với các ngươi thực thất vọng. Nếu là chân chính đối chiến, các ngươi hiện tại đã sớm ở ta thủ hạ chết không thể chết lại. Chính là, các ngươi thậm chí liền chính mình tánh mạng ở quỷ môn quan đi rồi một vòng cũng không biết. Vừa dứt lời, nàng ở trời cao trung lăng không một cái vượt qua, vững vàng mà rơi trên mặt đất. Màu đen như tơ lụa tóc dài nhẹ nhẹ giơ lên, lại mềm mại buông xuống, mang theo một cổ nhàn nhạt hương thơm quanh quẩn ở u lãnh trong không khí, mê hoặc lòng người, câu nhân hồn phách. Cốc Lưu Phong đứng ở nàng bên cạnh nhịn không được đè đè huyệt thái dương, nhanh chóng đem tầm mắt chuyển qua nơi khác. Hắn sợ chính mình lại nhìn chăm chú đi xuống, liền sẽ nhịn không được. Nhịn không được vô pháp thỏa mãn với chỉ là đi theo nàng phía sau, nhịn không được muốn đem nàng lưu tại bên người, nhịn không được muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Như thế độc nhất vô nhị, như thế mỹ lệ lóa mắt nữ tử, khó trách liền Minh Vương điện hạ cũng vì nàng hồn khiên mộng nhiễu, vô pháp tự kiềm chế. Hột Khê rơi xuống đất sau, lãnh đạm ánh mắt quét về phía Trần Bạch đám người ngực. Trần Bạch đột nhiên phục hồi tinh thần lại, túi đầu vừa thấy, trên mặt lộ ra từng trận hoảng sợ chi sắc. Chỉ thấy bọn họ mỗi người ngực trái chỗ thế nhưng đều có một mặt màu tím dấu vết, kia hiển nhiên là Hột Khê trong tay tử sắc đằng mạn lưu lại. Cũng chính là ở vừa mới đánh nhau chung, nếu Hột Khê muốn đối bọn họ hạ sát thủ, bọn họ căn bản liền ra chiêu cơ hội đều không có, đã sớm đã bị đâm thủng ngực, chết oan chết uổng. Chương 455, lễ gặp mặt, vẽ tháng mãn trăm thêm càng một. Hột Khê thu hồi tím minh lưu lan, mỉm cười nói, như thế nào? Còn có người không phục sao? Biệt viện chung một trận khôn kể trầm mặc cùng yên tĩnh, liền tiếng hít thở đều châm lặng có thể nghe. Đột nhiên, Trần tay không trụ trường đao quỳ một gối xuống đất, cất cao giọng nói, thuộc hạ Trần Bạch, tham kiến chủ nhân. Lúc này đây thanh âm vui lòng phục tùng, không còn có một phân không cam lòng cùng nghi ngờ. Trước mắt thiếu niên này bất quá trúc cơ kỳ tu vi, thế nhưng có thể làm cho bọn họ năm cái ngưng mạch kỳ võ giả không hề đánh trả chi lực, như vậy thiên tư cùng thực lực đã đảm đương nổi trở thành bọn họ chủ nhân. Trần Bạch lúc sau, Mị Như Yên, Ngụy Đại Muống, Trương Đức Thắng cùng Chu Hoài An cũng động tác nhất trí quỳ xuống, lớn tiếng nói, tham gia chủ nhân. Hột Khê gật gật đầu, lại làm cho bọn họ đem từng người phụ trách công tác cùng thủ hạ thế lực nói một lần. Nàng trọng điểm hiểu biết chính là Trần Tay không hạ phụ trách lính đánh thuê đội, rốt cuộc ở Mịch La đại lục, nắm tay đại tài là ngạnh đạo lý. Nguyên lai Trần Tay không hạ lính đánh thuê đội ước chừng có 5-60 người, trong đó 8 phần người đều là trúc cơ kỳ, dư lại 2 thành tắc đều là ngưng mạch lúc đầu võ giả. Bọn họ giống nhau đều ở chợ đêm mặt trên tiếp nhiệm vụ, kiếm lấy tiền thuê thuận tiện tăng lên thực lực, cho tới bây giờ ở chợ đêm thượng cũng coi như là có chút danh tiếng. Hột Khê đối Trần Bạch đạo, ngươi chọn lựa 4 cái ngưng mạch kỳ cao thủ, làm cho bọn họ tới trước Thánh Đức Đường trung tọa trấn một đoạn thời gian. Trần Bạch đạo, thiếu chủ đã cùng thuộc hạ nói qua việc này, buổi chiều kia 4 người liền sẽ đi Thánh Đức Đường trung đưa tin, thỉnh chủ nhân yên tâm. Hột Khê nghĩ nghĩ, tùy tay ném ra một lọ đan dược cấp Trần Bạch, làm ngươi lính đánh thuê đội thiếu 4 cái cao thủ, này xem như bồi thường. Cấp trúc cơ kỳ cao giai võ giả dùng, không cần 1 năm, bọn họ là có thể đột phá ngưng mạch kỳ. Trần Bạch tiếp nhận đan dược, nguyên bản còn muốn hỏi việc này cái gì, lúc này nghe được Hột Khê miêu tả, lại là đầy mặt khiếp sợ, nói không ra lời. Lúc này mới vừa đi nhập biệt viện Trung Chu Ngạn An thấy Trần Bạch kia khó có thể tin thần sắc, lại là cười nói, Trần huynh, ngươi chính là kiếm lớn. Ngươi trên tay kia bình đan dược là cực phẩm nhị phẩm ngưng nguyên đan, là từ trúc cơ kỳ đột phá ngưng mạch kỳ tốt nhất thăng cấp thánh đan. Này đan dược nếu là bắt được Thánh Đức Đường đi bán, 10 vạn nguyên tinh một viên đều lấy được phá đầu, không nghĩ tới ngươi chỉ là nhường ra 4 cái ngưng mạch kỳ võ giả, phải đến công tử suốt một lọ đan dược. Trần mặt trắng hiện dại ra, nắm kêu bình đan dược toàn thân cứng còn một hồi lâu, mới vui mừng quá đỗi mà quỳ xuống đất nói lời cảm tạ, đa tạ chủ nhân ban đan. Mị Như Yên đám người nhìn Trần Tay không thượng đan dược đầy mặt cực kỳ hâm mộ, thật hận không thể tiến lên đem trong tay hắn bình sứ cấp đoạt lấy tới. Bất quá bọn họ nhưng thật ra không ai hoài nghi này đan dược là Hột Khê luyện chế, rốt cuộc trúc cơ kỳ tu vi căn bản liền linh hỏa đều không thể cô đọng, chỉ có thể dùng từ phần ngoài tế luyện thiên hỏa, muốn luyện chế ra tinh thuần độ cao hơn 60% đan dược, quả thực là thiên phương dạ đàm. Hột Khê thấy mấy người đều ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình, lược một do dự, hướng tới mỗi người đều ném một cái túi chữ vật, này liền xem như hôm nay lễ gặp mặt. Về sau hảo hảo làm việc, vô luận là đan dược vẫn là pháp bảo, đều không thể thiếu của các ngươi. Nói xong, hướng tới Cốc Lưu Phong vẫy tay một cái, hai người thân hình nhanh chóng rời xa, hướng tới chuyển tống trận phương hướng mà đi. Cốc Ú Lan nghiện ma túy phát tác thời gian mau tới rồi, nàng là thời điểm chạy trở về chữa bệnh. Nhìn Hột Khê rời đi bóng dáng, mấy người trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, theo sau có nhân thần thức thăm tiến trong túi chữ vật nhìn nhìn, theo sau Ai Nha một tiếng cả kinh kêu lên, hảo, thật nhiều pháp bảo, thế nhưng còn có công kích đùa chú. H2 chương 456, ra tay rộng rãi, vẽ tháng mãn trăm thêm càng hai, H2. Mị Như Yên từ bên trong lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ lục lạc, thanh âm đều phát run, này, đây là mộng hồn linh, đối tu tập mị thuật võ giả, chính là tốt nhất công kích vũ khí. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều bị nhà mình tân chủ nhân ra tay rộng rãi cấp chấn kinh rồi. Chu Hoài An nuốt nuốt nước miếng nói, ca, ngươi biết chúng ta vị này tân chủ nhân rốt cuộc là cái gì địa vị sao? Thiếu chủ vì sao phụng hắn là chủ? Hơn nữa nghe nói Thánh Đức Đường hiện giờ bán cực phẩm đan dược cũng là hắn tìm tới, người này không phải là cái gì hào môn thế gia ra tới đi. Chu Ngạn An bĩu môi, thầm nghĩ, như vậy các ngươi liền kinh ngạc. Nếu là cho các ngươi biết, hiện giờ Thánh Đức Đường bán cực phẩm đan dược cùng thượng phẩm đan dược hết thệ là Hề công tử một người luyện chế, còn không được đem các ngươi kinh rất cảm. Bất quá, chuyện này thật sự quá mức sự tình quan trọng đại, chẳng sợ trước mắt đều là có thể tin người, Chu Ngạn An cũng không dám nói bậy. Hắn thấp khụ một tiếng nói, vị này Hề Nguyệt công tử chính là ta phía trước cùng các ngươi nói qua Hề thần Ilya, hắn đối chúng ta chủ tử có đại ân, không chỉ có đem thiếu chủ từ mộ dung trong phủ cứu ra tới, còn chậm rãi trị hết thiếu chủ mẫu thân bệnh. Có thể nói, thiếu chủ mệnh chính là Hề công tử, tự nhiên chúng ta mệnh cũng là Hề công tử. Các ngươi về sau nhất định phải đem Hề công tử coi như chân chính chủ tử đối đãi. Nói, Chu Ngạn An chỉ trần tay không trung bình sứ, tin tưởng ta, chỉ cần các ngươi nghe công tử nói, về sau chỗ tốt không thể thiếu của các ngươi. Mọi người nhìn sang trần tay không trung bình sứ, tức khắc hai mắt thả ra nóng rực quan mang. Nếu về sau vị này Hề công tử cũng có thể cho bọn hắn như vậy cực phẩm đan dược, kia bọn họ thực lực tăng lên đã có thể sắp tới. 3. Trở lại Thánh Đức Đường sau, Hột Khê cấp Cốc Gu Lan lại làm một lần châm, cho nàng rót vào một chút một hệ linh lực. Trong lúc Cốc Gu Lan mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn đến Hột Khê nháy mắt đột nhiên hai mắt đẫm lệ mê mang, trong miệng không biết ở lẩm bẩm nói cái gì đó. Bất quá, bởi vì hàn thực đan đối nàng tâm trí ảnh hưởng thật sự quá lớn, cho nên ngắn ngủi mà trợn mắt qua đi, nàng liền lần nữa ngất đi. Hột Khê rửa tay sau cùng Cốc Lưu Phong đi vào bên ngoài đỉnh hóng gió, thấy Cốc Lưu Phong vẻ mặt lo lắng ngưng trọng, không khỏi an ủi nói, đừng lo lắng, mẫu thân ngươi tâm trí đã một chút ở chuyển biến tốt đẹp, loại này độc tố ăn mòn là từng dọn, cho nên nổ quá trình cũng sẽ vạn phần gian nan, chỉ có thể một bốn giày vò. Cũng may mẫu thân ngươi đã chịu đựng nhất gian nan thời điểm. Cốc Lưu Phong nghe vậy cười nói, có Tiểu Nguyệt Nhi ngươi như vậy thần y kiêm chủ tử cho ta nương trị liệu, ta còn có cái gì hảo không yên tâm. Hột Khê thấy hắn biểu tình ta mị, mắt đào hoa song trung quang lưu chuyển, cả người phảng phất lại khôi phục ở phong long vực bí cảnh khi như vậy lười biếng vô lại bộ dáng. Chỉ là so với bí cảnh khi đó, hắn giờ phút này trên mặt đã không có mặt nạ, đáy mắt cũng ít đau kịch liệt cùng ốc sắc, hiển nhiên là đã chậm rãi đem từ trước cực khổ buông xuống. Thấy Hột Khê nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào, Cốc Lưu Phong thấp cụ một tiếng, đột nhiên cười nói, Tiểu Nguyệt Nhi, nhìn không ra tới, đối thủ của ngươi hạ nhân ra tay thật là rộng rãi, a ta coi ngươi cấp Trần Bạch bọn họ những cái đó pháp khí bừa chú, thế nào đều đến giá trị cái 7-8 ngàn vạn tinh đi. Bất quá Tiểu Nguyệt Nhi ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Ta mới là cái thứ nhất đi theo ngươi người đi. Lại nói tiếp, vì người nào người đều có lễ gặp mặt, liền Ngạn An đều có, độc ta không có đâu. Nói ra lời này thời điểm, Cốc Lưu Phong nghiêng nghiêng dựa vào đỉnh hóng gió cây của thượng, khoe miệng hơi kiểu, mắt đào hoa hàm xuân, cả người nói không nên lời phong lưu ý nhị, nhưng nói ra nói lại như là tiểu hài tử làm lũng tranh sủng. Chương 457, tiêu tiền như hồng thủy, vẽ tháng mãn trăm thêm càng ba. Hột Khê quả thực dở khóc dở cười, chừng hắn một cái nói, ngươi một kim đan kỳ đỉnh, ta bất quá là trúc cơ kỳ cấp thấp võ giả, ta trên tay có cái gì bảo bối là ngươi xem thượng. Cốc Lưu Phong đạm cười không nói, chỉ là sáng quắc ánh mắt nhìn nàng, không hề chớp mắt. Hột Khê bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, thủ đoạn vừa lật, hai cái túi chữ vật xuất hiện ở trong tay vứt cho hắn, tức giận nói, đừng nói ta hảo tưởng ngược đãi ngươi giống nhau. Cốc Lưu Phong kết quả kia hai cái túi chữ vật, nhìn nhìn, phát hiện bên trong thế nhưng tất cả đều là tinh thạch, hơn nữa ít nhất đều là nhị phẩm tinh thạch. Này hai cái túi chữ vật thêm lên, thế nào đều đến có 8000 vạn tinh tả hữu đi. Hắn cười nói, chủ tử đây là tính toán lấy tiền tạm chết thuộc hạ sao? Hột Khê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, buổi chiều tới Thánh Đức Đường kia bốn người, ngươi giúp bọn hắn hảo hảo thu thập một chút. Ta hy vọng ngày mai bọn họ đi ra ngoài gặp người thời điểm, có thể đối ngoại khởi đến uy hiếp tác dụng. Nàng hắc hắc cười lạnh nói, liền tính vũ lực còn có điều khiếm khuyết, ít nhất cũng muốn dùng tinh thạch tạm đến người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cốc Lưu Phong thu hồi túi trữ vật, khóe môi phi dương, tươi cười lười biếng ta mị, làm nửa ngày, nguyên lai này hai túi đồ vật còn không phải cho ta. Ta cái này thủ tịch tâm phúc, làm cũng quá mệt. Thấy Hột Khê mắt lạnh liếc hắn, không khỏi sờ sờ cái mũi cười nói, hảo đi, tuy rằng không có lễ gặp mặt, chính là cầm chủ tử tiền đi trang thổ hào tạp người, cảm giác này cũng không tồi. Yên tâm đi, chờ ngày mai ngươi nhất định có thể nhìn đến bốn cái kim quang lấp lánh, lóe mù người không đền mạng kim đao hộ vệ. Nói xong, Cốc Lưu Phong cơ cơ trong tay túi chữ vật xoay người rời đi. Lưu lại đứng ở tại chỗ hồ khê, nguyên bản lạnh băng trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhẹ thịt đau. Liên như vậy một cái nửa ngày công phu, nàng nguyên bản phình phình túi tiền liền ít đi hơn phân nửa. Đừng nói Phong Long vực bí cảnh trung cấp đoạt tới pháp bảo đùa chú phần lớn không có, liền bán đan dược đến tinh thạch cũng hoa cái thất thất bát bát. Nghĩ lại chờ hề giác bọn họ xuất quan, còn phải đặt mua này mười cái người trang phục, Hột Khê liền cảm thấy một trận thì đau. Người khác là tiêu tiền như nước chảy, nàng là tiêu tiền như hồng thủy. Hơn nữa về sau còn muốn dưỡng không ít thủ hạ đâu. Tấm tắc, nàng vẫn là trở về áp bức nhà nàng cục cưng chứng lại nhiều luyện điểm đan dược đi. 3. Ngày hôm sau, Thánh Đức Đường trước cửa làm theo tiếng người ồn ào, xếp hàng Trường Long đem toàn bộ đông đường cái tế cái tràn đầy. Chính là, làm xếp hàng chờ người kinh hỉ chính là, hôm nay Thánh Đức Đường thế nhưng trước thời gian mở cửa. Hơn nữa, một cái tự xưng hề trưởng quầy nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, tươi cười đầy mặt tuyên bố nói, mấy ngày trước đây là chúng ta Thánh Đức Đường một lần nữa khai trương trong lúc thi buôn bán, cho tới hôm nay, chúng ta Thánh Đức Đường rốt cuộc một lần nữa khai trương. Vì cảm tạ mấy ngày nay tới đại gia nhiệt tình duy trì, hôm nay mở ra mua sắm đan dược số lượng sẽ đại đại tăng lên. Nói, hề tam chỉ phía sau dược trên tủ bảy biện chỉnh chỉnh tề tề bình sứ, hôm nay chúng ta đem mở ra 3.000 viên cực phẩm đan dược, cùng 10.000 bình thượng phẩm đan dược mua sắm lạch. Nay trong đó, còn có 100 viên nhị phẩm cực phẩm đan dược. Đương nhiên, về sau xem tình huống, chúng ta cũng có thể sẽ mở ra chút ít tam phẩm cực phẩm đan dược mua sắm. Hề tam lời này vừa nói ra, phía dưới đám người nháy mắt ầm ầm nổ mạnh. Nhị phẩm cùng tam phẩm cực phẩm đan dược. Vậy ý nghĩa này đan dược đối ngưng mạch kỳ cùng kim đan kỳ đều có hiệu quả, thậm chí liền nguyên anh kỳ cũng có thể được lợi, lại còn có sẽ không tích lũy đan độc. Này, này đến là cỡ nào cực phẩm thánh đan a? H2 chương 458, sáng ngủ mắt chó, vẽ tháng mãn trăm thêm càng 4, H2. Mấy ngày trước đây phía dưới còn có người nghị luận, cái này luyện đan tông sư tuy rằng lợi hại, nhưng là không phải chỉ biết luyện chế nhất phẩm đan dược, kỳ thật cũng không tính đại tông sư cấp bậc. Nhưng hôm nay, cái này đồn đãi thực mau bị đánh vỡ. Nguyên lai nhân gia sớm đã luyện chế nhị phẩm cùng tam phẩm đan dược, chỉ là không nghĩ mở ra mua sắm thôi. Hề Tam vươn đôi tay đi xuống để ép áp, tuy rằng bất quá trúc cơ kỳ tu vi, đáng nói ngự chi rằng cũng đã có thượng vị giả trầm ổn hòa khí phái, bất quá, vì làm vất vả xếp hàng các vị đều có khả năng mua được bổn dược đường đan dược, cho nên chúng ta tại đây quy định, mỗi người mỗi ngày mua sắm cực phẩm đan dược số lượng không được vượt qua 3 viên, thượng phẩm đan dược số lượng không được vượt qua 5 bình. Cái gì? Cực phẩm đan dược chỉ có thể mua sắm 3 viên. Hề Tam thốt ra lời này, xếp hạng đằng trước các đại thế gia quản gia nhóm tức khắc không vui. Bọn họ vừa mới nghe Hề Tam nói mở ra đại lượng mua sắm thời điểm, còn chuẩn bị sau trước đem cực phẩm đan dược ôm đồm cái không còn một mảnh đâu. Nhưng nếu mỗi người chỉ có thể hạn mua 3 viên, hắn còn ôm đồm cái rắm. Xếp hạng đằng trước xuyên màu vàng hoàng phủ gia phục sức lão nhân lập tức cả giận nói, tiểu tử, ngươi biết chúng ta là người nào sao? Tới các ngươi nho nhỏ Thánh Đức Đường mua thuốc là cho các ngươi mặt mũi. Ta nói ngươi thức thời, liền đem cực phẩm đan dược hết thảy cho ta đóng gói lên, làm ta mang đi. Đặc biệt là kia 100 viên nhị phẩm. Lão phu ta ra gấp 3 giá cho ngươi cũng không có vấn đề gì, nhưng ngươi nếu là lại như vậy không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, lão nhân kia phía sau lập tức xuất hiện 7-8 cái xuyên thống nhất phục sức võ giả, các đều có chút cơ cao giai tu vi, cầm đầu vẫn là cái ngưng mạch kỳ võ giả, bọn họ trừng mắt Hề Tam ánh mắt đều cực kỳ không tốt. Hề Tam bị này mấy cái tu vi rõ ràng so với hắn cao người uy hiếp, lại một chút không sợ, ngược lại hắc hắc cười lạnh nói, mặc kệ ai tới chúng ta Thánh Đức Đường mua sắm đan dược, đều là chúng ta khách nhân. Mặt sau xếp hàng võ giả nhóm cũng là ngao một cái suốt đêm, nếu cực phẩm đan dược đều cho các ngươi ôm đồm đi rồi, chúng ta như thế nào không làm thất vọng này đó các khách nhân duy trì. Hề Tam nói là mặt sau xếp hàng võ giả nhóm trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng cảm kích, những cái đó thế ra người ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, chen ngang đuổi người, này 7 ngày tới thường thường đem đan dược ôm đồm thất thất bát bát, bọn họ vất vả xếp hàng một ngày thường thường đều mua không được 1-2 viên. Hiện giờ Hề Tam này phiên hành động, rõ ràng là vì bọn họ này đó không có gia tộc bối cảnh võ giả suy nghĩ, sao có thể không cho bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Lão nhân kia nghe xong Hề Tam nói thẳng khí thổi dâu trừng mắt, hướng tới phía sau hộ vệ vây tay một cái, phẫn nộ quát, cho ta hung hăng giáo huấn tiểu tử này, đem mặt sau đan dược đều đoạn, ta xem này Thánh Đức Đường là ăn gan hùm mật gấu, cũng dám cùng chúng ta hoàng phụ ra đối nghịch. Mắt thấy kia 7-8 cái võ giả liền phải chiều Hề Tam tiến lên, mọi người trên mặt đều lộ ra nôn nóng chi sắc. Lại thấy Hề Tam không chút hoang mang, tay nhẹ nhàng chiều trong hư không một cái trượng. Đột nhiên trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo kim quang hiện lên, rực rỡ lung linh, cơ hồ lóe mù bọn họ đôi mắt. Ngay sau đó, chờ đại gia lấy lại bình tĩnh mới phát hiện, lại có 4 cái ngưng mạch kỳ võ giả che ở Hề Tam trước mặt. Này nếu chỉ là ngưng mạch kỳ võ giả liền tính, mấu chốt nhất vẫn là bọn họ này áo liền quần. Mỗi người trên người đều là thống nhất tứ phẩm phòng ngự phục, tứ phẩm bảo quang phi kiếm, tứ phẩm lưu quang ủng, trên đầu còn có điêu khắc tụ linh trận tứ phẩm tụ linh ngọc quan. 4 người này vừa xuất hiện, mọi người chỉ cảm thấy kim quang lấp lánh, sáng ngủ mắt chó. Chương 459, thảm đạm tể sinh đường, vẽ tháng mãn trăm thêm càng năm. trong lúc nhất thời Thánh Đức Đường trước cửa lặng ngắt như tờ, liền vừa mới kia hung thần ác sát lão nhân cùng hắn mấy cái hộ vệ đều bị cả kinh nói không ra lời. Kia chính là suốt một bộ tứ phẩm trang phục a, liền tính trong đó một kiện đều đến mấy trăm vạn nguyên tinh, như vậy một bộ phối hợp xung dưới, không có 2000 vạn nguyên tinh tuyệt đối hơn. Kia hoàng phủ gia quản gia lão nhân đầy mặt kinh nghi bất định, ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Nay bất quá là một cái dược đường hộ vệ, thế nhưng đều cấp trang bị thượng hơn 1000 vạn trang phục, liền tính là hoàng phủ gia tài đại khí thô cũng liên tiếp, này Thánh Đức Đường tần chủ nhân, rốt cuộc là người nào? Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn có chút tâm tư đục nước béo cò, hoặc là kháng nghị Thánh Đức Đường tần quy định người đều hành quân lặng lẽ, không dám lô mang lên. Như vậy danh tác, này Thánh Đức Đường sau lưng tân chủ nhân tất nhiên là đại tông môn hoặc đại thế gia ra tới, ở không có thăm dò rõ ràng chi tiết phía trước, nhưng thật ra ai cũng không dám lô mãng. Trải qua này 7 ngày thí buôn bán, Thánh Đức Đường hôm nay chính thức khai trường, sinh ý tự nhiên là tốt đến không được. Mấy ngày kế tiếp, dược đường tân chiêu tiểu nhị hết thảy vội đến chân không chạm đất, liền uống miếng nước xuyến khẩu khí công phu đều không có. Chu trưởng quay cùng Hề Tam tắc điểm mỗi ngày cọ cọ hướng lên trên trướng thu vào, mặt mày hớn hở. Trái lại mấy ngày trước đây còn tiếng người ồn ào tể sinh đường, hiện giờ lại trở nên quặng quẽ vô cùng. Rốt cuộc tể sinh đường đan dược so bất quá nhân gia, ngồi công đường y lìa sư cũng bất quá là nhất phẩm y lìa sư, mà Chu Ngạn An ít nhất là cái nhị phẩm y lìa sư. Hơn nữa Thánh Đức Đường trước kia thanh danh liền so tể sinh đường muốn hảo, hiện giờ có cực phẩm đan dược, đương nhiên càng thêm không phải tể sinh đường có thể so sánh. Tể sinh đường chạy đường, gã sai vật cùng tạp dịch một đám mặt ủ mày ê, nhìn đối diện Thánh Đức Đường hỏa bạo thẳng thở dài. Đúng lúc này, đột nhiên chỉ thấy một cái ước chừng 50 tuổi trên dưới lại mặt trắng không cần nam tử chậm rãi đi vào tể sinh đường. Nhìn đến tể sinh đường này tiêu điều đổi bại cảnh tượng, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hừ một tiếng. Nguyên bản ghé vào quầy thượng ngủ ga ngủ gật với trưởng quầy nghe thế một tiếng hừ lạnh đột nhiên tỉnh quá thần tới, vừa nhấc đầu nhìn đến người tới, tức khắc cả kinh từ ghế trên nhảy xuống, vội vàng chào đón, "Thường y lìa sư, ngài như thế nào tới?" Nguyên bản núp ở phía sau đường cố y lìa sư nghe được thanh âm cũng vội vàng đuổi ra tới, nhìn thấy Thường y lìa sư vội vàng cung kính mà hành lễ. Thường y lìa sư không kiên nhẫn mà vẫy vây tay, chỉ sinh ý quặng khuế tể sinh đường, lại chỉ đối diện bài trường Long Thánh Đức Đường, lạnh lùng hỏi, "Đây là có chuyện gì? Chủ tử cho các ngươi tới nơi này một lần nữa khai khởi tể sinh đường, đem Thánh Đức Đường chèn ép không dám ngẩng đầu, các ngươi chính là như vậy làm việc." Cố y lìa sư xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, liền mí mắt cũng không dám nâng, vội vàng nói, "Hồi Thường y lìa sư nói, Thánh Đức Đường ở mấy ngày trước thay đổi cái chủ nhân. Từ thay đổi cái này chủ nhân sau, bọn họ trong tiệm liền bắt đầu bán một loại cực phẩm bổ linh đan. Loại này cực phẩm bổ linh đan hàm linh lực nhiều nhất có thể đạt tới 12 tinh, hơn nữa đan dược tinh thuần độ có 99%, bị Hoàng gia dược viện giám định vì cực phẩm đan dược. Từ Thánh Đức Đường bắt đầu bán loại này đan dược sau, sở hữu khách hàng liền đều đi bọn họ kia xếp hàng, hơn nữa Chu Ngạn An bản thân chính là nhị phẩm y lìa sư, này tể sinh đường lại chỉ có tiểu nhân ta tọa trấn, cho nên cố y lìa sư nói cực kỳ thật cẩn thận. Hắn cùng tể sinh đường trưởng quầy, chạy đường, đều là bị trực tiếp thuê đến nơi đây tới làm việc. Thuê bọn họ người chính là cái này Thường y lìa sư chủ nhân, một cái ăn mặc áo gió màu xám, mang áo choàng thấy không rõ diện mạo nam tử. H2 chương 460, Đại Tông sư cấp, H2. Cái kia nam tử thuê bọn họ khi từng nói qua, Thánh Đức Đường hiện giờ đã bị chặt đứt đan dược cung cấp, về sau chỉ biết trước cửa có thể răng lưới bắt chim, khó có thể duy trì. Mà bọn họ chỉ cần đem tể sinh đường hảo hảo mở ra tới, chen ép Thánh Đức Đường không có xuất đầu ngày là được. Mà cái này Thường y lìa sư tên là Thường Thịnh, chính là cái tứ phẩm y lìa sư, cũng là cái này kia áo xám nam tử tâm phúc. Cái này tể sinh đường kỳ thật là tính ở Thường y lìa sư danh nghĩa, cũng coi như là bọn họ nửa cái chủ nhân, hiện giờ tể sinh đường kinh doanh như thế thảm đạm, cố y lìa sư như thế nào có thể không sợ hãi. Thường y lìa sư nhíu nhíu mày, trong mắt xẹt qua một mạt kinh nghi, Thánh Đức Đường tân người mua là ai ngươi biết không? Cố y lìa sư sợ hãi lắc lắc đầu nói, không biết, bất quá ta làm dược đường gã sai vật đi Thánh Đức Đường tra xét quá, theo được đến tình báo phân tích, kia Thánh Đức Đường chủ nhân hẳn là rất có địa vị. Nga. Cố y lìa sư nuốt nước miếng nói, bọn họ Thánh Đức Đường bốn cái nội đường hộ vệ, trên người sở hữu pháp bảo hòa phục sức đều là tứ phẩm, nếu không phải rất có địa vị, từ đâu ra lớn như vậy bút tích. Hơn nữa nghe nói mấy ngày trước đây lại có người náo sự, vẫn là cái kim đan kỳ võ giả, ai ngờ kia Thánh Đức Đường thế nhưng xuất hiện một cái nguyên anh kỳ võ giả tới chấn áp. Kia hồn hậu linh áp phóng thích mở ra, đương trường tất cả mọi người không dám lại núp đích. Thường y dì sư mày đã gắt gao nhăn lại, trên mặt thần sắc biến ảo không chừng, cái kia luyện dược sư thân phận, có người tra được sao? Không có. Cố y dì sư lắc lắc đầu, nhưng là nghe nói kia luyện dược sư thực lực phi thường lợi hại, hiện tại bán một vài phẩm đan dược chỉ là bắt đầu, về sau còn sẽ bán tam phẩm, thậm chí tứ phẩm đan dược. Nếu kia luyện đan sư thật sự có thể luyện chế ra tứ phẩm cực phẩm đan dược, kia ít nhất đến là đại tông sư cấp luyện đan sư đi. Luyện đan sư cấp bậc cùng y dược sư cấp bậc là hoàn toàn bất đồng hệ thống, chủ yếu chia làm nhập môn cấp, kiến tập cấp, chuẩn sư cấp, tông sư cấp, đại tông sư cấp, thiên sư cấp, chuẩn tổ cấp, tổ thành cấp. chính là ở Mịch La đại lục, có thể đạt tới tông sư cấp luyện đan sư đều là ít ỏi không có mấy, đại tông sư cấp khả năng liền lông phượng sừng lân một hai cái. Nếu luyện chế kia cực phẩm đan dược người thật là cái đại tông sư cấp luyện đan sư, kia sự tình liền nghiêm trọng. Thương Y Dược sư sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn trầm ngâm sau một lúc lâu mới cắn răng nói, cái kia cực phẩm đan dược các ngươi có mua được sao? Lấy lại đây ta nhìn xem.
Không có.
Thương Y Dược sư ngài cũng thấy được kia đội ngũ bài như thế trưởng, chúng ta liền tính tưởng mua cũng đoạt không đến a. Đường Y Dược sư nói chém đinh chặt sắt, rũ xuống mi mắt hạ lại là ánh mắt lập lòe. Hắn là choáng váng mới có thể đem thật vất vả mua được cực phẩm đan dược giao cho Thương Y Dược sư, kia chính là hắn thừa dịp vừa mới bắt đầu không ai xếp hàng, còn không dễ dàng cướp được. Hắn còn trông cậy vào dùng này cực phẩm đan dược thăng cấp đâu. Thương Y Dược sư tức khắc giận dữ, hướng tới chung quanh gã sai vật cùng chạy đường phẫn nộ quát, phế vật, kia còn không cho ta xếp hàng đi mua. Tể Sinh Đường nguyên bản lười nhắc gã sai vật cùng chạy đường bị mắng lập tức giải tán, đều chạy tới mua đan dược. Chính là mắt thấy kia vọng không đến đầu đội ngũ, hiện tại bắt đầu xếp hàng nơi nào còn kịp. Thương Y Dược sư sắc mặt xanh mét, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối diện. Cực phẩm đan dược, không nghĩ tới cái kia ở chợ đêm thượng nháo đến ồn ào huyên náo luyện đan tông sư, thế nhưng sẽ cùng Thánh Đức Đường hợp tác. Nguyên bản Thánh Đức Đường ở bọn họ chen ép dưới đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng hôm nay lại. Bất quá, hiện giờ quan trọng nhất cũng đã không phải Thánh Đức Đường, mà là kia luyện đan sư thân phận. Chương 461, tưởng trên ngang. Không có khả năng. Cầu vẽ tháng. Thương Y Dược sư ấm lánh đôi mắt nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên nâng bước hướng tới Thánh Đức Đường quay đi đến. Vừa đến Chu Ngạn An trước mặt, Thương Y Dược sư liền dương cảm, lạnh lùng nói, cho ta tới một lọ cực phẩm đan dược. Chu Ngạn An kinh ngạc ngẩng đầu, còn không có nhận ra người tới, mặt sau người lại không làm. Sôi nổi kêu la lên, ngươi ai a, không gặp chúng ta tất cả mọi người đều ở xếp hàng sao? Chính là, cho rằng chính mình là người nào a? Không thấy được các đại thế gia người đều ở xếp hàng sao? Thương Y Dược sư còn chưa nói lời nói, đi theo hắn phía sau Tể Sinh Đường với trưởng quầy đã lạnh mặt cả giận nói, làm càn, đây chính là chúng ta Tể Sinh Đường Thường Y Dược sư, Y Dược sư hiệp hội chứng thực quá tứ phẩm Y Dược sư. Các ngươi chẳng lẽ tưởng đối một cái đường đường tứ phẩm Y Dược sư làm càn? Lời này vừa nói ra, kêu la thanh âm tức khắc yên lặng xuống dưới. Tứ phẩm Y Dược sư thân phận, kia chính là cùng Kim Lăng đệ nhất Y Dược sư giống nhau cao, hơn nữa Y Dược sư thân phận đặc thù, đắc tội Y Dược sư, khả năng sẽ lọt vào vĩnh viễn đuổi giết. Thường Y Dược sư nhìn Chu Ngạn An, thanh thanh giọng nói, như thế nào? Chu trưởng quầy, tất cả mọi người đều là học y liền người, liền điểm này mặt mũi đều không muốn bán cho lão phu sao? Chu Ngạn An còn không có tới kịp nói chuyện, Hề Tam đã không chút khách khí mà đánh gậy hắn nói, Thường Y Dược sư đúng không? Thật ngượng ngùng. Nhà ta chủ tử nói, muốn đan dược cần thiết ấn trình tự xếp hàng mua sắm. Rốt cuộc chúng ta đan dược số lượng hữu hạn, nhưng là mua sắm người lại nhiều, nếu ưu tiên bán cho ngươi, an đối mặt sau người liền quá không công bằng, các ngươi nói có phải hay không? Hề Tam cùng Chu Ngạn An bất đồng, hắn đối y sư cấp bậc không khái niệm. Ở Hề Tam trong lòng chỉ nhận định một chút, nhà mình tiểu thư mới là nhất lưu, cái gì chó má phẩm cấp y sư, ở trong mắt hắn cấp hột khê sách giày đều không xứng. Hề Tam lời này vừa ra, mặt sau bài đội giận mà không dám nói gì võ giả nhóm tức khắc tâm tình vô cùng vui sướng. Mà thường y sư sắc mặt lại là trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng y sư thể diện rốt cuộc làm hắn không hảo phát tác ra tới, chỉ phải hung hăng phất tay háo rời đi. Trước khi đi, Thường Y sư quay đầu lại âm lạnh ánh mắt nhìn bị mọi người vây quanh Thánh Đức Đường, âm thầm cắn răng, Thánh Đức Đường, thực hảo. Cũng dám như thế hạ ta mặt mũi, vậy đừng trách ta không khách khí. Quay đầu lại có các ngươi dễ chịu. Hề Tam khinh thường mà nhìn Thường Y sư rời đi bóng dáng liếc mắt một cái, hướng tới mọi người cất cao giọng nói, đại gia yên tâm, chúng ta Thánh Đức Đường là tế thế cứu nhân dược đường, hành chính là công bằng người việc. Bất luận kẻ nào muốn ở chúng ta nơi này khai tiểu táo đi cửa sau, còn muốn nhìn ta Thánh Đức Đường các hộ vệ có đồng ý hay không. Hề Tam nói khiến cho một trận nhiệt liệt hoan hô. Thánh Đức Đường vẫn luôn hứa hẹn công bằng công chính, mấy ngày nay tới cũng vẫn luôn là làm như vậy. Vô luận là hoàng thân quốc thích vẫn là hào môn thế gia, bất luận cái gì muốn chen ngang đoạt dược người đều bị Thánh Đức Đường hộ vệ hung hăng giáo huấn. Ngay cả kim đan kỳ võ giả cũng không ngoại lệ. Như vậy cường thế thế tất sẽ đắc tội rất nhiều hào môn quyền quý, nhưng Thánh Đức Đường lại dĩ nhiên không sợ, chính khí lâm nhiên. Cái này làm cho Thánh Đức Đường ở rất nhiều bình thường võ giả trong lòng để lại cực hào ấn tượng, cũng đúng vậy sau lại chỉ cần có người đứng ở Thánh Đức Đường mặt đối lập, dư luận đều sẽ hiện ra nghiêng về một phía thế. Đương nhiên, đây là lời phía sau. 3. Thương Y Dược sư bị khí đi ngày thứ 3, đột nhiên một đám người hùng hổ mà vọt vào Thánh Đức Đường. Thậm chí không đợi mọi người phản ứng lại đây, cầm đầu người nọ thế nhưng hung hăng ném đi quẩy cái bàn. Mặt khác mấy người tắc đem đã vào tiệm chuẩn bị đăng ký mua sắm đan dược võ giả nhóm hung hăng đẩy ra, lớn tiếng hét lên, tránh ra. Tránh ra, không thấy được ai tới sao? Không có mắt đồ vật, đây chính là chúng ta Mộ Dung gia Tam thiếu gia. H2 chương 462, Thánh Đức Đường là Mộ Dung gia, H2. Trong đám người tức khắc có người bất mãn mà hô to, Mộ Dung gia làm sao vậy? Cái nào hào môn thế gia người không phải ở chỗ này ngoan ngoãn xếp hàng? Nhân gia Thánh Đức Đường nói, tới nơi này bán đan dược cần thiết xếp hàng. ngươi dựa vào cái gì làm đặc thù? Cầm đầu kia ném đi quẩy hô to nghe vậy cười lạnh nói, xếp hàng.
Ha ha, thật là thiên đại chê cười. Chưa từng nghe qua chủ nhân ra đến chính mình trong tiệm còn cần xếp hàng.
Tiểu tử ngươi là không dài đầu óc đi. Lão tử ta hôm nay khiến cho ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh.
Nói xong, thủ hạ người lập tức tiến lên, không đợi người phản ứng liền đem kia nói chuyện võ giả hung hăng đánh bại trên mặt đất, còn giẫm lên hắn chân cẳng đá đạp vài hạ.
Mà lúc này, Thánh Đức Đường các hộ vệ cũng đều phản ứng lại đây, xông tới liền phải đem người đuổi đi.
Chính là, này mấy cái tới người thế nhưng các đều là ngưng mạch cao dài tu vi, hơn nữa một thân pháp bảo hoàn mỹ, trong lúc nhất thời kia bốn cái hộ vệ bị bám trụ thân hình, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ném đi kia mấy cái trúc cơ kỳ hộ vệ, còn đem quẩy thượng đan dược đều cướp đoạt lên. Vây xem võ giả nhóm bị bọn họ này thổ phỉ hành vi xem lòng đầy căm phẫn, có người muốn ra tay hỗ trợ.
Kia cầm đầu đại hán lại cười lạnh nói, các ngươi muốn làm sao, ta nói cho các ngươi nếu là dám đối với chúng ta động thủ, về sau cũng không cần lại tưởng mua Thánh Đức Đường bất cứ thứ gì.
Dựa vào cái gì?
Người tính thứ gì?
Kia đại hán còn không có trả lời, liền nghe đại môn chỗ truyền đến một cái nam tử âm lãnh thanh âm, chỉ bằng ta là chủ nhân nơi này.
Chỉ thấy kia nam tử nhìn qua hai mươi mấy tuổi tuổi tác, dung mạo tuấn mỹ, nhưng ánh mắt âm đức, tướng mạo khắc nghiệt.
Hắn chắp tay sau lưng chậm rãi đi lên trước tới, ha hả cười lạnh nói, toàn bộ Thánh Đức Đường đều là ta Mộ Dung gia, ngươi nói ta dựa vào cái gì không cho ngươi mua Thánh Đức Đường đồ vật?
Không có khả năng.
Này Thánh Đức Đường chủ nhân căn bản là không họ Mộ Dung, các ngươi có cái gì chứng cứ nói Thánh Đức Đường là ngươi Mộ Dung gia?
Chính là ta nghe nói, Thánh Đức Đường nguyên lai chủ nhân Cốc Lưu Phong, xác thật là Mộ Dung gia người.
Chẳng lẽ mua này Thánh Đức Đường người thật sự là Mộ Dung gia?
Này,
này.
Kia cầm đầu đại hán thấy mọi người kinh nghi bất định bộ dáng, không khỏi bừa bãi mà cười ha ha, chỉ vào vừa mới đối hắn nói năng lô mãng mấy người hô,
ngươi, ngươi, còn có ngươi, các ngươi không phải tưởng mua đan dược sao?
Lão tử cũng không làm khó các ngươi, chỉ cần các ngươi từ lão tử đụng quân hạ bỏ qua đi, lại cho chúng ta Tam thiếu gia khái là cái văn đầu, ta khiến cho các ngươi mua, thế nào?
Nói, chỉ vào chính mình dưới háng, đầy mặt đắc ý cùng kiêu ngạo.
Kia ba người bị chọc tức sắc mặt đỏ bừng, phất tay áo liền phải rời đi.
Chính là, này đàn kiêu ngạo đại hán lại như là miêu treo chọc lão tử giống nhau, bắt lấy bọn họ đem bọn họ ấn quỳ trên mặt đất, một hai phải làm cho bọn họ từ kia cầm đầu đại hán đụng quân hạ chui qua đi.
Kia ba người khí cả người phát run, liều mạng giãy giụa.
Chính là bọn họ bất quá trúc cơ kỳ tu vi, hơn nữa thế đơn lực cô, như thế nào có thể là này đó Mộ Dung gia hộ vệ đối thủ.
Ngăn chặn kia ba người mấy người còn cười ha ha nói, là ngươi toàn chúng ta lão đại đụng quần là để mắt ngươi, chỉ cần các ngươi ngoan ngoan chui, lại cho chúng ta Tam thiếu gia dập đầu nhận lỗi, một hồi chính là cho các ngươi một chỉnh bình cực phẩm đan dược lại như thế nào.
Mắt thấy kia ba người liền phải bị áp đến kia cầm đầu đại hán dưới háng, đột nhiên một đạo kiếm quang như tia chớp chém thẳng vào mà xuống.
Kia nguyên bản còn nâng một chân, cười ha ha chờ người từ chính mình dưới thân chui qua đi đại hán phát ra một tiếng giết heo kêu thảm thiết.
Chương 463, ngươi lại là thứ gì?
Ngay sau đó, hắn dưới háng chỗ một trận huyết quang phun tung tóe mà ra.
Vừa mới còn kiêu ngạo hương ngạnh đại hán, bất quá ngắn ngủn một tức một lát, cũng chỉ có thể trên mặt đất kêu rên la lộn.
Người nào?
Kia được xưng là Mộ Dung Tam thiếu gia thanh niên nam tử bị này biến cố cả kinh ngẩn ngơ, ngay sau đó nhiệt huyết dâng lên, giận dữ nói, liền buồn thiếu gia ta người cũng dám đánh.
Các ngươi chán sống sao?
Vừa dứt lời, liền thấy Thánh Đức Đường đi thông nội viện bên trong cánh cửa đi vào tới hai cái nam tử.
Cầm đầu nam tử ăn mặc một thân vải thô áo tang, nhìn qua bất quá 16-17 tuổi tuổi, sinh môi hồng răng trắng, tú lệ vô song, toàn thân cũng nhìn không ra cái gì linh lực dao động, nhưng một đôi mắt lại phảng phất xương lạnh mang tuyết, làm người vọng chi phát lạnh.
Đi theo kia thiếu niên phía sau chính là cái dáng người thon dài dung mạo bình thường nam tử, hắn trên người tản mát ra như ẩn như hiện cường đại uy áp, trong tay còn cầm một phen kiếm, thực hiển nhiên vừa mới ra tay người đúng là hắn.
Này hai người tự nhiên là Hột Khê cùng Cốc Lưu Phong.
Hôm nay ngồi công đường chính là Hề Tam, hắn thấy tình thế không tốt, lập tức nhanh chóng quyết định chạy về nội viện đem Hột Khê cùng Cốc Lưu Phong kêu lên.
Cốc Lưu Phong trên mặt mang Hột Khê cho hắn đặc chế ra người mặt nạ, cho nên những người khác cũng tự nhiên không ai có thể nhận ra hắn tới.
Hột Khê nhìn kia tự xưng Mộ Dung Tam thiếu gia ra hỏa, cười lạnh nói, ngươi lại là thứ gì?
Liền ta ngươi đều không quen biết,
thế nhưng còn dám ở Thánh Đức Đường xuất hiện.
Thanh niên cười ha ha, cho ta nghe hảo, ta kêu Mộ Dung Ngàn Kiếm, là Mộ Dung phủ Tam thiếu gia, này Thánh Đức Đường là ta Mộ Dung gia sản nghiệp, tự nhiên cũng là ta sản nghiệp.
Ngươi cái tiểu vương bát dê con dám đối với ta động thủ, quả thực là sống không kiên nhẫn.
Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là thức thời, hiện tại liền cho ta quỳ xuống ngoan ngoãn xin lỗi, nếu không về sau ta khiến cho Thánh Đức Đường đem ngươi liệt vào sổ đen, đừng nói thảo dược, liền một cây thảo đều không bán cho ngươi.
Ha ha ha.
Hột Khê mắt lạnh nhìn này kiêu ngạo ương ngạnh thanh niên, giống như đang xem một cái người chết. Tuy rằng nàng biết Mộ Dung gia rất nhiều đệ tử đều thượng không được mặt bàn, nhưng trước mắt tên ngốc này, nói hắn bao cỏ đều là cất nhắc hắn.
Cốc Lưu Phong để sát vào Hột Khê bên người nhẹ giọng nói, Mộ Dung Ngàn Kiếm là Mộ Dung gia có tiếng không đầu góc không thiên phú bao cỏ, lúc này đây ra tới chỉ sợ là bị người khác đương thương xử, nghĩ đến thăm thăm chúng ta chi tiết. Hột Khê cười nhạo một tiếng, trong thanh âm tràn ngập lãnh khốc, này đem phá thương nếu chọc tới ta trên đầu, vậy không cần tưởng hoàn hảo không tổn hao gì mà đi trở về. Mộ Dung Ngàn Kiếm thấy Hột Khê cùng Cốc Lưu Phong khe khẽ nói nhỏ, cho rằng bọn họ sợ, khí thế tức khắc càng thêm kiêu ngạo lên, mẹ nó, lao tử làm ngươi tới dập đầu xin lỗi là cho ngươi mặt mũi. Nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chúng tiểu nhân, cho ta thượng, đem tiểu tử này cho ta làm thịt, ta thật mạnh có thưởng, nơi này cực phẩm đang ăn dược, các ngươi muốn nhiều ít liền phải nhiều ít. Mộ Dung Ngàn thân kiếm sau các hộ vệ phát ra một tiếng nhiệt liệt hoan hô, các hung thần ác sát hướng tới Hột Khê nhào qua đi. Chỉ là, không đợi bọn họ tới gần, liền thấy một đạo kiếm quang phóng lên cao. Kia kiếm quang ở không trung nháy mắt hết sức hơn 10 nói, hướng tới xông tới bọn đại hán gào thét mà đi. Ngay sau đó, chỉ nghe bang bang vang lớn, không đợi mọi người hoàn hồn, những cái đó hung thần ác sát đại hán đã đầy mặt hoảng sợ, ngơ ngác mà hướng chính mình ngực bụng nhìn lại. Chỉ thấy, ở bọn họ ngực bụng chỗ đều phá khai rồi một cái thật lớn khẩu tử, máu tươi hào hạt chảy ra, liền bên trong nội tạng đều mơ hồ có thể thấy được. Những cái đó đại hán trong mắt tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng, chính là lại liền cuối cùng thanh âm đều phát không ra liền thật mạnh té ngã trên mặt đất, mất đi sinh lợi. H2 chương 464, khó tòng mệnh, H2. Trong lúc nhất thời, thánh đức đường trung lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn kia cầm kiếm nam tử ánh mắt đều tràn ngập khiếp sợ, cái này nhìn qua không chút nào thu hút, linh lực dao động cũng không rõ ràng nam tử, thế nhưng là cái kim đan kỳ cao thủ. Mộ Dung Ngàn Kiếm bị này biến cố sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hắn bên người hộ vệ thế nhưng ở đánh đối mặt nháy mắt đã bị làm thịt cái sạch sẽ. Hắn không biết làm sao hướng bốn phía nhìn xung quanh, đột nhiên sờ đến chính mình vừa mới thu hồi tới bình sứ, tức khắc trên mặt vui vẻ, chạy đến mặt sau xếp hàng mọi người trước mặt lớn tiếng nói, "Ngươi, các ngươi, tùy tiện các ngươi cái nào người, chỉ cần có người có thể giúp ta bắt lấy kia hai cái tiểu tử, ta Thánh Đức Đường về sau đan dược đối hắn vô hạn lượng cung ứng." Mộ Dung Ngàn Kiếm lời này vừa nói ra, trong đám người rất nhiều người nhìn hắn mãn đâu bình sứ, thật là có vài người tâm động, Mộ Dung Tam thiếu lời này thật sự. Mộ Dung Ngàn Kiếm thấy thực sự có người đáp lại, tức khắc vui mừng quá đỗi, tự tin tràn đầy nói, đó là đương nhiên, bổn thiếu gia đã sớm nói qua, này Thánh Đức Đường chính là ta Mộ Dung gia sản nghiệp. Thấy đấy hạ võ giả nhóm còn ở do dự, mà Cốc Lưu Phong cũng đã nâng lên phi kiếm, Mộ Dung Ngàn Kiếm lại nôn nóng lên. Hắn trong mắt vừa chuyển, nhìn đến vừa mới đi ra Chu trưởng quầy, tức khắc vui mừng quá đỗi, đối với Chu trưởng quầy vênh váo tự đắc nói, ta nhận thức ngươi, ngươi chính là đi theo Mộ Dung Lưu Phong bên người cái kia cẩu nô tài đúng không? Nghe nói này Thánh Đức Đường còn có tam phẩm cực phẩm đan dược, ngươi mau đi cấp bổn thiếu gia đem tam phẩm đan dược lấy lại đây. Thấy Chu Ngạn An vẻ mặt lãnh giận mà nhìn hắn, bất động cũng không nói lời nào. Mộ Dung Ngàn Kiếm tức khắc khí chửi ầm lên, cầu đồ vật, không nghe được bổn thiếu nói sao? Còn chưa cút đi đem tam phẩm đan dược cho ta lấy lại đây, lại không đi tin hay không ta đem ngươi đá ra Thánh Đức Đường. Chu Ngạn An từ trước đến nay là quân tử đoan chính tính cách, lúc này tuy rằng khí cả người phát run, nói chuyện lại vẫn là khiêm khiêm có lễ, chỉ là lạnh một khuôn mặt nói, thứ khó tòng mệnh. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Ngàn Kiếm khí cau mày quét mắt, mắng to nói, cầu nô tài, ngươi muốn tạo phản không thành, liền ta nói đều không nghe xong. Chu Ngạn An hít sâu một hơi, áp lực hạ trong lòng dâng lên lửa giận, lạnh lùng nói, Thánh Đức Đường trước nay đều không phải Mộ Dung phủ sản nghiệp, từ trước không phải, về sau càng không phải là. Mộ Dung Ngàn Kiếm cả giận nói, ngươi đừng cho là ta không biết Thánh Đức Đường là Mộ Dung Lưu Phong khai. Mộ Dung Lưu Phong cái kia tiểu tạp chủng tuy rằng đê tiện vô dụng, nhưng hắn chính là ta Mộ Dung gia người. Ta nói này Thánh Đức Đường là ta Mộ Dung gia sản nghiệp, không đúng chỗ nào. Chu Ngạn An cười nhạo một tiếng, trong mắt lửa giận phun trào, đầu tiên, chúng ta chỉ biết chúng ta Thánh Đức Đường từ trước chủ nhân kêu Cốc Lưu Phong, mà không phải kêu Mộ Dung Lưu Phong, càng không biết cùng Mộ Dung gia có cái gì quan hệ. Tiếp theo, cái này Thánh Đức Đường hiện tại đã bị chúng ta chủ nhân chuyển cho người khác, mà vị này tiểu công tử chính là hiện tại Thánh Đức Đường chủ nhân thân tín, Thánh Đức Đường sở hữu công việc hiện tại đều từ vị này tiểu công tử phụ trách. Ngươi Mộ Dung gia liền tính lại càng quái, cũng là không hề có đạo lý. Mộ Dung Ngàn Kiếm nghe vậy giận tí mặt, chó má. Ngươi nói chuyển nhượng liền chuyển nhượng. Nay đến kinh thành hiện tại ai không biết Cốc Lưu Phong chính là Mộ Dung Lưu Phong, hắn chuyển nhượng mặt tiền cửa hàng, trải qua chúng ta Mộ Dung gia đồng ý sao? Chỉ cần Mộ Dung gia không đồng ý, nay chuyển nhượng liền không tính. Cái gì chó má công tử, tốt nhất ngoan ngoãn cút đi, nếu không chọc phải chúng ta Mộ Dung gia, có rất nhiều các ngươi hảo trái cây ăn. Chương 465, vĩnh viễn không mở ra được mắt. Cầu vẽ tháng. Nói, hắn cầm bình sứ, hướng tới Thánh Đức Đường ngoại xếp hàng mọi người quát lớn, các ngươi có nghe hay không, mau cho ta giáo huấn này hai cái tiểu tử, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn làm theo, đan dược không thể thiếu các ngươi. Mộ Dung Ngàn Kiếm nói còn không có nói xong, một đạo sắc bén kiếm quang xẹt qua, Mộ Dung Ngàn Kiếm miệng còn ở khép mở, chính là đầu của hắn lại quẳng tới rồi không trung. Trong mắt hắn chậm rãi lộ ra hoảng sợ, trơ mắt nhìn chính mình kia không có đầu thân thể thượng huyết quang bắn ra bốn phía. Sau đó, vĩnh viễn mất đi tri giác. Cốc Lưu Phong thong thả ung dung mà thanh kiếm thu hồi tới, mỉm cười nói, còn có ai muốn thay nhà của chúng ta công tử tới làm Thánh Đức Đường chủ sao? Phía dưới nguyên bản còn ngao ngoe dục dịch các đại thế gia người tức khắc im như ve sầu mùa đông, nửa câu lời nói cũng không dám nói. Hề Tam lập tức gương mặt tươi cười doanh doanh mà đi lên trước nói, các vị, tiến kinh thành nội cấm ẩu đả, nhưng là đại gia cũng thấy được, hôm nay việc này chúng ta chính là người bị hại, là này nhóm người không nói lý động thủ trước. Đến lúc đó hoàng thành cấm vệ quân truy cứu, đại gia cần phải giúp chúng ta làm chủ a. Mặt khác, vì trấn an đại gia hôm nay đã chịu kinh hách, hôm nay thánh đức đường đan dược hạn mua lượng nhiều mở ra một thành. Hề Tam thốt ra lời này, phía dưới mọi người tức khắc vui mừng quá đỗi, lập tức đem vừa mới đánh nhau vứt tới rồi sau đầu. Đan dược hạn mua lượng mở ra một thành, đại biểu bọn họ có thể mua được cực phẩm đan dược tỷ lệ lại lớn. Hột Khê chậm rãi đi đến kia bốn cái bị Mộ Dung Ngàn kiếm thủ hạ nhục nhã cùng ẩu đả võ giả trước mặt, tùy tay ném ra mấy bình đan dược cho bọn hắn. Bốn người này ngây ngốc tiếp nhận, sau đó mở ra nắp bình nhìn lên, tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Chơi ạ, cư nhiên là cực phẩm đan dược, suốt 3 viên cực phẩm đan dược. Kia bốn người cầm đan dược tay đều đang run rẩy, trước hết bị tấu kia võ giả run giọng nói, "Này, chúng ta như thế nào đảm đương nổi? Đây là các ngươi nên được." Hột Khê nhàn nhạt nói, "Cũng là đối với các ngươi giữ gìn thánh đức đường cảm tạ." Bốn người lúc này mới đem đan dược thu lên, hai mặt nhìn nhau, đều là vui mừng quá đỗi, chỉ cảm thấy chính mình đụng phải cầu phân vận. Mà ở bên ngoài xếp hàng võ giả nhóm còn lại là ảo não đấm ngực dừng chân. Sớm biết rằng giúp thánh đức đường ra cái đầu là có thể có bực này chỗ tốt, bọn họ vừa mới nhất định cái thứ nhất xông lên đi. Kia chính là 3 viên cực phẩm đan dược a, mấy vạn tinh giá trị, thế nhưng sinh sôi bỏ lỡ, thật là mệnh lớn. Hột Khê chậm rãi đi đến thánh đức đường cửa tiệm, hướng tới mặt sau xếp hàng đám người cất cao giọng nói, ta thánh đức đường chỉ bán đan dược, không trộn lẫn để ý tới bất luận cái gì mặt khác sự tình. Nhưng là nếu có người không có mắt dám đến trêu chọc chúng ta liền sẽ làm hắn vĩnh viễn không mở ra được mắt. Vừa dứt lời, Hột Khê gầy yếu thân thể thượng thế nhưng đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt mênh mông linh lực uy áp. Loại này uy áp một phóng xuất ra tới, tức khắc ép tới phía dưới cấp thấp võ giả nhóm run bần bật, có chút người nhát gan thậm chí đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Nguyên Anh, thế nhưng là Nguyên Anh kỳ võ giả. Không nghĩ tới trước mắt cái này so thiếu nữ càng tú mỹ, so nữ tử càng suy nhược thiếu niên, thế nhưng có Nguyên Anh kỳ tu vi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông, nhìn Hột Khê ánh mắt tràn ngập kính sợ. Hột Khê hơi hơi mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người hướng tới Thánh Đức Đường nội viện đi đến, Cốc Lưu Phong tự nhiên đi theo đội kịp. Thánh Đức Đường ngoại mọi người tắt tiếp tục xếp hàng chờ đợi mua thuốc. Vừa đi vào hậu viện, Cốc Lưu Phong liền nhịn không được hiếu kỳ nói, "Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi cư nhiên có thể bộc phát ra Nguyên Anh kỳ linh áp. Rốt cuộc lại như thế nào làm cho?" Hột Khê thần bí cười cười, "Sơn nhân tự có diệu kế." Nói xong, cũng không đợi Cốc Lưu Phong phản ứng, liền lo chính mình rời đi. H2 chương 466, Nạp Lan gia tâm tư H2. Trên thực tế, Hột Khê đương nhiên không có Nguyên Anh kỳ tu vi, nhưng nàng lại có Vô Tâm này một cái Nguyên Anh kỳ bên người hộ vệ. Nàng làm Vô Tâm ở một khối đặc thù trong ngọc giản rót vào cường đại linh lực, loại này linh lực chung là ẩn chứa Nguyên Anh kỳ độc hữu uy áp. Chỉ là bình thường cấp thấp võ giả, cho dù là Kim Đan kỳ thần hồn cường độ cùng Nguyên Anh kỳ hoàn toàn vô pháp so, cho nên muốn điều động Nguyên Anh kỳ võ giả linh áp là không có khả năng. Nhưng Hột Khê bất đồng, nàng là Hỗn Độn Đan Điền, bản thân linh lực muốn so bình thường võ giả đa số lần, hơn nữa nàng cường đại thần thức cùng ở Tử Kim Điện trung rèn luyện ra tới tâm thần cường độ, muốn điều động Vô Tâm linh áp lại không phải cái gì việc khó. Chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt uy áp phóng thích, nhưng lại đủ để cho những cái đó võ giả kiêng kỵ, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, không bao giờ sẽ có người tới tùy tiện khiêu khích Thánh Đức Đường. 3. Nạp Lan phủ thư phòng. Lúc này trong thư phòng chỉ có Nạp Lan Chính Trạch cùng Nạp Lan gia tam trưởng lão Nạp Lan Thịnh Minh hai người ngồi đối diện, không khí vô cùng yên lặng. Hai người trước mặt bày biện chính là thuộc hạ mới từ Thánh Đức Đường mua trở về cực phẩm bổ linh đan. Nạp Lan Thịnh Minh nắm khởi kia viên dược, thần sắc ngưng trọng nói, "Ngươi xác định cái này đan dược cùng kia tiện nhân?" Khu, kia nữ nhân lưu lại đan dược là giống nhau. Nạp Lan Chính Trạch lắc đầu nói, "Không phải hoàn toàn giống nhau, loại này đan dược so An Lăng Nguyệt lưu lại đan dược tinh thuần độ càng cao, ẩn chứa linh lực cũng càng nhiều, nhưng là phát ra hơi thở phi thường tương tự." Nạp Lan Thịnh Minh cắn răng nói, "Chẳng lẽ kia nữ nhân lúc trước thật sự để lại cái gì phương thuốc cho người khác, chính là tuyệt không có khả năng này, lúc trước nàng thẳng đến chết, nhưng đều là vẫn luôn ở chúng ta giám thị dưới." Vẫn là nói, năm đó mất tích đứa bé kia, thật sự được đến An Lăng Nguyệt sở hữu di vật. Nạp Lan Chính Trạch lắc lắc đầu, trầm giọng nói, "Thỉnh Tam trưởng lão hỗ trợ điều tra giả Thánh Đức Đường chủ nhân thân phận." Ngài cũng biết, đại trưởng lão hắn đi Phong Long vực bí cảnh sau liền không còn có trở về, hiện giờ ta có thể ỷ lại, cũng chỉ có Tam trưởng lão ngài. Nhớ tới ở Phong Long vực bí cảnh trung mất tích Nạp Lan Duyên Minh, Nạp Lan Thịnh Minh trên mặt liền lộ ra ảo não chi sắc, hiện giờ chúng ta Nạp Lan gia Kim Đan kỳ võ giả liền dư lại ngươi ta hai người, còn như vậy đi xuống, chúng ta Nạp Lan gia còn có thể ổn cư tứ đại gia vị trí sao? Ngươi làm nhất tộc chi trưởng, rốt cuộc có biện pháp nào không chấn hưng Nạp Lan gia? Nếu là làm không được, ta xem vẫn là thoái vị nhường hiền hảo. Nạp Lan Chính Trạch thái dương một trận nhảy lên, trong mắt âm ngoan đoán độc quang mang chợt lóe rồi biến mất. Chờ ở ngẩng đầu lại là thần sắc khiêm tốn, tựa như cái cung kính nghe giáo văn bối, tạ tam trưởng lão dạy bảo, ta đã nghĩ kỹ rồi, chờ thêm mấy ngày tử quân liền sẽ từ tông môn học thành trở về, đến lúc đó ta sẽ đem ở tại biệt viện Hột Khê cùng nhau tiếp trở về, làm cho bọn họ huynh muội hai cái hảo hảo. Đoàn tụ đoàn tụ. Nạp Lan Thịnh Minh đỉnh mày dương lên, ngay sau đó lộ ra ý vị thâm trường tới cười, không sai, nếu là thân tỷ đệ, đương nhiên muốn cho bọn họ hảo hảo tụ tụ. Nói không chừng, là có thể phát hiện chút cái gì đâu. Chỉ là nhớ tới hiện giờ Nạp Lan ra tình huống, Nạp Lan Thịnh Minh trên mặt tươi cười thực mau biến thành tức giận, ngươi tưởng ngồi ổn tộc trưởng vị trí này, tốt nhất sớm một chút được đến kia nữ nhân lưu lại phương thuốc cùng bút tích thực. Nếu không, ha ha. Lúc trước Âu Dương Hạo Hiên bệnh ngươi liền trị không hết, còn lời thề son sắt nói không người có thể trị, làm tam nha đầu cùng Âu Dương Hạo Hiên lui thân, kết quả đâu, hiện giờ Âu Dương Hạo Hiên không những khỏi hẳn, thực lực vưu thịnh lúc trước, hiện tại Yến Kinh Thành ai không cười người thần y thân phận hữu danh vô thực. Chương 467, Phượng gia phỏng đoán. Nếu là lại để cho người khác biết, hiện giờ Nạp Lan gia phu nhân điên điên khủng khủng, cùng cái si nhi giống nhau, được xưng là Kim Lăng quốc thánh thủ y y học Trung Quốc Nạp Lan chính trạch lại liền phu nhân điên bệnh đều trị không hết, như vậy tin tức truyền ra đi, ta xem ngươi đừng nói tộc trưởng vị trí, ngay cả tứ phẩm y sư vị trí chỉ sợ cũng giữ không nổi. Nói xong, cũng không đi xem Nạp Lan chính trạch khó coi sắc mặt, trực tiếp hừ lạnh một tiếng phất tay háo rời đi. Độc lưu lại Nạp Lan chính trạch ngồi ở tại chỗ, nhìn nhảy lên ánh nến, trên mặt cơ bắp từng đợt chịu động, biểu tình dữ tợn mà vặn mèo. An Lang Nguyệt, Nạp Lan Hột Khê, di vật, hắn nhất định có thể được đến. Ha ha, rốt cuộc trên tay hắn còn nắm có quan trọng nhất nhược điểm. 3. Cùng thời gian bắt được cực phẩm đan dược, tự nhiên còn có xa ở Thương Minh Quốc Phượng gia. Sơn sương mù vân ảnh, lượn lờ như tiên, nồng đậm linh khí ở núi rừng gian tràn ngập lưu chuyển. Phượng Thiên Ba cùng Phượng Vân Cảnh ngồi ngay ngắn ở một chỗ núi đá thượng, nhìn phía trước cách đó không xa mây mù gian mờ ảo khó phân biệt bóng người. Phượng Thiên Ba đợi một hồi lâu, thấy bên trong người không hề tiếng vang, không khỏi ra tiếng hỏi, tôn giả, xin hỏi như thế nào? Mây mù gian có một lát trầm mặc, ngay sau đó một cái xa xưa trầm thấp thanh âm chậm rãi truyền đến, đan dược phẩm chất rất cao, liền tính là lấy ta hiện giờ luyện dược trình độ, cũng còn không đạt được như thế cao thuần tịnh độ. Có thể luyện ra loại này đan dược luyện đan sư đều không phải là không có, nhưng theo ta được biết, Mịch La Đại Lục chưa bao giờ có xuất hiện quá. Phượng Thiên Ba cùng Phượng Vân Cảnh đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, trên mặt đều lộ ra hoảng sợ chi sắc. Mây mù chung người nọ lại nói, này đan dược tuy rằng chân quý, nhưng đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc chính là, đan dược phẩm giai quá thấp. Đối với ngưng mạch kỳ trở lên võ giả dùng cũng không có cái gì quá lớn tác dụng. Kia trầm thấp thanh âm trầm ngâm một lát, ngay sau đó hừ nhẹ nói, bất quá có thể luyện chế bực này cực phẩm đan dược người, tất nhiên không có khả năng chỉ có thể luyện chế nhất phẩm đan dược, chỉ sợ là vì che giấu thân phận, cố ý giấu giúp thôi. Phượng Thiên Ba gật gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, tôn giả, xin hỏi kia dịch cân đan lại như thế nào? Ta tra biến điển tịch, cũng không có ở Mịch La Đại Lục phát hiện có loại này dược vật tung tích. Ngươi nói, này có thể hay không chính là phía trước thịnh truyền phong long vực cái kia thượng cổ đan phương? Mây mù gian lập tức truyền đến khẳng định thanh âm, rất có khả năng, cải thiện võ giả kinh mạch, theo ta được biết, này cũng không phải Mịch La Đại Lục có thể xuất hiện đan dược. Đúng rồi, về cái kia phong long vực bí cảnh đạt được giả, các ngươi có tra được cái gì tin tức sao? Không có. Phượng Thiên Ba tiếc nuối lại ấy nấy mà lắc đầu, chúng ta đối sở hữu tiến vào bí cảnh người đều tiến hành rồi nhất nhất bài tra, nhưng thấy thế nào đều không thể có năng lực cùng cơ hội đạt được phong long vực bí cảnh. Liên tính là thực lực cường đại nhất Nam Cung Dục, bí cảnh trước nửa trình đều là càng nhiếp cẩm thần cùng Phượng Liên Ảnh ở bên nhau, hắn căn bản không có cũng đủ thời cơ đạt được bí cảnh quyền khống chế. Vẫn luôn trầm mặc Phượng Vân Cảnh đột nhiên mở miệng nói, tôn giả, xin hỏi cái này luyện đan sư cùng phía trước hệ thần y có thể hay không có cái gì liên hệ? Có hay không liên hệ ta không biết. Mây mù gian người nọ chậm rãi nói, nhưng là nếu các ngươi trong miệng hệ thần y là trúc cơ kỳ tu vi, kia nàng tuyệt đối không thể là cái này luyện đan sư. Bởi vì chỉ dựa vào tế luyện thiên hỏa là tuyệt đối không thể luyện chế ra như thế thuần tịnh đan dược, cũng không có khả năng có như vậy sản lượng. Người nọ ít nhất đơn từ luyện đan cấp bậc đã đạt tới cùng ta không phân cao thấp trình độ. Tu vi càng là ít nhất đạt tới kim đan kỳ. H2 chương 468, tới mà không hướng phi lễ cũng, vẽ tháng thêm càng một, H2. Bất quá trầm thấp thanh âm một đốn, mới lại tiếp tục nói, trên đời không có như vậy xảo sự, các ngươi trong miệng cái kia hề thần y xuất hiện thời cơ thật sự quá vừa khéo. Hắn tuy rằng không phải cái kia luyện đan sư, nhưng nói không chừng cùng cái kia luyện đan sư thực sự có chút quan hệ. Các ngươi âm thầm đi tra xét một chút, nhưng không có thăm dò rõ ràng đối phương chi tiết phía trước, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Phượng Thiên Ba cùng Phượng Vân Cảnh vội vàng không người nói, là, tôn giả. Hai người chậm rãi rời đi này sơn xuyên mây mù nơi, trên đường, Phượng Thiên Ba đạo, Vân Cảnh, lúc này đây ngươi đi Kim Lăng Quốc, cần phải muốn điều tra rõ kia hề thần y lìa thân phận, tốt nhất có thể đem hắn mang đến Phượng gia. Ta biết, phụ thân. Phượng Vân Cảnh lạnh lùng đáp, buông xuống mi mắt hạ lại hiện lên một mạt đoạt lấy mũi nhọn. Hề Nguyệt, chờ ta, ta thực mau liền sẽ làm ngươi trở thành người của ta. 3. Đêm khuya thời gian, hai bóng người khinh phiêu phiêu mà đáp xuống ở Thánh Đức Đường lầu 2. Nguyên bản ở ngủ say cốc Lưu Phong như là có cái gì cảm ứng giống nhau, đột nhiên bừng tỉnh, trầm giọng quát khẽ, người nào? Đạm màu bạc dưới ánh trăng, thực mau xuất hiện một thiếu niên tinh xảo tú lệ khuôn mặt, đi theo nàng phía sau chính là cái thần tình lạnh lùng, lạnh thấu xương hơi thở như ẩn như hiện nam nhân. Cốc Lưu Phong kinh ngạc nói, Tiểu Nguyệt Nhi, như thế nào sẽ là ngươi? Hột Khê nhẹ nhàng nhảy, từ cửa sổ thượng nhảy xuống, dừng ở Cốc Lưu Phong trước mặt. Cốc Lưu Phong lúc này đã từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, khóe miệng hơi kiểu, lộ ra cái cười như không cười biểu tình, chê bữa, Tiểu Nguyệt Nhi, nửa đêm ngươi ban đêm xông vào ta phòng, là tưởng đánh lén ta sao? Kỳ thật chỉ cần Tiểu Nguyệt Nhi nguyện ý, ta ôm ấp tùy thời vì ngươi rộng mở. Cốc Lưu Phong lời này vừa ra, Hột Khê còn chưa nói cái gì, nàng phía sau nam tử đã hoàn toàn lạnh mặt. Trên người đột nhiên bộc phát ra sắc bén khí thế, cường đại uy áp làm cho cả phòng độ ấm đều giảm xuống vài độ. Hắn ánh mắt giống hai khối băng truy, hung hăng thứ hướng Cốc Lưu Phong, Cốc thiếu chủ, thỉnh ngươi tự trọng, chúng ta Vương Phi há là ngươi có thể tùy ý chơi đùa. Nếu là ngươi lại như thế mở miệng lô mãng, cũng đừng trách ta không khách khí. Không đợi Cốc Lưu Phong đáp lời, Hột Khê hung hăng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói, câm miệng. Nói chính sự. Vô Tâm cùng Cốc Lưu Phong liếc mắt nhìn nhau, Cốc Lưu Phong sờ sờ cái mũi, cười hắc hắc nói, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi này hộ vệ thật là chịu không nổi vui đùa, cùng nhà hắn chủ tử giống nhau như lúc. Mắt thấy Vô Tâm lại muốn phát hỏa, Hột Khê vội vàng nói, đừng náo loạn, vị này chính là Vô Tâm, có nguyên anh kỳ tu vi, vị phong vạn nhất, đêm nay sẽ đi theo chúng ta phía sau hành động. Cốc Lưu Phong kinh ngạc nói, cái gì hành động? Hột Khê ánh mắt lộ ra một tia băng lăng hàn mang, buồn bã nói, ngươi không phải còn có nhược điểm dừng ở Mộ Dung phủ sao? Vừa lúc ta cấp Mộ Dung đón gió hai mẫu tử dịch dung sắp quá thời hạn, hơn nữa hôm nay bọn họ tới cửa khiêu khích, tới mà không hướng phi lễ cũng. Chúng ta đêm nay không bằng hảo hảo đáp lễ bọn họ một phen. Cốc Lưu Phong trước mắt sáng ngời, ngay sau đó tâm tình từng đợt kích động, thanh âm đều hơi hơi phát run, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi. Hột Khê lời nói lạnh băng, nhưng Cốc Lưu Phong biết, nếu không phải vì chính mình nhược điểm cùng cứu hận, Hột Khê hoàn toàn không cần thiết mạo nguy hiểm lại đi Mộ Dung phủ, thậm chí còn mang lên Minh Vương phủ Nguyên Anh kỳ hộ vệ. Hột Khê trong tay tử sắc đằng mạn phi dương mà ra, đem Cốc Lưu Phong thân hình quân lấy, cười lạnh nói, nếu Mộ Dung gia thượng vội vàng tìm chết, đêm nay chúng ta phải hảo hảo thành toàn bọn họ đi. Chương 469, Mộ Dung Phong thư phòng, vẽ tháng thêm càng hai. Vừa dứt lời, cả người đã lăng không nhảy ra ngoài cửa sổ, dùng khinh công ở nóc nhà thượng bay nhanh xê dịch. Vô Tâm thân hình tắc lặng yên không một tiếng động mà giấu đi, tựa như hòa tan ở trong bóng đêm giống nhau, không còn có nửa phần dấu vết tàn lưu. Bất quá nửa nén hương thời gian, Hột Khê cùng Cốc Lưu Phong cũng đã đi tới Mộ Dung phủ. Mộ Dung trong phủ hộ vệ như cũ dày đặc, nhưng so với ngày ấy nàng cứu đi Cốc Lưu Phong khi, lại tựa hồ lại rộng thùng thình một ít. Cốc Lưu Phong lặng lẽ dò ra thân thức, thật cẩn thận mà nhìn quét một vòng, xác nhận nơi này không có so với hắn càng cường võ giả, mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nay liền chứng minh, ngày ấy Hột Khê đụng tới áo xám áo choàng người hôm nay không hề Mộ Dung trong phủ. Hai người hoa ở nóc nhà thượng, Cốc Lưu Phong ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ta không biết kia nhược điểm giấu ở địa phương nào, nhưng từ ký sự khởi, Mộ Dung gia liền có một chỗ là tuyệt đối cấm địa. Khi còn nhỏ ngay cả Mộ Dung đón gió không cẩn thận đi vào, đều đã từng bị hung hăng giáo huấn một đốn. Địa phương nào? Cốc Lưu Phong trong mắt bắn ra sâu kín ám mang, là Mộ Dung Phong thư phòng. Mộ Dung Phong là Cốc Lưu Phong phụ thân, ít nhất là hắn ở huyết thống thượng phụ thân. Chỉ là như vậy một cái gọi là phụ thân, rồi lại là cha tấn hắn cùng hắn mẫu thân xuất sinh. Cốc Lưu Phong hít sâu một hơi, mới tiếp tục nói, Mộ Dung Phong mỗi tháng đều phải ở kia trong thư phòng đãi rất dài một đoạn thời gian, đã từng thậm chí còn mang theo mẫu thân của ta đi xuống quá, khi ta mẫu thân bị đưa về tới sau, liền trở nên càng thêm điên khủng, toàn thân càng là không có một khối hoàn hảo da thịt. Người thường sao có thể sẽ ở trong thư phòng đãi lâu như vậy? Hột Khê nhíu mày nói, trừ phi, kia căn bản là không phải một cái thư phòng. Không bằng, chúng ta đi trước nơi đó thăm thăm. Hai người thân hình nóng lên. Lặng yên không một tiếng động mà hướng Mộ Dung Phong thư phòng phương hướng bay đi. Nơi này thủ vệ quả nhiên so địa phương khác nghiêm mật rất nhiều, hơn nữa ẩn ẩn có một cổ âm trầm hơi thở xoay quanh ở trên không thật lâu không đi. Hột Khê mày vừa động, đem Tiểu Kim Long từ không gian trung thả ra. Tiểu Kim Long vừa được đến Hột Khê triệu hoán liền đặc biệt hưng phấn, tại đây tu di giới tử không gian trung, đản đản có luyện đan thần kỳ công năng, tiểu tím là đánh nhau tay thiện nghệ, kết quả liền dư lại nó một cái thành ăn không ngồi rồi ăn cơm trắng. Hắn chính là đường đường hoàng kim rồng bay à? Như thế nào có thể bị một cây dây đằng cùng một con tiểu chư cấp so không bằng đâu? Lão đại, có cái gì phân phó cứ việc nói, muốn ta đem này đó thủ vệ hết thể xử lý sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần cho ta một nén nhang thời gian, ta bảo quản hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Hột Khê như là hoàn toàn cảm thụ không đến hắn nhiệt tình, nhàn nhạt nói, ta nhớ rõ ngươi đã nói, thăng cấp ngũ giai sau ngươi là có thể biến ảo thân hình đi. Hiện tại ngươi biến thành. Nhìn tiểu kim long kia tinh tế nho nhỏ long thân cùng kia đong đưa móng vuốt, tiếp tục nói, ngươi liền biến thành một con thằn lằn. Đi vào này trong phòng thăm thăm hư thật. Tiểu Kim Long vừa nghe tức khắc héo, trong miệng không ngừng thấp la hét, lão đại, ta chính là Long A, không phải xà, vẫn là hoàng kim rồng bay, ngươi như thế nào có thể làm nhân gia biến thành thằn lằn đâu? Này cũng quá hạ giá.
Nga, ngươi không muốn a, vậy quên đi, về sau ta làm mỹ thực, ngươi cũng...
Đừng! Đừng! Vừa nghe Hột Khê nói mỹ thực, Tiểu Kim Long tức khắc luôn cuống, vội vàng chỉ thiên thể ngày, lão đại yên tâm, còn không phải là biến thành thằn lằn thám thính hư thật sao? Ta nếu là không hoàn thành, liền không xứng làm ngươi tiểu đệ. Nói vừa xong, hình như là sợ Hột Khê đổi ý giống nhau, thân hình nhoáng lên, tức khắc biến thành một cái lớn bằng bàn tay, đen như mực không chớp mắt bốn chân thằn lằn.
H2 chương 470, xuất sinh. Vẽ tháng thêm càng 3, H2.
Tiểu Kim Long hiện giờ là có thể hóa hình, nhưng có khả năng hóa cũng bất quá là tiểu động vật, hơn nữa là cùng nó hình thể tương tự tiểu động vật. Nếu là biến ảo thành một cái voi, kia nó không cần 3 giây đồng hồ là có thể linh lực dùng hết, khôi phục nguyên hình. Đen như mực không chớp mắt tứ giác thằn lằn thực mau dọc theo kẹt cửa bò vào Mộ Dung Phong thư phòng, quả nhiên không có bất luận kẻ nào phát hiện. Sau một lát, Hột Khê đã chịu Tiểu Kim Long tin tức, lão đại, nơi này trống rỗng, người nào đều không có. Nhưng ta có thể cảm giác được, thư phòng này phía dưới giống như có âm hàn hơi thở thẩm thấu xuống dưới. Hột Khê cùng Cốc Lưu Phong liếc nhau, một cục đá lặng yên không một tiếng động mà từ Hột Khê trong tay háo bay ra, hướng nơi xa bụi cỏ đánh đi. Suy lạp tiếng vang thực mau kinh động canh giữ ở bên ngoài hộ vệ. Mấy người quát khẽ một tiếng, người nào, toàn bộ toàn hướng nào bụi cỏ phương hướng phóng đi. Hột Khê cùng Cốc Lưu Phong tác nhân cơ hội lưu tiến thư phòng, đồng thời màu tím dây đằng uốn lượn mà ra, đem thư phòng này bao phủ cái vững chắc. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi mau đến xem. Bên hai đột nhiên truyền đến Cốc Lưu Phong thanh âm. Hột Khê quay đầu lại, liền thấy hắn tay ấn ở một cái màu đen đằng xà vật trang trí thượng. Kia đằng xà vật trang trí bày biện ở một cái tràn đầy đồ cổ trên giá, thô thô nhìn lại thực không chớp mắt, nhưng là cẩn thận quan sát, lại sẽ phát hiện này đằng xà tài chất phi thiết phi ngọc, mặt ngoài còn bóng loáng đến không được, giống như là thường xuyên có người chạm đến giống nhau. Cốc Lưu Phong sắc mặt nặng nề, chậm rãi nói, ta đã từng nhìn đến Mộ Dung Phong sắt bóc cái này đằng xà thượng cho bụi. Nói, trên tay hắn mãnh dùng một chút lực, kia đằng xà đầu bị xoay cái phương hướng, ngay sau đó toàn bộ trên giá thế nhưng phát ra ca ca tiếng vang. Sau một lát, cái giá hướng hai bên dịch hai, phía trước xuất hiện một cái sâu thẳm hắc ám thông đạo, thông đạo là dùng phiến đá xanh phô thành bậc thang, người nhất dẫm lên đài giai, liền cảm nhận được một cổ hơi lạnh thấu xương. Hai người sắc mặt ngưng trọng, dọc theo bậc thang bước nhanh đi xuống hành tẩu. Thức mau, Hột Khê nghe được mấy cái non nớt đồng âm kêu rên cùng xin tha thành. Cầu xin các ngươi, tha ta. Tha ta đi. Ta không cần tiền, cũng không cần ăn cơm, các ngươi tha ta đi.
Ô ô ô.
Ca ca, ta thật là khó chịu, ta không thở nổi.
Ca ca.
Các ngươi này đàn xuất sinh, đừng đụng ta muội muội.
Muội muội.
Muội muội. Các ngươi này đàn xuất sinh sẽ không chết tử tế được. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, thu liễm tiếng động, nhanh chóng ẩn nút đến bóng ma trùng, hướng ánh sáng chỗ nhìn lại. Chỉ là này liếc mắt một cái, lại làm Cốc Lưu Phong hít ngược một hơi khí lạnh. Sắc mặt trở nên vô cùng âm sát phẫn nộ. Ngay cả Hột Khê cái này nhìn quen huyết tinh tàn khốc sát thủ, cũng thật sâu mà nhíu mày. Chỉ thấy cách đó không xa kia tầng hầm ngầm bị chia làm hai cái bộ phận. Bên trái bố trí tựa như một cái luyện dược đan phương, mấy cái dâu hoa dâm lão nhân đang ở không ngừng thúc dục linh hỏa, xem xét lô đỉnh trung đan dược luyện chế tình huống. Chính là tại đây tầng hầm ngầm bên phải, lại như là một cái huyết tinh lò sát sinh. Trên mặt đất rậm rạp bãi đầy thượng trăm cái lồng sắt, mỗi cái lồng sắt đều đóng lại 2-3 cái hài tử. Này đó hài tử có nam hài có nữ hài, đại bất quá chỉ có 8-9 tuổi, tiểu nhân thậm chí chỉ có 3-4 tuổi. Bọn họ giống như là xuất sinh giống nhau bị nhốt ở hẹp hòi lồng sắt, có khóc thút thít khẩn cầu, có phẫn nộ mà nhục mạ, có mênh mang nhiên không biết làm sao. Mà ở lồng sắt bên, ít nhất có 7-8 cái hài tử bị đào điếu lên, một đám bị cắt vỡ cổ động mạch, máu tươi tí tách rừng ở phía dưới đồng trong buồn, không một lát cũng đã chạy tràn đầy một thùng. Chương 471, tiểu nam hài. Đáng thương những cái đó hài tử, ngay từ đầu còn có thể dễ rủa kêu rên. Chính là tới rồi sau lại máu lưu tẫn, sắc mặt một chút trở nên xanh trắng, thẳng đến ở không thể miêu tả trong thống khổ tràn đầy mất đi sinh mệnh. Nhưng mà, chính là như vậy, những cái đó giết bọn họ tráng hán lại còn không buông tha bọn họ. Vừa mới chết đi thi thể vẫn là ấm áp, những cái đó tráng hán động tác thuần thục mà đưa bọn họ trên người thịt từng khối phiến xuống dưới, chỉnh tề mà chất đống ở một cái khác đại trong buồn, nếu là có máu tươi lại chảy xuôi xuống dưới, còn sẽ đem những cái đó máu tươi lại tiểu tâm mà thu thập lên. Toàn bộ quá trình, nói không nên lời thuần thục máy móc. Giống như là thao tác quá trăm ngàn biến giống nhau, như dây chuyển sản xuất giống nhau không hề cản trở. Chờ đến này một đám hài tử toàn bộ bị xử lý xong, những cái đó tráng hán hắc hắc cười quái dị hai tiếng, lại hướng tới lồng sắt mặt khác hài tử đi đến. Bọn nhỏ liều mạng hướng lồng sắt xúc, phát ra thê lương thét chói tai, ý đồ tránh né này thê thảm vận mệnh. Chính là những cái đó tráng hán lại nghe đến bọn họ tiếng thét chói tai lại phảng phất dị thường hưng phấn, bắt lấy một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài, một phen cầm nàng chân đem nàng đảo nói ra, cười ha ha nói, nhìn tiểu cô nương da thịt non mịn, chờ phóng làm huyết, phiến xuống dưới thịt dùng để nướng ăn, nhất định là nhân gian mỹ vị. Ta cái này cũng không tồi. Một người khác bắt lấy một cái 4 tuổi tiểu nam hài cổ áo, một phen triệt rớt hắn trên người quần áo, hít hít nước miếng nói, ngươi xem ra thịt non mịn, dùng để nấu canh, này thịt nhất định lại tiên lại nộn lại mỹ vị. Bị hai người chộp vào trên tay tiểu hài tử sợ tới mức oa oa khóc lớn, cả người không ngừng dãy rủa, nhưng tại đây đàn tráng hán trong tay, lại như là tiểu kê ở diều hâu chảo hạ dãy rủa giống nhau, nơi nào có chạy thoát khả năng. Kia bắt lấy người tráng hán cười ha ha, nhìn tiểu hài tử dãy rủa kêu khóc bộ dáng, tựa hồ cảm thấy đặc biệt đã quyền. Nhưng đột nhiên, hắn cẳng chân thượng truyền đến một cổ xuyên tim đau nhức, ngay sau đó, kia nguyên bản bị hắn chộp vào không trung tiểu nam hải, thế nhưng bị người hung hăng xả trở về. Tráng hán phẫn nộ cúi đầu, thực mau đối thượng một đôi sói con giống nhau hung ác đôi mắt. Chỉ thấy đó là cái quần áo rách nát, đầy mặt bùn hôi, tuổi ước chừng 8-9 tuổi nam hải. Vừa mới, chính là cái này nam hải một ngụm cắn ở tráng hán cẳng chân thượng, sau đó thừa dịp tráng hán phân thần, đem tiểu nam hải đoạt trở về. Cậu tạp chủng, ngươi sống không kiên nhẫn, cũng dám cắn lao tử. Kia tráng hán vung lên quạt hương bổ thức bàn tay to, hung hăng một cái tát ném ở kia nam hải trên mặt, chỉ nghe bang một thanh âm vang lên, kia nam hải đã bị ném vào lồng sắt, khóe miệng đều tràn ra huyết tới. Chính là, hắn nộ mục trận lên hai tròng mắt chung lại không có một chút ít lùi bước, như cũ hung hăng trừng mắt kia tráng hán. Còn đem phía sau ba cái tiểu hải tử hết thảy hộ ở sau người, vẻ mặt dũng mãnh không sợ chết bộ dáng. Hào hào. Tráng hán bị hắn này ánh mắt hoàn toàn chọc giận, cười lạnh nói, nếu ngươi muốn tìm cái chết, ta đây liền thành toàn ngươi, làm ngươi trước trở thành một khối thây khô. Nói, ngồi xổm xuống, đem kia tiểu nam hải hung hăng xả ra tới. Nam hải phía sau ba cái tiểu hải tử hoa hoa khóc kêu ca ca, liều mạng giữ chặt tiểu nam hải quần áo, muốn phòng ngừa hắn bị mang đi. Chính là, tráng hán sức lực lại há là bọn họ có thể so sánh nghĩ, thực mau, kia tiểu nam hải giống như là tiểu kê giống nhau bị xách đi ra ngoài. Tiểu tử thúi, thực mau ngươi liền sẽ biết được tội ta kết cục. Ngao. Tiểu tử thúi, ngươi cũng dám bắt ta. Tráng hán trên mặt xuất hiện một cái máu chảy đầm địa năm ngón tay vết chảo. Từng đợt nóng rát đau đớn từ trên mặt từng trận truyền đến. Tráng hán chật vật bộ dáng, đưa tới đồng bạn cười vang, Trần Lão Tứ, ngươi thật là càng sống càng đi trở về, thế nhưng liền cái thằng nhãi danh đều không đối phó được. H2 chương 472, giết hại, cầu vẽ tháng, H2. Kia Trần Lão Tứ tức khắc càng thêm trong cơn giận dữ, nhắc tới kia tiểu nam hải liền phải hướng tới trên mặt đất hung hăng quăng ngã đi. Ai ai, Trần Lão Tứ, ngươi nhưng đừng rồi dám. Này đó hải tử chính là chủ tử hoa không ít linh dược mới biến thành bồi dưỡng dịch. Bồi dưỡng dịch cần phải sống lấy, ngươi nếu là đem chân quý bồi dưỡng dịch ngã chết, tiểu tâm chủ tử bái ra của ngươi. Trần Lão Tứ trên mặt một trận dữ tợn, đột nhiên đem kia tiểu nam hải ấn ở trên cái thớt, cười dữ tợn nói, liền tính không thể giết chết, ta cắt hai tay của hắn hai chân, một chút làm hắn huyết lưu thẫn, tổng có thể đi. Ca ca, ca ca. Không cần sát đại ca ca. Ô ô ô lồng sắt truyền đến tiểu hải tử nhóm tê tâm liệt phế kêu to. Trên cái thớt tiểu nam hải cũng không ngừng dãy rủa, chính là hắn về điểm này lực đạo, nơi nào có thể tránh thoát ra Trần Lão Tứ lòng bàn tay. Mắt thấy đại đao cao cao giơ lên, lưới đao cách chính mình càng ngày càng gần, tiểu nam hải tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chính là, sau một lát, mong muốn đau đớn lại không có truyền đến. Bên hai ngược lại nhớ tới phanh một tiếng vang lớn, đó là đại đao rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Theo sau, toàn bộ tầng hầm ngầm đều loạn cả lên. Tiểu nam hải thật cẩn thận mà mở mắt ra, chỉ nhìn đến quang ảnh chỗ giao giới, có hai bóng người chậm rãi thoáng hiện. Đi ở phía trước người nọ mặt mày cực kỳ tinh xảo tuấn mỹ, nhưng trên mặt lại có một đạo đỏ bừng vết sẹo. Lúc này hắn trên tay chính cầm một phen phi kiếm, thân kiếm thượng lấm lấm hàn mang dâng lên rục ra. Mà vừa mới còn chuẩn bị đối chính mình xuống tay Trần Lão Tứ lúc này tắc đã quay cuồng trên mặt đất, ôm chính mình huyết lưu như chú của tay, phát ra thống khổ kêu rên. Các ngươi là người nào? Biết nơi này là địa phương nào sao? Tầng hầm ngầm phân phân loạn loạn nháo thành một đoàn, liền kia mấy cái ở luyện dược lão nhân cũng vây lại đây, lạnh giọng quát lớn. Cốc Lưu Phong cười nhạo một tiếng, nhìn này nhóm người mặt thú tâm xúc sinh, trong mắt tràn ngập chán ghét cùng căm hận, từng câu từng chữ lạnh lùng nói. Ta là tới muốn các ngươi mệnh người. Vừa dứt lời, xâm hàn kiếm quang như pháo hoa nở rộ bạo trướng mở ra. Kiếm quang nơi đi đến, kêu rên tiếng động hết đợt này đến đợt khác, tàn chi đoạn tí bay loạn, máu tươi văng khắp nơi, tựa như huyết tinh địa ngục. Hột Khê ở một bên thản nhiên nhìn, không hề có hỗ trợ ý tứ. Trong nháy mắt, tầng hầm ngầm chung vừa mới còn ở tàn sát tiểu hài tử tráng hán đã bị Cốc Lưu Phong giết cái không còn một mảnh. Chẳng sợ có mấy cái may mắn sống sót, lại là đứt tay đứt chân, một bụng, quả thực so đã chết càng thê thảm. Kia mấy cái luyện dược lão nhân kinh hoàng thất thố, có người lặng lẽ đường vòng tây sườn góc, muốn ấn động trên tường cơ quan cầu cứu. Hột Khê mắt lạnh thấy, muốn thả ra Tử Minh Vũ La ngăn cản. Ai ngờ còn không đợi nàng ra tay, một cái nho nhỏ bóng người liền hướng tới kia muốn ấn cơ quan lão nhân hung hăng đánh tới. Luyện dược lão nhân bị đánh ngã trên mặt đất ai ai kêu thảm thiết, kia tiểu nam hải không lưu tình chút nào, nắm lên bên cạnh một cái đại khảm đao, hướng tới hắn trên người hung hăng chặt bỏ. Máu tươi văng khắp nơi, mùi tanh hướng mùi ấm áp chất lỏng phun ở tiểu nam hải trên mặt. Hắn ngây người một lát, lại lập tức phục hồi tinh thần lại, trong mắt không có một chút ít sợ hãi, chỉ có nồng đậm cừu hận cùng chấp nhất. Tiểu Nam Hải vừa quay đầu lại liền đối thượng Hột Khê cười như không cười đôi mắt. Hắc ám cùng quang minh chỗ giao giới, thiếu niên làn da trơn bóng như dương chi bạch ngọc, môi sắc đỏ bừng, đôi mắt lại là thấm băng tra nước suối, trong suốt lại u lãnh. Kia xinh đẹp môi đỏ hơi hơi nhếch lên, nhìn hắn biểu tình là như vậy cao cao tại thượng, như vậy không chút để ý, rồi lại phá lệ hấp dẫn hắn, làm hắn khát vọng tới gần. Chương 473, dơ bẩn người. Tiểu Nam Hải xoa xoa trên mặt máu loãng, đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, làm ra một bộ ta hoàn toàn không sợ bộ dáng cùng Hột Khê đối diện. Này phó ngạo kiều bộ dáng, nhưng thật ra làm Hột Khê nhịn không được muốn cười ra tiếng tới. Tiểu Nam Hải mặt đỏ lên, vội vàng xoay người chạy đến lồng sắt trước, đem những cái đó khóa hết thể dùng khảm đao bổ, đem tiểu hài tử nhất nhất thả ra. Mà lúc này, Cốc Lưu Phong đã một người phóng đổ tầng hầm ngầm mọi người. Hắn đứng ở thây sơn biển máu chung, trường kiếm chỉ vào một cái luyện dược lão nhân, lạnh lùng nói, nói, các ngươi trộm tới nhiều như vậy hài tử làm gì? Tha mạng, thiên nhân tha mạng a. Chúng ta chỉ là bị thuê tới cấp đám hài tử này luyện chế bổ linh đan cùng tịnh linh đan, mặt khác cái gì cũng không biết a. Cầu thiên nhân tha mạng, chúng ta nhưng đều là Mộ Dung gia người, ngươi nếu là giết chúng ta, Mộ Dung gia sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu là trong đám hài tử này có tiên nhân con cháu, tiên nhân cứ việc mang đi chính là. Lão nhân kia nói còn chưa nói xong, Cốc Lưu Phong nhất kiếm chém xuống, tức khắc đầu mình hai nơi, đi đời nhà ma. Hắn đi hướng bị chặt đứt cánh tay Trần lão bác, mũi kiếm chống Trần lão bác cổ, chậm rãi nói, nói, Mộ Dung Phong chảo này đó hài tử tới muốn làm cái gì? Này đó hài tử lại là từ nào chỗ tới? Trần lão bác mắt thấy chính mình đồng bạn bị Cốc Lưu Phong giết sát, tệ tệ, sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán, cứt đái đều chạy đầy đất. Hắn ôm chính mình cổ tay, run giọng nói, ta cái gì cũng không biết. Chúng ta chỉ là phụ trách từ này đó hài tử trên người rút ra máu. Phía trên người mỗi ngày đều yêu cầu tam đại bốn máu, hơn nữa cần thiết là có linh căn đồng nam đồng nữ máu, cụ thể dùng để làm gì, chúng ta thật sự không biết ta. Cốc Lưu Phong nhìn thoáng qua bãi ở một bên đồng buồn, ước chừng có miệng giếng lớn nhỏ, tề đầu gối độ cao, nhiều như vậy huyết, đến muốn nhiều ít đồng nam đồng nữ mới có thể lấp đầy. Cốc Lưu Phong lạnh lùng nói, các ngươi từ đâu ra nhiều như vậy hải tử? Húng chi vẫn là cần phải có linh căn. Là Lưu Lạc Nhi. Trần Lão Bát cắn khanh khách phát run hàm răng nói, bọn họ trên cơ bản đều là một ít Lưu Lạc Nhi, còn có một ít là làm người từ xa xôi thôn trang trộm ra tới. Chỉ cần là có một chút linh căn hải tử, có thể lộng tới, chúng ta đều lộng lại đây. Cốc Lưu Phong hít sâu một hơi, đột nhiên thấp thấp cười rộ lên, Tiểu Nguyệt Nhi, thấy được sao? Đây là được xưng yến kinh thành tứ đại thế gia chi nhất Mộ Dung gia, ha ha. Ta trên người thế nhưng lưu trữ như thế dơ bẩn máu. Hột Khê chậm rãi đi lên trước tới, trong tay tử sắc đằng mạn bắn ra, đâm vào Trần Lão Bát trong cơ thể. Trần Lão Bát trong mắt tràn đầy hoảng sợ, sau đó, trừng lớn hai mắt, cảm thụ được chính mình trong cơ thể máu bị kia tử sắc đằng mạn chậm rãi, một chút hút khô. Tha mạng. Hắn thanh âm khàn khàn rách nát, chính là theo huyết nhục một chút bị rút cạn, hắn thậm chí liền nói chuyện sức lực đều không có. Trần Lão Bát nhớ tới chính mình cũng từng như vậy cắt ra những cái đó hài tử yết hầu, nhìn bọn họ kêu rên giấy rủa, nhìn bọn họ thét chói tai khẩn cầu, nhìn bọn họ trên người máu một chút lưu làm, mất đi tuổi trẻ sinh mệnh. Khi đó, hắn cỡ nào hưng phấn, cỡ nào đắc ý à, nhưng hôm nay, phong thủy thay phiên chuyển, nhân quả báo ứng, lại là tới nhanh như vậy. Tử Minh Đu La đem dây đằng thượng khô quắt thi thể quơ quơ, ghét bỏ bỏ qua, theo sau vui sướng mà về tới Hột Khê trong tay. Hột Khê sờ sờ dây đằng thượng run rẩy phi lá, mới đối Cốc Lưu Phong nhàn nhạt nói, trên đời này không có dơ bẩn máu, chỉ có dơ bẩn người. Không ai có thể quyết định chính mình sinh ra, nhưng là, ít nhất chúng ta có thể quyết định chính mình phải đi lộ. H2 chương 474, lộ vốn mua bán, H2. Cốc Lưu Phong ngẩn ra, nhớ tới Hột Khê sinh ra, trong mắt ba quang kích động, thật mạnh gật gật đầu. Nếu hắn máu như thế dơ bẩn, khiến cho hắn thân thủ đem này dơ bẩn máu nơi phát ra cấp kết thúc rất đi. Làm Tử Minh Ú La đem này tầng hầm ngầm chung người sống đều xử lý sạch sẽ, Hột Khê cùng Cốc Lưu Phong đang muốn rời đi. Phía sau lại đột nhiên truyền đến một cái thanh thúy đồng âm, đại ca ca, chúng ta có thể đi theo các ngươi sao? Hột Khê quay đầu lại, liền thấy vừa mới kia cầm đao chém người tiểu nam hải chính ngưỡng đầu nhỏ, vẻ mặt quật cường mà nhìn bọn họ. Ở hắn phía sau còn đứng không ít hài tử, bất quá bọn họ biểu tình lại là sợ hãi, như là cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo kia tiểu nam hải phía sau. Cốc Lưu Phong nhìn mắt Hột Khê, không nói gì. Hiện giờ Hột Khê là hắn chủ tử, loại chuyện này thượng tự nhiên là từ Hột Khê làm chủ. Hột Khê đôi tay ôm ngực, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn cái này tiểu nam hải, ta dựa vào cái gì muốn cho các ngươi đi theo? Bởi vì ta về sau trưởng thành có thể giúp ngươi làm việc. Tiểu nam hải khởi điểm còn có chút khẩn trương nói lắp, chính là càng nói lại càng đúng lý hợp tình. Một đôi mắt chừng đến đại đại, trong mắt ánh đầy chấp nhất, chúng ta có thể bán mình cho ngươi, về sau đều vì ngươi cống hiến. Hơn nữa, ta biết cái này địa lao bên ngoài vẫn là cái rất lớn sân, chúng ta liền tính muốn chạy trốn cũng trốn không thoát đi. Chúng ta yêu cầu đi theo các ngươi, bởi vì các ngươi rất mạnh. Cốc Lưu Phong nghĩ nghĩ, nhẹ giọng đối Hột Khê nói, này đó hài tử dù sao cũng là Mộ Dung gia làm nghiệt, ta tưởng đưa bọn họ hồi bọn họ cha mẹ bên người. Thấy Hột Khê gật đầu, Cốc Lưu Phong liền đối kia mấy cái hài tử nói, các ngươi trước tiên ở nơi này ngoan ngoãn chờ. Chờ chúng ta xử lý xong rồi sự tình, sẽ trở về tiếp các ngươi, sau đó đem các ngươi đưa về cha mẹ bên người. Nơi xa nguyên bản sợ hãi nhìn một màn này, hài tử nghe vậy tức khắc hỉ cực mà khóc, thậm chí còn có người hướng tới Cốc Lưu Phong cùng Hột Khê lễ bái. Bọn họ từ bị trộm tới nơi này sau không biết đi qua nhiều ít thiên, nguyên bản đã tuyệt vọng từ bỏ, cho rằng đời này đều không thấy được thân nhân, nhưng ai biết tuyệt chỗ phùng sinh, không ngừng thoát được tánh mạng, còn có thể lại trở lại thân nhân bên người. Này đó hài tử thả lỏng qua đi, không khỏi lẫn nhau ôm hoa khóc lớn lên. Cốc Lưu Phong đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, đang muốn lôi kéo Hột Khê rời đi, lại nghe kia tiểu nam hài lại nói, chúng ta không có già, cũng không có có thể trở về địa phương, chỉ nghĩ đi theo đại ca ca. Cầu đại ca ca mang lên chúng ta đi. Hột Khê nhướng mày, trong mắt nhưng thật ra lộ ra vài phần kinh ngạc. Phía sau bọn nhỏ bởi vì phải về đến cha mẹ bên người mà khóc rối tinh rối mù, nhưng trước mắt cái này tiểu nam hài, bao gồm hắn phía sau mấy cái hài tử lại hết thảy ánh mắt thanh triệt, không có nửa phần cực kỳ hâm mộ, cũng không có nửa điểm lùi bước. Hột Khê dùng thần thức ở bọn họ trên người quét quét, phát hiện này mấy cái hài tử tư chất cư nhiên đều cũng không tệ lắm. Kém cỏi nhất cũng là tam linh căn, tốt nhất là trước mắt cái này tiểu nam hài, thế nhưng là phong hỏa song hệ linh căn, hơn nữa linh căn tinh thuần độ còn rất cao. Hột Khê ôm ngực nói, các ngươi hiện tại một chút dùng đều không có, ta nhận lấy các ngươi còn muốn cung các ngươi ăn mặc, chẳng phải là phải làm lô vốn mua bán. Tiểu nam hài vội vàng nói, chờ chúng ta biên cường về sau, chúng ta có thể vì ngươi bán mạng. Mặc kệ ngươi muốn chúng ta làm cái gì đều có thể. Hột Khê cười nhạo nói, ta như thế nào biết các ngươi biến cường sau có thể hay không chạy. Nếu là ta đem các ngươi nuôi lớn, cuối cùng lại dưỡng một đám bạch nhãn lang, ta đây không phải mệt lớn. Chúng ta không phải bạch nhãn lang. Chúng ta là hảo hải tử. Chúng ta sẽ nghe lời. Tiểu nam hải phía sau hải tử nhược nhược phản bác. Chương 475, hảo, chúng ta ăn. Tiểu nam hải cắn chặt răng, đống nhiên ngẩng đầu nói, bằng không, ngươi. Ngươi đem ta biến thành nô lệ, ta biết võ giả nhóm đều có thể thu nô lệ. Như vậy ngươi liền không cần lo lắng cho ta sẽ chạy đi. Hột Khê khỏe mắt hơi trọn, ngươi biết biến thành nô lệ là có ý tứ gì sao? Linh hồn nô lệ chính là phải bị chịu rất bộ phận hồn phách, vậy đại biểu về sau ngươi vô luận như thế nào nô lệ tu luyện, đều không thể lại đạt tới bao lớn thành tựu. Tiểu nam hài đầy mặt rối rắm thống khổ, chính là nhìn phía sau bọn nhỏ thiên chân biểu tình, vẫn là cắn răng nói, ta nguyện ý trở thành ngươi nô lệ, nhưng ngươi phải đáp ứng làm chúng ta tất cả mọi người đi theo ngươi, hơn nữa không thể đem bọn họ đều biến thành nô lệ. Hai người ánh mắt đối diện, tiểu nam hài trong mắt rõ ràng có sợ hãi, tiểu thân mình run bần bật, chính là lại không có nửa phần do dự. Hột Khê trên mặt rốt cuộc lộ ra vừa lòng tươi cười, nàng đột nhiên tung ra một cái bình sứ, nhàn nhạt nói, trở thành linh hồn nô lệ thực lực của ngươi liền sẽ rất là giảm xuống, ta dưỡng một cái vô dụng phế vật làm cái gì, vui đùa chơi sao? Nếu các ngươi như vậy tự tin sẽ không phản bội ta, vậy đem này trong bình dược ăn xong đi. Đây là ta luyện chế dùng để khống chế nhân tâm dược vật, chỉ cần các ngươi bất động niệm phản bội ta, độc dược liền sẽ không phát tác. Nhưng một khi các ngươi có cái gì dị tâm, loại này độc dược liền sẽ cho các ngươi nếm đến muốn sống không được muốn chết không xong tư vị. Thế nào? Các ngươi còn nguyện ý ăn sao? Tiểu Nam Hải nắm bình sứ, do dự nói, chúng ta, toàn bộ muốn ăn sao? Đương nhiên. Hột Khê đạm đạm cười, liền tính ngươi có thể đảm bảo này đó hải tử hôm nay sẽ không phản bội, chính là 10 năm 100 năm sau đâu. Ta còn là câu nói kia, ta cũng sẽ không dưỡng một đám bạch nhãn lang. Hảo, chúng ta ăn. Tiểu Nam Hải cắn răng một cái, mở ra bình sứ đảo ra một cái dược một ngụm nuốt đi xuống. Hắn phía sau hải tử phần lớn còn ngây thơ mờ mịt, thấy Tiểu Nam Hải ăn dược, cũng không hiểu được này dược là cái gì. Cũng đều ngoan ngoãn liền tiểu nam hải tay đem dược đều nuốt đi xuống. Hột Khê vừa lòng gật gật đầu, thực hảo, một khi đã như vậy, các ngươi liền trước lưu lại nơi này, cùng đám kia tiểu gia hỏa cùng nhau chờ chúng ta đem sự tình xử lý xong, lại đến tiếp các ngươi. Tiểu nam hải nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra hầu nghi biểu tình, khẩn trương nói, chúng ta đều ăn xong dược, ngươi sẽ không nói không giữ lời đi. Từ nhỏ lưu lạc kiếp sống, làm tiểu nam hải nhìn quen đại nhân đê tiện sắc mặt, liền tính trước mắt cái này đại ca ca làm hắn không tự giác mà muốn tới gần, hắn lại cũng vẫn là sẽ có điều hoài nghi. Hột Khê cười lạnh nói, nếu ta tưởng bỏ xuống các ngươi rời đi, các ngươi cùng được với ta sao? Dùng đến lãng phí ta một lọ đan dược. Nói xong, cũng không đợi Tiểu Nam Hải nói chuyện, lôi kéo Cốc Lưu Phong chợt lóe thân biến mất thân ảnh. Tiểu Nam Hải ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, ngay sau đó lau đem chính mình còn mang theo mùi máu tươi mặt, cắn răng nói, ta. Chúng ta liền ở chỗ này chờ, đại ca ca bọn họ nhất định sẽ lập tức tới đón chúng ta. Những lời này là an ủi địa lao sở hữu Tiểu Hải tử, cũng là an ủi chính hắn. 3. Âm u trong địa lao. Mộ Dung Phong trong tay cầm dính nước muối roi, hung hăng quất đánh trên mặt đất lăn lộn nữ nhân. Kia nữ nhân phê đầu phát ra, đầy mặt huyết ồ, trên người vết thương chồng chất, bị quất thời điểm phát không ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ có thể không ngừng đều rền khóc cầu. Mộ Dung Phong thu hồi roi, đem kia nữ nhân hung hăng đá văng, theo sau đi đến cách đó không xa Cha Tấn Gia trước. Kia Cha Tấn Gia thượng giúp đỡ một cái thân hình thon dài nam tử, trên mặt còn treo nửa bên rách nát mặt nạ, trên người cũng là vết thương chồng chất. H2 chương 476, Cha Tấn, cầu vẽ tháng, H2. Một đôi mắt trung tràn đầy sợ hãi cùng cầu xin, chính là hắn trương nửa ngày miệng, lại nửa điểm thanh âm đều phát không ra. Mộ Dung Phong nhìn kia bị huyền thiết khóa trụ nam nhân cười lạnh nói, "Mộ Dung Lưu Phong, thế nào? Còn không chịu khuất phục, còn tưởng tiếp tục xem mẫu thân ngươi bị quất?" Cha tấn gia thượng nam tử há to miệng, liều mạng mà muốn phát ra âm thanh, nước mắt đều lăn xuống dưới. Chính là, trừ bỏ vặn vẹo cả khuôn mặt, hắn căn bản cái gì thanh âm đều tuyên bố ra tới. "Ha ha, tính." Mộ Dung Phong buồn bã nói, "Ta vốn đang tưởng từ ngươi trong miệng hỏi vòng vèo ra cái kia hệ thần y lý hệ thân phận, nhưng là nếu ngươi như thế không biết tốt xấu, ta cũng coi như chưa từng có ngươi đứa con trai này." Mộ Dung Phong nói, hắn trên mặt lộ ra dữ tợn mà âm tà biểu tình, hắn một tay luống cuống nam tử trên mặt nửa bên mặt nạ, thực mau một trường diễm lệ khuôn mặt lộ ra tới, chỉ là tại đây khuôn mặt thượng lại nhiều một đạo đỏ bừng vết sẹo. "Hiện tại chúng ta Mộ Dung gia có Hàn Thực Đan đan phương, cái gì hệ thần y lý cũng không quan trọng. Nhưng thật ra ngươi, cùng ngươi cái kia tao hồ ly mẫu thân giống nhau, từ nhỏ đến lớn không phải dùng gương mặt này câu dẫn không ít người sao? Một khi đã như vậy, ta liền đem ngươi đưa đi cấp hắc hộ pháp bên người Liêu tiên sinh, hắn chính là thích nhất đùa bỡn tuấn mỹ nam tử, nếu là hắn cao hứng, nhiều cho chúng ta một ít so Hàn Thực Đan càng tốt đan phương. Ngươi cái này nghịch tử cũng coi như là đối Mộ Dung gia làm ra cống hiến, ha ha ha." Bị trói ở cha tấn giá thượng nam tử thua mở to hai mắt nhìn, toàn thân như run rẩy run rẩy. Ngay sau đó, thân thể hắn kịch liệt dãy rủa lên, miệng đại trường, tựa hồ muốn phát ra gào giống thanh. Chính là, trừ bỏ huyền thiết xiềng xích binh lánh bảng lang thanh âm, hắn giọng nói lại như là bị bóp lấy giống nhau, chỉ có thể phát ra a a chói tai tạc âm. Nước mắt nước mũi hồ đầy hắn cả khuôn mặt, làm hắn cả người nhìn qua không còn có ngày thường thanh ngạo, ngược lại giống cái hèn mọn người nhu nhược giống nhau, thật đáng buồn lại đáng thương. Mộ Dung Phong thấy hắn bộ dáng này, cho rằng hắn rốt cuộc bị chính mình cha tấn sợ, ngược lại càng thêm đắc ý, trong tay cầm một cái đan dược, hung hăng nhét vào hắn trong miệng, nuốt vào này viên hóa công đan, ngươi 7 ngày nội cũng chưa biện pháp vận chuyển linh lực. Liên tính ngươi có kim đan kỳ đỉnh tu vi lại như thế nào, cũng chỉ có thể nằm ở Liêu tiên sinh dưới thân luyện chuyển thừa hoan. Đến 7 ngày sau, ngươi chỉ sợ sớm bị Liêu tiên sinh song tu công pháp, thải bổ thành nhân làm. Ha ha, Cốc Ú Lan, Mộ Dung Lưu Phong, đây là các ngươi này hai cái tiện nhân phản kháng ta kết cục. Nói xong, Mộ Dung Phong hướng tới phía sau vẫy tay một cái, lạnh lùng nói, đem này tiện nữ nhân cho ta một lần nữa nhốt lại, đến nỗi cái này xuất sinh, các ngươi liền dọn dẹp sạch sẽ, hảo sinh cấp Liêu tiên sinh đưa đi đi. Mắt thấy kịch liệt dãy rủa Cốc Lưu Phong bị người nâng đi, Mộ Dung Phong mới cảm thấy ra khẩu trong lòng ác khí, xoay người hướng tới phòng luyện đan đi đến. Mấy ngày nay hắn cơ hồ vội đến chân không chạm đất, vẫn luôn ở vội vàng luyện chế Hàn Thực Đan. Hàn Thực Đan loại này đan dược hắn đã sớm tiếp xúc quá, thậm chí cấp Cốc Ú Lan liền ủy 20 mấy năm. Chính là, từ trước hắn chỉ có thể bắt được Hàn Thực Đan thành phẩm, chưa từng nghĩ tới, bọn họ Mộ Dung gia thế nhưng cũng có thể luyện chế. Hiện giờ Yến Kinh các đại thế gia thực lực càng ngày càng cường, đặc biệt là Tân Quật Khởi Hoàng phủ gia, càng là có vài cái kim đan kỳ đỉnh cao thủ. Mà bọn họ Mộ Dung gia hiện giờ lại càng ngày càng yếu, kim đan kỳ võ giả thiếu chi lại thiếu, Sở Khai Dược Đường hết thảy bị Nạp Lan gia cùng Thánh Đức Đường chiếm trước thị trường, quân đội phương diện càng là hoàn toàn chen vào không lọt tay. Chương 477, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nếu không phải còn có này mặt trên duy trì, bọn họ Mộ Dung gia sớm bị đuổi đi ra tứ đại thế gia. Cho nên, lúc này đây Phong Long vực bí cảnh mở ra, bọn họ mới có thể vận dụng Mộ Dung gia đại bộ phận sức người sức của, muốn từ Phong Long vực trung được đến pháp bảo linh dược, tới lớn mạnh Mộ Dung phủ thực lực. Không nghĩ tới, lại thế nhưng liền Mộ Dung gia mạnh nhất chiến lực đều bồi đi vào. Hiện giờ Mộ Dung gia dư lại kim đan kỳ võ giả, thế nhưng lẻ loi chỉ còn lại có hắn một người, mà hắn cái này kim đan cũng là sắp tới chọn dùng đan dược trồng chất ra tới, thế cho nên Mộ Dung gia kỳ hạ các sản nghiệp cũng tại đây loại thời điểm ngao ngoe dục dịch. Cũng chính là ở như vậy nguy hiểm cho thời khắc, hắc hộ pháp cho bọn họ Hàn Thực Đan đan phương. Mộ Dung Phong vốn dĩ chính là cái chuẩn sư cấp luyện đan sư, bắt được Hàn Thực Đan đan phương khi, quả thực là vui mừng quá đỗi. Chỉ cần có này đan phương, đem này Hàn Thực Đan quần quận không ngừng mà cung ứng đi ra ngoài, bọn họ Mộ Dung gia gì sầu không lớn mạnh. Liên tính không có kim đan kỳ võ giả tọa chấn lại như thế nào, hắn tin tưởng, chỉ cần trên tay có Hàn Thực Đan, hắn thậm chí có thể khống chế 10 cái trăm cái kim đan kỳ võ giả cho hắn bán mạng. Hiện giờ này Hàn Thực Đan mới cung ứng ngắn ngủn một tháng, Mộ Dung Phong cũng đã dự kiến hắn công thành danh tọa tương lai. Ha ha, kia Hàn Thực Đan là có trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi công hiệu. Nhưng này Hàn Thực Đan, đồng dạng cũng là vô hình vô ảnh, mê người sa đọa kịch độc. Chỉ cần ăn Hàn Thực Đan đến trình độ nhất định, nhậm ngươi có bao nhiêu cao thâm tu vi, đều sẽ hình thành khó có thể giới đoạn ý lại. Đến lúc đó, đừng nói là làm cho bọn họ ra tinh thạch mua sắm đan dược, liền tính Mộ Dung Phong làm cho bọn họ đi giết người phóng hỏa, bọn họ cũng không thể không làm theo. Chưa thấy được hiện giờ mới thôi, sở hữu tới mua sắm quá Hàn Thực Đan người, đều không có đoạn quá đơn đặt hàng sao? Vì làm càng nhiều người thượng câu, Mộ Dung Phong thậm chí còn cấp một ít thế gia cùng tông môn thanh niên tuấn kiệt tặng miễn phí Hàn Thực Đan, được đến bọn họ ngàn ân vạn tạ. Chờ đến thời cơ thích hợp, những người này liền hết thảy sẽ trở thành bọn họ con rối, thân bất do kỷ vì bọn họ Mộ Dung gia bán mạng, ha ha ha. Chẳng qua, Hàn thực đan tài liệu phi thường khó được, luyện chế quá trình lại không dễ dàng. Hơn nữa hắc hộ pháp cấp Mộ Dung Phong đan phương cũng đều không phải là không có đại giới, Mộ Dung gia mỗi tháng đều phải nộp lên cực đại số lượng hàn thực đan. Nay cũng làm Mộ Dung Phong mấy ngày này đau cũng vui sướng, trừ bỏ mỗi ngày đi tra tấn Mộ Dung Lưu Phong cùng cốc Cú Lan phát tiết, mặt khác thời điểm chính là mê đầu ở phòng luyện đan trung luyện chế hàn thực đan. Cho nên, thậm chí liền Mộ Dung Ngàn Kiếm đi Thánh Đức Đường náo sự, cuối cùng bỏ mạng sự tình cũng không biết. Mộ Dung Phong vừa mới đem tài liệu để vào đan lô, đột nhiên phòng luyện đan ngoại chuyển tới một tiếng thê thảm tiếng tê. Ngay sau đó một đạo huyết quang bắn tung tóe tại cửa sổ thượng, mà nguyên bản nhắm chặt đại môn cũng bị mạnh mẽ đẩy mở ra. Mộ Dung Phong sắc mặt trầm xuống, toàn thân uy áp nháy mắt phóng thích, làm càn, ai dám? Hắn nói đến một nửa, lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đầy mặt đều là khó có thể tin, thế cho nên liền thanh âm đều phảng phất bị chặt đứt giống nhau, lại nói không đi xuống. Chỉ thấy mở rộng ra ngoài cửa phòng, một cái rút kiếm thanh niên nam tử chậm rãi đi vào. Kia nam tử dung mạo thanh diễm, một đôi mắt đào hoa phảng phất câu hồn nhất phách, rồi lại hàm chứa lấm lấm hàn quang. Nhưng này Trương Tuấn Mỹ diễm lệ khuôn mặt thượng lại có một đạo dữ tợn đao sẹo, từ hắn cái chán xuyên qua mũi vắt ngang đến gương mặt. Nam tử trên tay còn cầm trường kiếm, đi bước một đi tới, và áo không gió tự dương, nói không nên lời phong lưu tiêu sái, nhưng lại như là dẫm lên địa ngục hồng liên mà đến sát thần, lộ ra nhẹ nhẹ hàn ý. Mộ Dung Phong cơ hồ là đang xem thanh này, nam tử ánh mắt đầu tiên liền cả kinh kêu lên, Mộ Dung Lưu Phong, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? H2 chương 478, Hảo Phụ Thân. Cầu vẽ tháng, H2. Chính là ngay sau đó, hắn lại lập tức tỉnh ngộ lại đây. Vừa mới trong địa lao cái kia Mộ Dung Lưu Phong, là giả. Không phải hoài nghi hoặc suy đoán, mà là không hề nghi ngờ khẳng định. Bởi vì chỉ có đang xem đến chân chính lấm lấm hàn sát cốc Lưu Phong khi, hắn mới phát hiện, chân chính cốc Lưu Phong chẳng sợ toàn thân vết thương chồng chất, lại vĩnh viễn sẽ không lộ ra sợ hãi cầu xin ánh mắt, càng sẽ không bởi vì sợ hãi mà khóc thút thít xin tha. Chân chính cốc Lưu Phong, chỉ là xem cặp kia mắt là có thể nhận ra tới, thanh triệt, cực nóng, quyết tuyệt. Đó là một đôi cùng Mộ Dung người nhà không có nửa phần tương đồng, thậm chí là Mộ Dung Phong chán ghét đôi mắt. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Phong sợ hãi kinh hãi, hắn mở to hai mắt nhìn run giọng nói, ngươi ở chỗ này, kia địa lao cái kia Mộ Dung Lưu Phong là ai? Cốc Lưu Phong trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lạnh lùng cười nói, Mộ Dung Phong, ngươi ngày ngày trốn ở chỗ này luyện đan, chẳng lẽ không phát hiện chính mình đã có bao nhiêu thiên chưa thấy qua ngươi bảo bối nhi tử cùng thê tử sao? Mộ Dung Phong huyệt thái dương nhảy dựng, mơ hồ nhớ lại mấy ngày trước Mộ Dung phu nhân nha hoàn nói với hắn, Mộ Dung phu nhân mất tích, liên quan con hắn Mộ Dung đón gió cũng không thấy bóng dáng. Hắn khi đó vì luyện đan vội đến hôn đầu chuyển hướng, căn bản không rảnh đi quản người nào mất tích, chỉ cho rằng bọn họ hai người đi nơi nào giải sầu. Chẳng lẽ không phải? Nếu không phải, bọn họ lại đi đâu? Cốc Lưu Phong thấp thấp nở nụ cười, trong tiếng cười tràn ngập ác ý, như thế nào? Còn không có nghĩ đến sao? Vẫn là chuyện tới trước mắt, không dám tin tưởng. Ở kia tối tăm trong địa lao, đem nam nhân cột vào huyền thiết liên thượng ngày đêm quất hỏa lạc. Đem nữ nhân nhốt ở nhỏ hẹp cái dương trung tùy ý khi dễ, Mộ Dung Phong, loại cảm giác này, có phải hay không thực sản? Nhưng nếu ngươi biết, kia bị quất hỏa lạc chính là ngươi Mộ Dung Phong yêu nhất nhi tử, bị ngươi nhốt ở dương nhỏ trùng cha tấn thành ngu ngốc chính là ngươi vợ cả, không biết ngươi lại là cái gì cảm tưởng đâu. Ha ha ha. Không. Chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Mộ Dung Phong đột nhiên phát ra một tiếng cuồng loạn chu lên, hướng tới Cốc Lưu Phong nhào qua đi, nghiệt chủng, đều là ngươi cái này nghiệt chủng hại ta mất đi đón gió. Ngươi cho ta còn đón gió mệnh tới. Tưởng tượng đến vừa mới chính là chính mình làm người đem Âu Yếm nhi tử đưa đi cấp Liêu tiên sinh cái kia biến thái đùa bỡn, Mộ Dung Phong cũng chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt, trái tim đều phảng phất bị nhân sinh sinh xé nát. Cốc Lưu Phong trong mắt phụt ra hừng hực lửa giận, xuất khẩu thanh âm lại ngược lại là mang theo lạnh lùng ý cười, "Nga, nguyên lai, con của ngươi đã bị ngươi cha tấn đã chết sao? Thật là chúc mừng ngươi. Cho rằng bị ngươi cha tấn người là Mộ Dung Lưu Phong, cho nên có thể mặc kệ hắn chết sống, trơ mắt nhìn hắn rơi vào địa ngục." Nhận hết cha tấn mà chết. Mộ Dung Phong, ngươi thật đúng là một cái hảo phụ thân a. Mộ Dung Phong cuồng loạn nói, ngươi cái này đồ đê tiện sinh tiện loại, ta trước nay không đem ngươi coi như ta nhi tử, ngươi chỉ là ta trên tay một viên quân cờ. Ta muốn ngươi sinh ngươi phải sinh, ta muốn ngươi chết ngươi sẽ phải chết. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên duỗi tay vỗ vỗ, đột nhiên, đan lô sau một cái ám môn đột nhiên bị mở ra, theo sau một bóng người nhanh chóng hướng tới Cốc Lưu Phong phát lại đây. Cốc Lưu Phong ngay tại chỗ một cái quay cuồng, đang muốn ra tay đánh trả. Mà khi hắn nhìn đến trước mắt người, lại là thất thanh kinh hô, cứu cứu. Trước mắt cầm đao hướng hắn công kích người, ánh mắt dại ra, trên mặt còn có không ít không có hoàn toàn khép lại vết sẹo, lại không phải hắn cứu cứu cốc một đao lại là ai. Chương 479, chiến đấu con rối, vẽ tháng thêm càng muốn. Nhưng mà, cốc một đao như là hoàn toàn mất đi thần trí, căn bản nghe không thấy Cốc Lưu Phong thanh âm. Trong tay đao giơ lên, toàn thân linh lực quan chú, hướng tới Cốc Lưu Phong hung hăng bổ tới. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Hột khê thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở Cốc Lưu Phong bên người, đem hắn một phen tún trở lại chính mình phía sau. Đồng thời tử sắc đằng mạn như ảo ảnh vụ ra, khó khăn lắm chặn Cốc một đao công kích. Quay đầu thấy Cốc Lưu Phong thất hồn lạc phách bộ dáng, không khỏi âm thanh lạnh lùng nói, Cốc Lưu Phong, còn thất thần làm gì, Cốc một đao đã bị khống chế, ngươi muốn cho Mộ Dung Phong thực hiện được sao? Cốc Lưu Phong bị Hột Khê này vừa uốn mắng, đột nhiên tỉnh quá thần tới. Quả nhiên phát hiện Cốc một đao hành động dại ra, ánh mắt đăm đăm, hơn nữa rõ ràng có kim đan kỳ thực lực lại căn bản phát huy không ra, thực hiển nhiên là bị khống chế. Lại còn có không phải bình thường nô lệ khống chế. Cốc Lưu Phong gắt gao cầm song quyền, hắn không nghĩ tới chính mình cố ý đưa đến vùng ngoại ô đi dưỡng thương cứu cứu, thế nhưng sẽ rơi xuống Mộ Dung Phong trong tay. Khó trách chính mình cứu ra mẫu thân sau chuyển vài lần tin cấp Cốc một đao, lại không có thu được bất luận cái gì đáp lại. Mộ Dung Phong thấy Cốc Lưu Phong tức sủi bọt mép bộ dáng, không khỏi trào phúng cười nói, muốn biết ta là như thế nào bắt được người nam nhân này sao? Hắn nghe nói ngươi bị ta cầm tù, liền ngốc đến một mình một người chạy tới nghĩ cách cứu viện, kết quả vừa vặn đánh vào hắc hộ pháp trên tay, ha ha ha. Chết đã đến nơi, này nam nhân còn ở kêu các ngươi tên, như vậy thật đúng là gọi người ghê tởm. Bất quá, kia đều đã là chuyện quá khứ, hắn hiện giờ chỉ là ta còn dối. Ta làm hắn giết người hắn liền giết người, ta làm hắn đi tìm chết, hắn phải đi tìm chết. Nói xong, hắn trên người linh lực phát ra, hướng tới Cốc một đao lạnh lùng nói, đi, cho ta đem bọn họ hai cái đều cấp giết. Không cần tiếc rẻ chính ngươi mệnh, cho ta dùng liều mạng đấu pháp. Cốc một đao nghe vậy, giống như là bị ấn hạ chốt mở rối gỗ, trong tay đao đột nhiên nhắc tới, hướng tới Cốc Lưu Phong hung hăng chém tới. Cốc Lưu Phong vài lần nhắc tới trường kiếm muốn phản kích, chính là nhìn đến cứu cứu mặt, rồi lại thu trở về, chỉ có thể một mặt tránh né, trong miệng không ngừng kêu gọi, cứu cứu, ta là Lưu Phong à, ngươi mau tỉnh lại. Ha ha ha, tỉnh tỉnh, ngươi đừng có nằm ngộng. Mộ Dung Phong cười to nói, ai làm cho bọn họ như vậy xui xẻo, một đầu đụng vào hắc hộ pháp trên tay, hiện giờ sớm đã hồn phách hoàn toàn biến mất, trở thành không có thần trí chiến đấu con rối. Muốn cho hắn tỉnh lại, ngươi vẫn là chờ kiếp sau đi. Ha ha ha. Cốc Lưu Phong hai mắt đỏ đậm, hướng tới Mộ Dung Phong hung hăng nhào qua đi, Mộ Dung Phong, ngươi cái này xuất sinh, ta giết ngươi. Chính là, thực mau một cây đao hành ở trước mặt hắn, cản trở hắn đường đi. Cốc một đao hoàn toàn dùng chính là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, Cốc Lưu Phong trừ phi hạ sát thủ, căn bản là không có biện pháp bước lui hắn. Cốc Lưu Phong chỉ cảm thấy lòng tràn đầy phẫn uất cùng cừu hận vô pháp phát tiết, làm hắn muốn đem Mộ Dung Phong tên hôn đả này bầm thây vạn đoạn. Bên hai đột nhiên truyền đến Hột Khê thanh lãnh thanh âm, ta bám trụ Cốc một đao, ngươi đi bắt lấy Mộ Dung Phong, mặc kệ là bệnh gì nhân, ít nhất đem người bắt giữ tới đã điều tra xong lại nói. Ngươi nếu là ở như thế xúc động không có kết cấu, chẳng phải là vừa vặn trúng Mộ Dung Phong kế. Cốc Lưu Phong hít sâu một hơi, trong lòng phẫn nộ cùng hoảng loạn chậm rãi biến thành bình tĩnh. Không sai, hắn bên người ít nhất còn có Hề Nguyệt, chỉ cần có Hề Nguyệt ở, cứu cứu liền khả năng còn có thể cứu chữa. Chẳng sợ cứu cứu thật sự bị rút đi hồn phách, rốt cuộc vô pháp khôi phục, hắn cũng nhất định phải làm Mộ Dung Phong cái này xuất sinh trả giá đại giới. H2 chương 480, giết cha. Vẽ tháng thêm càng năm, H2. Nghĩ đến đây, Cốc Lưu Phong trong mắt hung quang chợt lóe, cả người như ảo ảnh biến mất tại chỗ. Mộ Dung Phong chính xem đến vô cùng vui sướng, bỗng nhiên liền thấy Cốc Lưu Phong biến mất, theo sau thân hình nhoáng lên, thế nhưng xuất hiện ở cách hắn không đủ 5 mét chỗ. Mộ Dung Phong tức khắc đại kinh thất sắc, luôn cuống tay chân mà tế ra pháp bảo. Hắn ở Mộ Dung gia nhất am hiểu năng lực là luyện đan, tu vi cũng là dựa vào đan dược trồng chất ra tới, nói là kim đan kỳ, nhưng thực tế thượng lại là liền kim đan sơ kỳ kiếm tu đều đánh không lại. Mà Cốc Lưu Phong đâu? Hắn tu vi tuy rằng cũng là dựa vào bí thuật, lấy thiêu đốt sinh mệnh vì đại giới, ngạnh sinh sinh để đi lên. Nhưng trong lúc lại là trải qua vô số thực chiến tôi luyện, lại là kim đan kỳ đỉnh, lại nơi nào là Mộ Dung Phong loại này tôm chân mềm có thể so sánh. Cho nên chỉ là một cái đối mặt, Mộ Dung Phong thậm chí đều không kịp phát ra âm thanh làm Cốc một đao tới hộ giá, liền cảm giác đùi tê dần, ngay sau đó cả người bị hung hăng quắn ngã trên mặt đất. Cốc Lưu Phong trên tay thiên tơ tầm thế ra, trong nháy mắt liền đem Mộ Dung Phong trói cái vững chắc. Mà bên kia, Cốc một đao bổ về phía Hột Khê đao lại một đao so một đao hung mãnh. Chỉ là, con rối rốt cuộc là con rối, sở hữu hành động đều là máy móc, có dấu vết để lại. Cho dù là kim đan kỳ cũng bất quá là giấy lá hổ. Hột Khê chỉ là né tránh vài lần, thực mau liền thấy rõ Cốc một đao sơ hở. Tại hạ một đao bổ tới khi, nàng trong tay tử sắc đằng mạn đột nhiên vụt ra, đem hắn cầm đao tay chặt chẽ trói chặt trụ. Bị Tử Minh Ú La trói chặt Cốc một đao còn ở kịch liệt dãy rủa, Hột Khê thả người về phía trước, trong tay ngân châm tinh chuẩn mà chắt nhập hắn cái hốc. Bất quá trong chốc lát, nguyên bản còn ở kịch liệt tránh động Cốc một đao liền chậm rãi an tĩnh lại, cuối cùng đã ngủ say. Cốc Lưu Phong đem bị thiên tơ tầm trói lại tới Mộ Dung Phong ném ở một bên, vội vàng trở lại Cốc một đao bên người, nôn nóng hỏi, Hề Nguyệt, ta cứu cứu còn có hay không cứu? Hột Khê thu hồi tra xét hắn não vực linh lực, nếu mày nói, cụ thể tình huống yêu cầu đợi sau khi trở về lại kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, nhưng ta bước đầu xem xét phát hiện hắn não vực tựa hồ bị người đào đi cái gì, trở nên cực kỳ hỗn loạn. Nhưng nếu là thật sự bị người rút ra thần hồn, chỉ sợ cũng tính ta có thể làm hắn tồn tại, hắn cũng rất khó lại khôi phục nguyên trạng. Cốc Lưu Phong nghe được Hột Khê nói đầy mặt dại ra, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Đột nhiên, hắn đột nhiên đứng lên vọt tới Mộ Dung Phong trước mặt, gắt gao nhéo hắn cổ áo lạnh lùng nói, "Mộ Dung Phong, ngươi rốt cuộc đối ta cứu cứu làm cái gì?" Mộ Dung Phong bị lay động từng đợt đầu váng mắt hoa, trên đùi miệng vết thương càng là làm hắn đau nhè răng trợn mắt. Cốc Lưu Phong hung hăng một quyền đánh vào trên mặt hắn, tê thanh hô to, "Mộ Dung Phong, ngươi nếu không nói, tin hay không ta hiện tại liền giết ngươi." Khu khu Mộ Dung Phong phát ra một tiếng kịch liệt ho khan, một đôi con ngươi tràn ngập oán hận cùng chán ghét nhìn chằm chằm Cốc Lưu Phong, "Ngươi cái này xuất sinh, chẳng lẽ ngươi tưởng giết cha không thành?" "Giết cha?" Cốc Lưu Phong như là nghe được trên đời này tốt nhất cười chê cười, hai mắt sung huyết, trên mặt lại tràn đầy trào phúng, "Mộ Dung Phong, ngươi cảm thấy ngươi cân xứng phụ thân ta sao? Có phụ thân sẽ nhìn chính mình hài tử bị hạ nhân ngược đãi mà thờ ơ lạnh nhạt sao? Có phụ thân sẽ mặc kệ chính mình hài tử bị người xâm phạm, lại thờ ơ sao? Còn có cái gì dạng phụ thân, sẽ làm cho hài tử mặt cường bạo hắn mẫu thân, thậm chí còn coi đây là áp chế? Còn có cái gì dạng phụ thân, sẽ dùng roi nhất biến biến quất đánh chính mình hài tử, dùng bàn ủi ấn ở chính mình hài tử trên người, chỉ vì buộc hắn nói ra bí mật?" Chương 481, không xứng là người. "Mộ Dung Phong, giống ngươi như vậy xuất sinh, thế nhưng còn dám tự xưng phụ thân ta. Ta xem ngươi căn bản là không xứng làm người." Mộ Dung Phong bị Cốc Lưu Phong hai mắt đỏ đậm, hình như ác quỷ bộ dáng hoảng sợ, thân thể bản năng sau này rụt rụt. Nhưng tùy cơ như là nghĩ tới cái gì, lớn tiếng quát chói tai, liền tính này đó là sự thật lại như thế nào? Kia cũng không thay đổi được ta là phụ thân ngươi sự thật. Trên người của ngươi lưu chính là ta huyết, thân thể của ngươi phát ra, đều là ta cho ngươi. Không có ta, nào có ngươi có thể sống ở trên thế giới này. Ta tưởng như thế nào đối với ngươi liền như thế nào đối với ngươi, đây là ngươi lý nên thừa nhận. Nếu ngươi giết ta, ngươi liền sẽ trên lưng giết cha tội danh, cả đời rửa không sạch trên người tội nghiệt, tương lai cũng nhất định sẽ gặp trời phạt, ha ha ha. Đúng vậy, trời phạt. Mỗi một cái võ giả ở thăng cấp khi đều phải khắc phục chính mình tâm ma, võ giả tu vi càng là cao thâm, tâm ma liền càng là cường đại. Cốc Lưu Phong hiện giờ đã là kim đan kỳ đỉnh, sớm hay muộn muốn nên đón chính mình đột phá nguyên anh kỳ cơ hội. Đến lúc đó, giết cha tội nghiệt, rất có thể sẽ trở thành hắn đáng sợ nhất tâm ma. Mộ Dung Phong nghĩ đến điểm này, tự giác bắt được Cốc Lưu Phong chí mạng được điểm, tức khắc cười ha ha, khẩu khí nói không nên lời kiêu ngạo. Còn có Cốc Ú Lan cái kia tiện nhân, ta làm nàng đem đồ vật giao ra đây, nàng thế nhưng chết sống không chịu, còn nghĩ cùng nam nhân khác tứ buôn. Ha ha ha. Chính là, nàng thoát được rất sao? Ở trước mặt ta trang cái gì trinh tiết liệt nữ, kết quả dùng hàn thực đan, còn không phải trở thành dâm phụ một cái, vì hàn thực đan, ngoan ngoãn quỳ gối ta trước mặt liếm ta chân, cầu ta thượng nàng. Liên tính là ta đem nàng thưởng cho hắc hộ pháp thủ hạ, nàng đều ngoan ngoãn mà nằm ở ba nam nhân phía dưới rên rỉ. Ha ha ha. Như vậy đã phụ, khó trách sinh ra ngươi đại nghịch bất đạo như vậy tiện loại. Cốc Lưu Phong đột nhiên vươn tay, hung hăng bóp chặt Mộ Dung Phong cổ, hai mắt đỏ đậm tựa như địa ngục tu la, trên tay gân xanh từng cây bạo khởi. Mộ Dung Phong bị véo hai viên tròng mắt đều đột ra tới, trong miệng gian nan mà kêu, "Ngươi dám giết cha? Trời phạt." Một đôi thon dài trắng nõn, như ngọc tạo hình tay nhẹ nhàng ấn ở Cốc Lưu Phong gân xanh bạo khởi mu bàn tay thượng, thanh lãnh thanh âm bình tĩnh mà truyền đến, "Cốc Lưu Phong, trước đừng xúc động, ta còn có chuyện muốn hỏi hắn." Cốc Lưu Phong hít sâu một hơi, mới đột nhiên buông ra tay. Mộ Dung Phong phanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất, phát ra tê tâm liệt phế ho khan thanh, trong miệng còn không dừng mắng, "Nghiệt tử, xuất sinh. Khu khu, ngươi đại nghịch bất đạo, không chết tử tế được. Khu khu." Lời nói còn chưa nói xong, hột khê trong tay tử sắc đằng mạn đột nhiên vụt ra, hung hăng chịu ở Mộ Dung Phong trên mặt. Mộ Dung Phong phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, hai mắt oán độc mà nhìn về phía hột khê, há mồm liền nói, "Ngươi cái này." Lời nói còn chưa nói xong, lại một cây dây đằng chịu ở trên mặt hắn, phát ra bang một tiếng vang lớn. Mộ Dung Phong hoa phun ra một búng máu, hỗn hợp mấy viên vỡ vụn hàm răng, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Hột khê khẽ cười nói, "Ngươi nếu là lại mắng ta hoặc Cốc Lưu Phong một câu, ta không ngại đem ngươi hàm răng hết thể chịu xuống dưới." Mộ Dung Phong cả người đánh cái run, cảm giác được trên mặt nóng rát đau đớn, sau một lúc lâu mới hướng về phía Hột khê gào giống nói, "Ta cảnh cáo các ngươi, ngươi, các ngươi nếu là giết ta, tuyệt đối sẽ hối hận. Giết ta, các ngươi cũng chạy không được." Hột khê cười nhạo một tiếng, đầy mặt khinh miệt, "Làm chúng ta hối hận. Chỉ bằng ngươi cái này thượng không được mặt bản Mộ Dung phủ." "Nga." Vẫn là rửa kia hai cái ở Phong Long vực bí cảnh trung hóa thành một bãi máu loãng Mộ Dung Hải cùng Mộ Dung Bạo Phong. H2 chương 482, Hắc hộ pháp, cầu vẽ tháng, H2. Mộ Dung Phong đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt đột nhiên đại biến, cả người cho dù bị trói trụ, đều hướng tới Hột khê nhào qua đi, "Ngươi, ngươi biết bọn họ hai cái là chết như thế nào? Có phải hay không ngươi giết bọn họ?" "Tiện nhân, ngươi rốt cuộc là người nào?" Màu tím dây đằng đột nhiên giơ lên, hung hăng chịu ở Mộ Dung Phong trên mặt, lần này, Mộ Dung Phong liền cái mũi đều gãy xương, thẳng đau hắn không ngừng đều thảm thiết. Hột khê lạnh lùng nói, "Hiện tại là ta hỏi ngươi. Ngươi nói chúng ta chạy không được, các ngươi Mộ Dung ra sau lưng người là ai? Có phải hay không cái kia xuyên màu xám áo cho người?" Mộ Dung Phong nguyên bản còn ở đau ngao ngao kêu thảm thiết, nghe vậy lại là cả kinh, "Ngươi, ngươi như thế nào sẽ biết?" ngươi gặp qua. Đột nhiên như là nhớ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, ngày đó Hắc hộ pháp cảm ứng được trong phủ có người nhìn trộm, là ngươi đúng hay không?
Ngươi rốt cuộc là người nào?
Rõ ràng chỉ có chút cơ kỳ tu vi, vì cái gì có thể tránh thoát Hắc hộ pháp tra xét?
Hắc hộ pháp chính là nguyên anh kỳ cao thủ, bất luận kẻ nào đều không thể tránh được.
Hắc hộ pháp? Hột Khê nhíu mày nói, có một đao hồn phách cũng là bị hắn chịu đi.
Không sai.
Mộ Dung Phong cắn răng nói, Hắc hộ pháp trong tay có một mặt luyện hồn kỳ, là cực kỳ lợi hại pháp bảo.
Kia cốc một đao không biết tự lượng sức mình chạy tới cứu Mộ Dung Lưu Phong cái kia xúc.
Vì thế đã bị Hắc hộ pháp dùng để tế cờ, luyện hóa hồn phách.
Nếu hồn phách hoàn toàn bị chịu đi rồi, cốc một đao theo lý thuyết sẽ chết, nhưng vì cái gì hiện giờ biến thành con rối?
Mộ Dung Phong trên mặt lộ ra trần trở chi sắc, muốn không nói, liền thấy Hột Khê tử sắc đằng mạn cao cao dơ lên.
Hắn cảm giác được trên mặt từng đợt xuyên tim đau đớn, sợ tới mức hồn vía lên mây, vội vàng nói, ta nói.
Hắc hộ pháp bên người có một cái Liêu tiên sinh, am hiểu con rối chi thuật, thường xuyên sẽ chảo chút mỹ mạo thiếu nam thiếu nữ, thải bổ xong sau, hồn phách cống hiến hắc hộ pháp luyện hồn kỳ, chỉ để lại một phách ở thể xác nội.
Lưu lại một phách thể xác sẽ không tử vong, lại sẽ mất đi tâm trí đần độn, Liêu tiên sinh liền dùng đặc thủ thủ đoạn đem bọn họ luyện hóa thành con rối dưỡng tại bên người.
Có một đao cái này chiến đấu con rối, là ta trả giá không ít đại giới, riêng thỉnh Liêu tiên sinh hỗ trợ luyện chế.
Sở hữu bị luyện thành con rối người, đều không thể khôi phục, chẳng sợ giải trừ con rối cấm chế, cũng sẽ trở nên không hề tâm trí, chỉ có thể đần độn giống ngu ngốc giống nhau quá cả đời.
Ta giết ngươi.
Mộ Dung Phong nói làm cốc Lưu Phong điên cuồng bạo tẩu, toàn bộ cơ hồ muốn nhào qua đi, đem cái này ghê tởm lánh khốc ích kỷ nam nhân hung hăng xé nát.
Hột Khê một phen giữ chặt cốc Lưu Phong, túi đầu nhìn Mộ Dung Phong, hắc hộ pháp là cái gì lai lịch?
Hàn Thực Hoa lại là từ đâu ra?
Hột Khê mới vừa tiến vào thời điểm, liền tại đây phòng phía sau phát hiện Dưỡng Tiểu Diễm ướt át Hàn Thực Hoa.
Hàn Thực Hoa bề ngoài cùng anh Túc cực kỳ tương tự, nhưng là nơi này anh Túc hình thể lại cực kỳ thật lớn, hơn nữa mùi hoa nồng đậm, lại tản mát ra hắc ám hơi thở, hiển nhiên là hắc ám hệ linh thực.
Ở Hàn Thực Hoa bên cạnh còn phóng vài bình máu, hiển nhiên là những cái đó đồng nam đồng nữ trên người thu thập tới máu tươi.
Những cái đó máu tươi thực hiển nhiên là dùng để tới này hoa.
Hột Khê dùng một cái đơn độc túi chữ vật đem này hoa thu lên ném vào không gian, mới chạy tới, lại vừa lúc nhìn đến cốc một đao cầm đao bổ về phía cốc Lưu Phong.
Nàng đối với cái này Hàn Thực Hoa là phi thường tò mò.
Như vậy thật lớn một gốc cây hắc ám hệ thực vật, theo lý thuyết lấy hiện giờ Mịch La đại lục hoàn cảnh, là căn bản không có khả năng tìm được, càng không thể có thể bồi dưỡng đến nở hoa.
Chương 483, đã chết thoải mái.
Mộ Dung Phong nghe được Hột Khê nói lại là cả người đánh cái run, lập tức lắc đầu nói, ta không biết.
Ta chỉ biết hắc hộ pháp đưa tới Hàn Thực Hoa cùng đan phương làm ta luyện chế Hàn Thực đan, mặt khác ta thật sự cái gì cũng không biết.
Không phải hắn không chịu nói, mà là không thể nói.
Mộ Dung Phong so với ai khác đều rõ ràng kia hắc hộ pháp tàn nhẫn độc ác, nếu chính mình tiết lộ không nên tiết lộ bí mật kia.
Mộ Dung Phong quả thực không dám tưởng tượng Mộ Dung gia kết cục.
Hột Khê nghe vậy khỏe miệng nhếch lên một cái đẹp độ cùng, thanh âm réo rắt tiếng hai, "Ngà,
nguyên lai ngươi đã cái gì cũng không biết ta.
Nếu ngươi không biết, ta đây lưu trữ ngươi còn có ích lợi gì?"
Vừa dứt lời, màu tím dây đằng phần phật đánh cái chuyển, một phen quấn lấy Mộ Dung Phong phần đầu cùng cổ, dây đằng mũi nhọn không lưu tình chút nào mà bẻ ra Mộ Dung Phong miệng.
Hột Khê ngón tay tiêm không biết khi nào đã cầm một viên màu đen thuốc viên, thon dài trắng nón đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, thuốc viên tinh chuẩn mà rơi vào rồi Mộ Dung Phong trong miệng.
Mộ Dung Phong liều mạng mà muốn dây rủa, chính là hắn vốn là đôi tay bị thiên tơ tằm bó trụ, lại nơi nào có thể tránh đến kéo Tử Minh U La.
Chỉ cảm thấy một cái lạnh lẽo thuốc viên theo chính mình cổ họng trượt xuống, mang theo chua xót, phảng phất đòi mạng dự vị.
Tử Minh U La buông lòng ra hắn, Mộ Dung Phong đầy mặt hoảng sợ cùng phẫn nộ mà trừng mắt Hột Khê, đang muốn chửi ầm lên.
Đột nhiên, một cổ xuyên tim đau đớn từ hắn toàn thân trên dưới sở hữu cốt cách chỗ truyền đến.
Bên hai tựa hồ còn có khủng bố kéo kẹt thành, giống như là có vô số chỉ con kiến chui vào hắn khớp xương, đối với hắn cốt cách từng đợt gầm cắn.
A a a bốn.
Mộ Dung Phong đau mặt bộ hoàn toàn vặn mẹo, toàn thân không ngừng trên mặt đất lăn lộn kêu rên.
Cái loại này toàn thân cốt cách bị một chút gặm cắn rớt, huyết nhục trung chậm rãi bị trộn lẫn vào toái cốt quấy cảm giác, thật sự là quá mức khủng bố, quá mức thống khổ.
Chính là nhất quỷ dị chính là, rõ ràng hắn thừa nhận như thế thật lớn thống khổ, chính là từ bề ngoài xem ra, lại hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu hiệu.
Hắn không ngừng đập chính mình khớp xương cốt, chính là trừ bỏ làm xương cốt đứt gãy, căn bản không thể giảm bớt nửa phần đau đớn.
Tha mạng,
tha mạng.
Ta nói.
Ô ô ô.
Ta nói.
Mộ Dung Phong phủ phục ở Hột Khê bên chân, nhất biến thống khổ mà cầu xin.
Giờ này khắc này, Hột Khê trong mắt hắn khủng bố, đã xa xa nhiều hơn hắc hộ pháp.
Thậm chí hắn hiện tại nghĩ, còn không bằng làm Mộ Dung Lưu Phong vừa mới bóp chết hắn, cùng với thừa nhận như vậy thống khổ, đảo còn không bằng đã chết thoải mái.
Hột Khê lấy ra ngân trầm, ở Mộ Dung Phong trên đầu nhẹ nhàng một chát, nguyên bản còn ở thống khổ kêu rên Mộ Dung Phong lập tức thư giải trên mặt thống khổ, chậm rãi an tĩnh lại.
Lúc này Mộ Dung Phong đã đầy mặt nước mũi nước mắt, tay chân gãy xương nhiều chỗ,
trên mặt là bị Tử Minh U La rút ra thấy được vết thương, cả người nói không nên lời chật vật, nào còn có Mộ Dung gia đại lý tộc trưởng bộ dáng. Hắn trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng oán độc, hung tợn mà trường hướng Cốc Lưu Phong. Đều là cái này nghiệt tử, nếu không phải cái này nghiệt tử cấu kết người ngoài tính kế Mộ Dung gia, hắn Mộ Dung gia tuyệt không sẽ rơi xuống như vậy đồng ruộng. Chính là đương Mộ Dung Phong ánh mắt tiếp xúc đến Hột Khê mỉm cười con ngươi, lập tức cả người run lên, lại không dám có chút giấu giếm. Nguyên lai, sớm tại 20 mấy năm trước, Mộ Dung phủ đột nhiên tổn thất vài cái kim đan kỳ cao dài trưởng lão, Mộ Dung phủ thực lực xuống dốc không thanh. Rất nhiều kỳ hạ sản nghiệp người phụ trách đều bắt đầu ngao ngoe dục dịch, muốn lấy Mộ Dung ra mà đại chi. H2 chương 484, thân thủ kết thúc H2. Mắt thấy Mộ Dung ra cùng đường hết sức, đột nhiên có một cái tự xưng hắc hộ pháp người tìm tới lúc ấy Mộ Dung gia tộc trưởng. Bọn họ hứa hẹn có thể giúp Mộ Dung gia chen ép kỳ hạ thế lực, làm cho bọn họ tiếp tục ổn ngồi tứ đại thế gia vị trí. Trao đổi điều kiện là Mộ Dung gia muốn trở thành bọn họ thay mắt, toàn tâm toàn ý nguyện trung thành với bọn họ. Mộ Dung gia nhân sự thật thượng cũng không rõ ràng hắc hộ pháp rốt cuộc là người nào, chỉ biết hắn tu vi phi thường cao, ở 20 mấy năm trước cũng đã là nguyên anh kỳ tu vi. Bên người còn có một cái tứ phẩm y dị sư cùng một cái am hiểu luyện chế con rối Liêu tiên sinh. Có hắc hộ pháp trợ giúp, bọn họ Mộ Dung gia thực mau ở Kim Lăng thành một lần nữa đứng vững gót chân. Mà ngầm, bọn họ cũng bắt đầu giúp hắc hộ pháp làm các loại nhận không ra người hoạt động. Liên tỷ như nói Hàn Thực Đan, tuy rằng Hàn Thực Đan đan phương Mộ Dung Phong là tại đây 2 năm mới bắt được, nhưng Hàn Thực Hoa nhưng vẫn từ bọn họ Mộ Dung gia ở tỉ mỉ bồi dưỡng. Mỗi ngày bọn họ Mộ Dung gia đều phải đánh tuyển nhận gã sai vặt học đầu ngụy trang, từ Lưu Lạc Nhi hoặc là xa xôi vùng núi sàng chọn ra có linh căn hải tử, đưa bọn họ làm Hàn Thực Hoa bồi dưỡng dịch. Hột Khê nhíu mày nói, các ngươi bắt nhiều như vậy hải tử, chẳng lẽ trước nay liền không có hải tử cha mẹ thân nhân phát hiện không đúng, cùng các ngươi nhau quá. Mộ Dung Phong buông xuống đầu, nhẹ giọng nói, đương nhiên không phải không có, nếu là có cha mẹ thân hữu phát hiện manh mối, chúng ta thông thường sẽ đem hải tử cả nhà, hoặc là chỉnh thôn người đều giết chết. Sau đó giá họa đến tán tu võ giả hoặc thổ phỉ trên người. Các ngươi rốt cuộc còn có phải hay không người? Có hay không một chút nhân tính? Hột Khê còn không có nói chuyện, Cốc Lưu Phong đã rốt cuộc chịu đựng không được, hướng tới Mộ Dung Phong hung hăng một chân đá tới, dưới bầu trời này chẳng lẽ chỉ có các ngươi là người, hải tử khác ba tánh đều là xuất sinh sao? Liên tính là xuất sinh, kia cũng là mệnh, dung được các ngươi như thế tùy ý giẫm đạp tàn sát. Mộ Dung Phong, các ngươi sẽ không sợ tao báo ứng, các ngươi sẽ không sợ sau khi chết không được luân hồi, vĩnh đọa xuất sinh nói. Mộ Dung Phong kiêng kỵ Hột Khê, chính là đối với Cốc Lưu Phong lại là tràn ngập cừu hận, nghe vậy lập tức đúng lý hợp tình nói, chúng ta làm này hết thảy, còn không phải là vì chấn hưng Mộ Dung gia, những cái đó đê tiện phàm nhân, chết hàng trăm hàng ngàn cái, cũng bất quá cùng con kiến giống nhau, có cái gì đáng giá ấy nấy cùng thương hại. Nhưng thật ra ngươi cái này nghiệt xúc, rõ ràng chảy Mộ Dung gia máu, lại cùng người ngoài tới hãm hại Mộ Dung gia, ngươi mới tội đáng chết vạn lần. Ngươi cái này xuất sinh mới có thể lọt vào báo ứng. Cốc Lưu Phong trong tay trường kiếm bỗng nhiên biến ảo mà ra, đi bước một hướng tới Mộ Dung Phong đi đến. Mộ Dung Phong nhìn hắn hai mắt so vừa mới càng thêm đỏ đậm, phảng phất muốn nhỏ giọt huyết tới, mỗi một bước đi ra, trên người sát khí đều dày đặc 3 phần. Cái này làm cho hắn trong lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi, thân thể không ngừng mấp máy sau này lui, ta là phụ thân ngươi, giết ta, ngươi sẽ lọt vào trời phạt. Ngươi tuyệt đối quá không được tâm ma kia một quan. Ngươi giống nhau sẽ ngã xuống. Hột Khê tiến lên một bước, một phen giữ chặt Cốc Lưu Phong, nhàn nhạt nói, không cần thiết vì người như vậy trên lưng tâm ma, để cho ta tới đi. Không. Cốc Lưu Phong quay đầu nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc, đáy mắt có lắng động lại 20 mấy năm đau đớn cùng cựu hận, nhưng càng nhiều lại là chấp nhất cùng quyết tuyệt. Hề Nguyệt, ngươi vì ta làm đã đủ nhiều. Nhưng người này, ta muốn thân thủ kết thúc tính mạng của hắn. Hắn khỏe miệng chậm rãi gợi lên một tia trào phúng tươi cười. Ngươi biết ta có bao nhiêu thống hận Mộ Dung Lưu Phong tên này, lại có bao nhiêu ghê tởm Mộ Dung Phong cái này xuất sinh, chính là cố tình, ta trên người lại chảy hắn huyết, đây là ta tránh không khỏi nguyên tội. Chương 485, ai cũng trốn không thoát. Nếu là ta tội, vậy làm ta thân thủ tới kết thúc này hết thảy, thân thủ kết thúc trận này luân hồi 20 năm ác mộng. Chẳng sợ vì thế trên lưng giết cha tâm ma, ta cũng không tiếc. Vừa dứt lời, Cốc Lưu Phong trường kiếm kiếm quang đột nhiên bạo trướng, hướng tới Mộ Dung Phong hung hăng đánh xuống. Mộ Dung Phong há to miệng, đầy mặt sợ hãi tuyệt vọng. Ngay sau đó hóa thành cuồng loạn điên cuồng cùng âm oan, giết ta các ngươi sẽ hối hận. Các ngươi lập tức liền sẽ tới bồi ta, ai cũng trốn không thoát. Ha 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 ha. Mộ Dung Phong thân thể lấy ấn đường cùng cái mũi hoa đến thẳng tắp vì trung trụ, ngay lập tức bị phách vì hai nửa. Nóng bỏng máu tươi phun tung tóe ra tới, sái Cốc Lưu Phong một thân. Hắn rõ ràng có thể né tránh, nhưng không có trốn, mà là mặt vô biểu tình thừa nhận, chỉ có một đôi mắt càng thêm cực nóng chấp nhất. Từ nay về sau, thế gian lại vô Mộ Dung Lưu Phong, cũng không Mộ Dung phủ. Có chỉ là nguyện trung thành với Hề Nguyệt, phụng Hề Nguyệt là chủ Cốc Lưu Phong. Cốc Lưu Phong mãnh vừa quay đầu lại, thế nhưng hướng tới Hột Khê quỳ một gối đi xuống. Hắn kiếm trụ trên mặt đất, lưng ngó lượng, biểu tình thành kính mà thản nhiên, không có một chút ít khuất nhục không cam lòng, tạ chủ nhân làm ta phải báo đại thù. Chỉ là thuộc hạ tự chủ trương, tương lai thăng cấp nguyên anh kỳ khi rất có thể sẽ đưa tới thiên kiếp, vô pháp vượt qua, đến lúc đó rất có thể vô pháp lại bồi ở chủ tử bên người. Hột Khê trà sát trên tay nổi da gà, nhanh chóng đánh gậy hắn nói, Cốc Lưu Phong, ngươi chịu cái gì phong? Bị Mộ Dung Phong huyết bắn đến liền đầu góc hư rớt. Có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Cốc Lưu Phong nói nhất thời nói không được, ngay sau đó lại là phụt một tiếng bật cười, đứng lên nói, người bình thường không đều hẳn là thực hưởng thụ chịu người lễ bái, được xưng là chủ nhân khoái ý sao? Ta khó được ốn gối quỳ người, Tiểu Nguyệt Nhi ngươi cũng quá không cho mặt mũi. Hột Khê tức giận mà mắt trợn trắng, ngay sau đó sắc mặt ngưng trọng nói, ta tổng cảm thấy Mộ Dung Phong trước khi chết nói có chút thâm ý, hơn nữa ta còn có điểm dự cảm bất hảo, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này. Nga, rời đi nơi này, các ngươi muốn đi làm sao? Một cái trầm thấp thanh âm phảng phất không hề dự triệu từ cửa truyền đến. Hột Khê cùng Cốc Lưu Phong đột nhiên biến sắc, hai người cơ hồ không chút suy nghĩ, thân hình đột nhiên phóng lên cao. Dầm tiếng vang, phòng luyện đan nóc nhà bị đụng phải cái đại đại lỗ thủng. Hột Khê cùng Cốc Lưu Phong thân hình nhảy lên thượng nóc nhà, chính là người tới tốc độ lại so với bọn họ càng mau. Trong nháy mắt, một đạo âm lãnh sắc bén hơi thở liền hướng tới hai người bao phủ lại đây. Nay cổ âm lãnh hơi thở chung mang theo nồng đậm mùi máu tươi, còn có làm người hít thở không thông cường đại uy áp. Ngẩng đầu nhìn lại, là có thể nhìn đến, trên đỉnh đầu không trung không biết khi nào bị một khối màu đỏ sẫm vải vóc thay thế. Mà kia mùi máu tươi cùng cường đại uy áp đúng là từ này vải vóc trung phát ra. Mắt thấy kia vải vóc liền phải từ trên trời giáng xuống, đưa bọn họ bao quanh bao vây, Hột Khê cùng Cốc Lưu Phong sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Tu vi tương đối thấp Hột Khê khỏe miệng thậm chí đã tràn ra tơ máu, nguyên anh kỳ võ giả, tuyệt không phải hiện tại nàng có thể chống lại. Xé kéo tiếng vang ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức vang lên, màu đỏ sẫm vải vóc bị nhất kiếm chém thành 7-8 khối, biến thành mảnh nhỏ, bay lả tả hướng tới một phương hướng bay đi. Hột Khê nhìn đến đứng ở hai người trước mặt Vô Tâm, trong lòng bùng lòng, che lại ngực đột nhiên phun ra một búng máu. Hề Nguyệt, ngươi không sao chứ? Cốc Lưu Phong lo lắng mà đỡ lấy nàng. Hột Khê lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Vô Tâm, cẩn thận, người này tu vi muốn so người cao. H2 chương 486, trọng khẩu cùng vô nhân tính, cầu vẽ tháng, H2. Đứng ở Hột Khê cùng Cốc Lưu Phong trước người Vô Tâm gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng, một đôi lạnh băng thị huyết ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cách đó không xa nam tử. Đó là cái ăn mặc một thân hôi bố thô y yển nam tử cao lớn, trên người che chở màu đen áo choàng mũ cao cao dựng thẳng lên, che khuất dung nhan, chỉ lộ ra trong bóng đêm một đôi chim ưng dường như đôi mắt. Xem ra, nay hẳn là chính là Mộ Dung Phong trong miệng hắc hộ pháp. Áo choàng người lúc này quanh tay đứng ở Hột Khê đám người đối diện, thần thái nhàn nhã, tràn ngập trên cao nhìn xuống khinh thường, ánh mắt dừng ở Vô Tâm trên người, ha hả cười nói, cư nhiên còn có cái nguyên anh kỳ cao thủ, khó trách Mộ Dung phủ sẽ tài. Thật vất vả bồi dưỡng mười mấy năm một con chó, liền như vậy bị phế đi, thật là đáng tiếc. Mà các ngươi, làm ta tổn thất một cái rất thuận tay cẩu, là tính toán trả giá cái gì đại giới đâu? Hột Khê híp mắt cười nhạo nói, so với rất thuận tay cẩu, ta tưởng thiếu kia đóa hàn thực hoa, ngươi hẳn là sẽ càng đau lòng đi. Ngươi động hàn thực hoa. Áo choàng người nghe vậy đột nhiên biến sắc. Hắn thần thức đảo qua, quả nhiên không có phát hiện hàn thực hoa bóng dáng, nhìn Hột Khê ánh mắt tức khắc tựa như lợi kiếm, không còn có vừa mới vân đạm phong khinh, hàn thực hoa đâu? Đương nhiên là hủy hoại. Hột Khê cười lạnh nói, loại này nguy hại thế gian hắc ám hệ linh thực, lưu lại đường cơm ăn sao? Thật ngượng ngùng, ta nhưng không giống các ngươi như vậy trọng khẩu cùng vô nhân tính. Ngươi, tìm chết. Áo choàng người đột nhiên phát ra một tiếng quát chói tai. Thân hình nháy mắt biến mất tại chỗ, hướng tới Hột Khê xông thẳng lại đây. Này một kích đã không giống như là vừa mới kia vải đỏ công kích nhẹ nhàng bâng quơ, mà là mang theo muốn đem Hột Khê bầm thây vạn đoạn phẫn nộ. Vô Tâm cả người đồng dạng hóa thành một đạo bạch quang, phóng lên cao, chặn áo choàng người công kích. Nguyên Anh kỳ mặt giao chiến, hoàn toàn không phải Hột Khê hiện tại có thể tham dự. Ngay cả Cốc Lưu Phong cái này Kim Đan kỳ đỉnh, cũng chỉ có ở một bên làm nhìn phân. Kim Đan cùng Nguyên Anh, chẳng sợ chỉ là một bước xa, nhưng lại là tuyệt đối thiên cùng địa một bước. Một khi tiến vào Nguyên Anh, liên đại biểu Mịch La đại lục võ giả đứng đầu thực lực, là chân chính siêu cấp cao thủ. Chính là, Hột Khê không thể tham dự chiến đấu, lại không đại biểu nàng nhìn không ra tới tình hình chiến đấu. Tuy rằng Vô Tâm trong khoảng thời gian này thực lực đã củng cố tăng lên, nhưng cái này áo choàng người thực hiện nhiên sớm đã thăng cấp nguyên anh kỳ nhiều năm, xa không phải hiện giờ Vô Tâm có thể so sánh ý. Hột Khê cho mày, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, từ không gian chung lấy ra một phen kim sắc trường kiếm lăng không ném cho Vô Tâm, đây là mô phỏng bản lục không kiếm, thích hợp sở hữu lôi hệ cùng hỏa hệ võ giả. Trường kiếm tung ra, một trận nổ vang tiếng sấm vang vọng, Vô Tâm ở không trung một cái quay cuồng, đem trường kiếm nắm trong tay, cảm nhận được chính mình trong cơ thể mãnh liệt linh lực, tức khắc lộ ra kinh hỉ biểu tình. Lục không kiếm là Mịch La đại lục truyền thuyết cấp tuyệt thế thần binh, phẩm cấp chỉ ở sau Phong Long kiếm. Mô phỏng bản lục không kiếm có thể phát huy ra uy lực không đủ chân chính lục không kiếm 10 chi nhị tam, nhưng so với bình thường pháp bảo phi kiếm, uy lực cũng đã khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên, Vô Tâm cầm lục không kiếm sau, thực lực đột nhiên đại trướng. Trong lúc nhất thời thế nhưng cùng kia áo choàng người đấu cái lực lượng ngang nhau. Mà kia áo choàng người lại là sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, một bên cùng Vô Tâm phần lớn, một bên hướng tới Hột Khê quát chói tai, "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào?" Lục Không Kiếm sớm đã thất truyền, ngay cả mô phỏng bản cũng trăm năm chưa truyền lưu thế gian, vì cái gì ngươi trên tay sẽ có? Chương 487, Luyện Hồn Kỳ. Hột Khê hơi hơi mỉm cười nói, "So với Lục Không Kiếm, ta cảm thấy Hàn Thực Hoa lai lịch càng làm cho người kỳ quặc đi. Này căn bản không nên là có thể ở Mịch La Đại Lục sinh trưởng linh thực. Không bằng ngươi nói cho ta các ngươi như thế nào được đến Hàn Thực Hoa, ta liền nói cho ngươi Lục Không Kiếm lai lịch như thế nào." Áo choàng người trên mặt sắc mặt giận dữ chợt lóe, tâm thần phân tán, thế nhưng bị Vô Tâm kiếm một phen cắt vỡ quần áo. Áo choàng người lui ra phía sau mấy cái thân vị, nhìn Vô Tâm cười lạnh nói, "Ra ra ta nhàn đến nhàm chán bồi ngươi nhiều chơi một hồi, ngươi còn tưởng rằng chính mình thật sự sẽ là đối thủ của ta." Vô Tâm chậm rãi đem trong cơ thể quần quần khí huyết điều hòa, thần sắc lạnh nhạt, cũng không để ý tới này nam nhân ngôn ngữ. Áo choàng người nhìn sang Vô Tâm, lại xem hắn phía sau Hột Khê, trong mắt đột nhiên bốc hơi khởi thị huyết ám mang, "Nếu các ngươi muốn tìm cái chết, ra ra ta liền thành toán các ngươi. Dù sao, ta cũng chơi chán rồi." Nói vừa xong, áo choàng người chân gà dường như trong tay đột nhiên nhiều ra một mặt màu đen tiểu lá cờ. Hắn trong miệng niệm ra lẩm bẩm chú ngữ, theo chú ngữ, kia lá cờ càng đổi càng lớn, lại là so với kia áo choàng người còn cao. Áo choàng người hắc hắc âm hiểm cười hai tiếng, vớt lạnh băng cột cờ buồn bã nói, "Đi thôi, ta bảo bối nhi, gần nhất cũng chưa làm ngươi có biểu hiện cơ hội, nhất định đói hư ngươi. Bất quá lúc này đây, dùng một lần đều bồi thường cho ngươi. Nguyên anh hương vị ngươi còn không có hưởng qua đi, kia chính là so mấy trăm cái kim đan kỳ đều mỹ vị nhiều nga." Nói, áo choàng nhân thủ dương lên, một đạo linh lực nhốt đánh vào kỳ cờ. Kỳ cờ một trận kịch liệt run rẩy, ngay sau đó một đoàn màu đen bóng dáng từ lá cờ trùng chui ra tới, bay lên không trung. Kia hắc ảnh lượn lờ biến nùng biến hậu, ngay sau đó biến thành một cái hắc mặt răng nanh mặt quỷ, hướng tới Vô Tâm bay thẳng mà đến. Trong nháy mắt, Vô Tâm đã bị kia hắc khí bao quanh bao vây, mà cái kia mặt quỷ tắc mở ra buồn máu mồm to, không ngừng chiều Vô Tâm trên người gầm cắn. Mỗi bị cắn được một chút, Vô Tâm hơi thở liền suy yếu một phần, mà kia quỷ quái tắc cường đại một phần. Tuy rằng Vô Tâm trong tay Lục Không Kiếm không ngừng vũ động, nhưng tốc độ cũng đã càng ngày càng chậm. Cốc Lưu Phong cắn răng nói, kia hẳn là chính là luyện hồn kỳ. Luyện hồn kỳ, lấy cắn nuốt võ giả hồn phách cùng tinh nguyên tới lớn mạnh tự thân tà ác pháp bảo. Kia áo choàng người ha ha cười nói, yên tâm, chờ kia tiểu tử bị cắn nuốt, tiếp theo cái liền đến phiên các ngươi. Nói, hắn thân hình nóng lên, chân gà dường như tay đột nhiên hóa thành quỷ trảo, hướng tới Hột Khê hung hăng chụp tới. Phanh, một tiếng vang lớn, bao vây lấy Vô Tâm hắc khí đột nhiên lùi tán, liền kia quỷ diện đều bị ném đi đi ra ngoài mười trượng xa, rơi xuống trên mặt đất không ngừng run rẩy, liền hắc ảnh đều hư tan rất nhiều. Mà Hột Khê chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ đem chính mình cùng Cốc Lưu Phong sau này túm bay vài bước, khó khăn lắm thoát đi áo choàng người ma trưởng. Vô Tâm đứng ở Hột Khê cùng Cốc Lưu Phong trước mặt, một cánh tay gân cốt toàn đoạn, toàn thân vết thương chồng chất, phảng phất tùy thời đều sẽ ngã xuống đi. "Vương, Hề công tử, đi mau." Vô Tâm nói giọng khàn khàn, "Ta nhiều nhất còn có thể bám trụ hắn 15 phút." Hột Khê ngẩn ra, trước mắt phảng phất bị trước mắt máu tươi hoàn toàn tràn ngập, làm nàng trong ngực dâng lên một trận lại một trận lửa giận. Nàng chán ghét nhỏ yếu, càng chán ghét làm bên người nhân vi nàng mà đã chịu thương tổn. Áo choàng người nhìn đến quỷ diện kia suy yếu bộ dáng, tức khắc giận tí mặt. Nay quỷ diện chính là hắn dùng vô số âm hồn nuôi nấng mới có thể cô động ra tới, thực lực có thể so với nguyên anh sơ kỳ. Nhưng không nghĩ tới cái kia đáng giận tiểu tử thế nhưng liều mạng tổn thất một cái cánh tay tự bạo linh lực, làm hắn quỷ diện bị trọng thương. Kể từ đó, liền tính nuốt này mấy cái tiểu tử hồn phách, cũng muốn dưỡng hảo một trận mới có thể khôi phục nguyên lai thực lực. H2 chương 488, ta giúp ngươi đi đánh hắn, cầu vẽ tháng, H2. Nghĩ đến đây, áo choàng người cắn răng một cái, hung hăng cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ở kia luyện hồn kỳ thượng. Muốn chạy? Ha ha, đừng có nằm ngộng. Hôm nay các ngươi một cái đều đừng nghĩ đi. Vừa dứt lời, nguyên bản còn suy yếu bất kham quỷ diện đột nhiên bị một trận hồng quang bao phủ, từng đợt toan hồn lệ quỷ kêu khóc thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Quỷ diện một cái xoay quanh, đột nhiên bay lên trời, một lần nữa hướng tới Vô Tâm nhào qua đi. Áo choàng người ha hả cười lạnh nói, lúc này đây, ta xem ngươi còn có thể dùng biện pháp gì tự bảo vệ mình. Vô Tâm một cái cánh tay nhấc không nổi tới, trong cơ thể linh lực gần như khô kiệt, toàn thân càng là nhiều chỗ bị thương. Mắt thấy kia quỷ diện răng nanh liền phải đem Vô Tâm đầu một ngụm nuốt vào, Hột Khê đột nhiên tế khởi một đoàn kim sắc ngọn lửa, hướng tới kia quỷ diện bay đi. Áo choàng người thấy như vậy một màn ha ha cười nói, Vô Chi tiểu nhi, hắc quỷ diện chính là hồn thể, sao có thể bị kẻ hèn minh hỏa gây thương tích? Chính là thức mau, hắn liền cười không nổi. Bởi vì kia kim sắc ngọn lửa đụng phải quỷ diện, thế nhưng phát ra tư tư bỏng cháy thanh âm, mà quỷ diện cũng toàn bộ vặn mèo, lộ ra thống khổ biểu tình, liều mạng trở về trốn. Áo choàng người đại kinh thất sắc, linh hỏa, sao có thể? Ngươi bất quá là trúc cơ kỳ, liền tính có thể tế luyện thiên hỏa vì mình dùng, cũng tuyệt đối không thể làm quỷ diện như thế thống khổ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắc quỷ diện là âm hồn, sợ hai sở hữu linh lực công kích, nhưng cũng đồng dạng có thể ô trọc sở hữu linh lực. Hơn nữa hắn tinh huyết thêm vào, liền tính thật sự có linh hỏa công kích quỷ diện, theo lý thuyết cũng sẽ bị hắn tinh huyết hóa giải. Nhưng áo choàng người như thế nào cũng không nghĩ tới, Hột Khê khóa phóng thích linh hỏa, thế nhưng linh lực tinh thuần độ sẽ như thế chi cao. Khiếp sợ qua đi, áo choàng người bỗng nhiên cười ha ha lên, mặc kệ ngươi linh hỏa là từ đâu tới, ngươi có thể phóng thích như thế tinh thuần linh hỏa, so sánh với hồn phách ngưng thật độ nhất định so với người bình thường muốn cao rất nhiều. Chỉ cần ta luyện hồn kỳ cắn nuốt ngươi hồn phách cùng kia tiểu tử Nguyên Anh, nói vậy nhất định có thể so sánh trước kia cường đại gấp 10 lần. Ha ha ha. Lúc này đây tới cũng không tính mệt. Vừa dứt lời, áo choàng nhân thủ chung một đạo màu đen sợi tơ lượn vòng mà ra, không đợi Hột Khê phản ứng, cũng đã chế trụ nàng sở hữu động tác. Tấm tắc, ngươi hiện tại chính là ta bảo bối nhi, là ta hắc quỷ diện tốt nhất đồ ăn, nếu là làm ngươi đã chết, ta đi đâu lại tìm như thế ngưng thật hồn phách. Ngoan ngoãn tại đây chờ ta quỷ diện cắn nuốt kia tiểu tử Nguyên Anh, ra ra ta nhất định sẽ đến hảo hảo chiêu đãi ngươi. Ha ha ha. Nói, áo choàng nhân thân hình nhoáng lên, hướng tới Vô Tâm lao thẳng tới qua đi. Hiện giờ Vô Tâm bất quá là nỏ mạnh hết đà, thậm chí liền Lục Không Kiếm đều ngự sử không được, muốn giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Chính là, áo choàng người thân hình vừa mới bay lên, đột nhiên cảm giác một đạo kình phong nên diện đánh út lại. Chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, áo choàng người cảm thấy chính mình giống như đánh vào một cái ván sắt thượng, cả người bay ngược đi ra ngoài, phát ra một tiếng nặng nề kêu rên. Ai nha nha, ta hồ lô, ta rượu ngon, toàn sái, cái này toàn sái. Lớn mật tiểu nhi, cũng dám sái ta rượu ngon, ngươi mau bồi cho ta. Hột Khê ngẩn ra, cái này quen thuộc thanh âm, quen thuộc ngữ điệu cùng nội dung. Quả nhiên, một trương tràn đầy nếp gấp lao nhân mặt đột nhiên ở hắn trước mắt phóng đại, một trận gây mũi mùi rượu ập vào trước mặt. Lao nhân tựa hồ đem nàng nhìn cái rõ ràng, ngay sau đó cười ha ha nói, ai nha ngoan đồ nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này à? Thật là xảo, quá xảo. Xem ngươi không thể động, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Ngươi nói cho ta giúp ngươi đi đánh hắn. Chương 489, sư phụ. Miêu vạn tệ thêm càng một. Lão nhân nói tới đây, đột nhiên cơ cơ chính mình hồ lô, hắc hắc cười nói, bất quá sao, vì sư rượu đã không có, ngươi làm đồ đệ có phải hay không hẳn là tỏ vẻ một chút. Hắc hắc. Hột Khê trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, cốt chuyện này xoay ngược lại, cũng quá hài kịch hóa. Nàng thấp cụ một tiếng nói, ngươi trước đem ta cởi bỏ. Hảo a. Hảo a. Vậy ngươi phải cho ta rượu nga, ngoan đồ nhi. Lão nhân một đôi đen tuyển tay vừa mới giơ lên, tựa hồ muốn động tác, đột nhiên đốn xuống dưới, không đúng à, ngoan đồ nhi, ngươi còn không có kêu sư phó của ta đâu. Không gọi sư phó của ta như thế nào cho ngươi giải à, ta chỉ cứu ta ngoan đồ nhi nga. Hột Khê khỏe miệng run rẩy, hung tợn mà trừng mắt hắn, ngươi uy hiếp ta. Hắc hắc hắc, như thế nào có thể tính uy hiếp đâu. Ở trong núi đầu, ngươi không phải liền đáp ứng muốn bái lao nhân vi sư sao. Ta khi nào đáp ứng rồi. Lão đầu nhi vẻ mặt vô lại mà là mặt quỷ. Chỉ vào một bên Vô Tâm đại kinh tiểu quái nói, ai nha nha, cái này tiểu gia hỏa thương nhưng không nhẹ đâu, lại không cứu trị, này một thân tu vi phải từ Nguyên Anh kỳ ngã xuống. Chậc chậc chậc, thật đáng thương, đáng tiếc không ai có thể cứu hắn. Hột Khê nhìn thoáng qua cả người tắm máu hấp hối Vô Tâm, tức khắc một trận cắn răng, từ hàm răng phùng trùng phun ra hai chữ, sư phụ. Ai nha nha, ngoan đồ nhi. Lão đầu nhi tức khắc mặt mày hớn hở, vung tay lên, lập tức đem Hột Khê trên người màu đen dây thừng huy khai. Hột Khê cũng bất hòa hắn rong dài, nhanh chóng đi đến Vô Tâm bên người, trước cho hắn uy tiếp theo viên đan dược. Vô Tâm lúc này đã thần trí mơ hồ, mở mắt ra nhìn đến nàng, lẩm bẩm nói, may mắn vương phi ngươi không có việc gì, bằng không chủ tử nhất định sẽ lo lắng chết. Đồ ngốc. Hột Khê cầm lấy ngân châm, sạch sẽ lưu loát mà cắm vào hắn trên người, ngăn trở hắn thương thế chuyển biến xấu, lúc này mới nói giọng khàn khàn, ngu ngốc, nào có người mệnh so chính ngươi mệnh còn quan trọng, chính mình đều sắp chết thế nhưng còn sợ hãi Nam Cung Dục sẽ lo lắng. Lúc này kia bị hồ lô phá khai áo choàng người rốt cuộc từ nóc nhà thượng bỏ dậy. Hắn cảm thấy đầu bị đâm cho choáng váng, nhưng trên người lại không có cái gì thường, nhìn đến đã bị cởi bỏ trói buộc Hột Khê cùng kia điên điên khùng khùng lão nhân, tức khắc giận dữ nói, từ đâu ra lão già thúi, cũng dám hư ta chuyện tốt, ngươi chán sống có phải hay không? Lão đầu nhi tấm tắc lắc đầu nói, ngươi này hậu sinh, như thế nào như vậy không lễ phép đâu. Tôn lão ái ấu hiểu hay không? Rõ ràng là ngươi đánh nghiêng rượu của ta, bồi cho ta chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Tấm tắc, thế nhưng còn ám toán ta mỹ lệ ngoan ngoãn tiểu đồ nhi, xem ngươi đại buổi tối mang áo choàng là có bao nhiêu nhận không ra người a. Ta xem ngươi nhất định là ghen ghét ta đồ nhi mỹ mạo. Này một phen càng quái, thẳng khí áo choàng người muốn hộp máu. Hột Khê lại là khỏe miệng run rẩy, đánh gãy lão nhân này nói, sư phụ, ngươi cùng gia hỏa này so với ai khác cường. Nếu đã thừa nhận lão nhân này là sư phụ của mình, Hột Khê tự nhiên sẽ không lại làm ra vẻ. Lão đầu nhi vớt hồ lô hắc hắc cười nói, ai nha, cái này sao khó mà nói, khó mà nói. Nếu là có uống rượu, lao đầu nhi ta là có thể đánh tam đầu ngưu, nếu là không có rượu. Sư phụ ngươi đem hắn đánh ngã, ta bảo quản ngươi về sau có uống không xong rượu. Thật sự. Ngoan đồ nhi ngươi nhưng đừng gạt ta. Hột Khê đôi tay ôm ngực, mỉm cười nhìn hắn, ta nếu là lừa ngươi, ngươi đem ta trục xuất sư môn hảo. Ai nha, kia như thế nào thành, ngươi chính là ta thật vất vả mới thu được ngoan đồ nhi.
H2 chương 490, đánh xa.
Miêu vạn tệ thêm càng hai, H2. Hai người này phiên lời nói không có nửa phần che lấp, thẳng nghe được áo choàng người nổi trận lôi đình, dám xem thường ta, các ngươi hết thảy cho ta đi tìm chết đi.
Vừa dứt lời, từng đợt tâm hàn đến xương gió lạnh cuồng nhiên đại tác phẩm, hướng tới Hột Khê đám người gào thét mà đến.
Lão đầu nhi cầm trong tay không hồ lô ném đi, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ.
Hột Khê thậm chí còn không có phục hồi tinh thần lại hắn làm cái gì, đột nhiên nghe được phanh một thanh âm vang lên, theo sau.
Theo sau cuồng phong tan hết, xương đen biến mất, trước mắt cái gì đều không có.
Không sai, chính là
cái gì đều không có.
Kia áo choàng người hoàn toàn biến mất bóng dáng.
Lão đầu nhi vuốt chính mình đen tuyền lòng bàn tay, chột dạ mà nhìn Hột Khê, hắc hắc cười gượng nói, ai nha, giống như lập tức không khống chế tốt lực đạo, cấp đánh xa.
Hột Khê nhíu mày, đánh xa?
Xa đến nào?
Ách,
cái này.
Cái kia lão đầu nhi nhìn trời, ta vừa mới không thấy phương hướng, cũng không biết hắn bay đến đi đâu vậy, ha ha ha.
Cái kia ngoan đồ nhi, tuy rằng không có đánh ngã, chính là
vi sư cũng coi như xuất lực đi.
Hơn nữa hắn bay ra đi rơi xuống đất thời điểm, đó là nhất định sẽ nằm sấp xuống, ít nhất bỏ ba cái canh giờ bỏ không đứng dậy.
Cái kia,
Diệu nói.
Hột Khê hơi hít mắt, sâu thẳm khó lường mà nhìn lão nhân này một hồi lâu.
Nàng đã 100% khẳng định, lão nhân này là cố ý không đối kia áo choàng người hạ nặng tay.
Vẫn luôn nhìn chằm chằm đến lão đầu nhi đều e ngại mà vào đầu, nàng mới thả lỏng biểu tình, khẽ cười nói, yên tâm đi, không thể thiếu ngươi rượu.
Vô luận như thế nào, đều cảm ơn sư phó ngươi đã cứu chúng ta.
Ai nha nha, ngoan đồ nhi ngươi thật là quá chi kỷ quá hiếu thuận, vi sư ta yêu nhất ngươi.
Lão già thúi, trên người của ngươi tất cả đều là con giận cùng mùi rượu, mau cút ngay cho ta.
Ngoan đồ nhi đừng như vậy sao, sư phụ ái ôm ngươi một cái như thế nào có thể cự tuyệt đâu.
Tin hay không ta ở ngươi trước mặt đem sở hữu rượu đều tạp.
Ách,
ách,
ngoan đồ nhi, ngoan đồ nhi,
ta biết sai rồi.
Rượu ngon nhưng nhất định phải hiếu kính vi sư a.
3.
Hột Khê đám người cùng áo choàng người trận chiến ấy bắt đầu hấp tấp, kết thúc cũng phi thường mau, nhưng chung quy vẫn là nháo ra cực đại động tĩnh.
Chỉ là mộ dung gia nhà cửa liền sụp xuống vài đống, những cái đó mộ dung gia đệ tử càng là bị này kinh thiên động địa động tĩnh sợ tới mức run bần bật, trốn ở trong phòng không dám ra tới.
Kim Lăng cấm vệ đội đuổi tới nơi này khi nhìn đến như thế khủng bố đánh nhau cảnh tượng, cũng là lòng còn sợ hãi, nào dám lại truy tra đi xuống.
Việc này tự nhiên là không giải quyết được gì.
Chính là, ai cũng không nghĩ tới, liền ở mộ dung phủ đêm đấu qua đi 3 ngày sau, mộ dung phủ biến mất.
Trong một đêm, mộ dung trong phủ sở hữu hộ vệ, gã sai vặt, nha hoàn, bao gồm mộ dung gia đệ tử, hết thảy biến mất vô tung vô ảnh, liền thi cốt đều nhìn không tới.
Đáng sợ nhất chính là, chỉnh đống mộ dung phủ, liền phảng phất bị kỳ lạ ngọn lửa đốt cháy quá giống nhau, trừ bỏ xám xịt vết tường, cái gì đều không có lưu lại.
Mộ dung gia chính là yến kinh thành tứ đại thế gia chi nhất ta, thế nhưng ở một tức chi gian tất cả mọi người mai danh nhận tích, liền một chút tồn tại quá dấu vết đều không có lưu lại.
Chuyện này làm yến kinh thành người hoảng loạn vài ngày, đặc biệt là dư lại tam đại thế gia, tuy rằng cũng vội vàng tiếp thu mộ dung gia thế lực, nhưng lại cũng có loại thọ tử hồ bi sợ hãi cảm.
Địch nhân thật sự quá mức cường đại, thế nhưng có thể ở cấm vệ quân dưới mí mắt, đem mộ dung phủ tiêu diệt không còn một mảnh, nếu có một ngày đến phiên chính bọn họ đâu.
Chương 491, vô sỉ.
Miêu vạn tệ thêm càng ba.
Hột Khê nghe Hề Tam báo cáo, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu tình.
Một bên Cốc Lưu Phong giơ lên ly nhẹ nhàng uống một miệng trà, cười lạnh nói, bọn họ xuống tay cũng thật rất nhanh, chỉ cần là vô dụng quân cờ, liền nổ cỏ tận gốc, một tấc vuông không lưu.
Thật là đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt.
Chuyện vừa chuyển, Cốc Lưu Phong nhìn Hột Khê ánh mắt lại nhiễm vài phần lo lắng, trải qua lần này mộ dung phủ cùng Thánh Đức Đường sự kiện, chỉ sợ bọn họ thực mau liền sẽ biết Hề Thần Y chính là ngươi.
Hề Nguyệt ngươi trên tay thật sự nắm có quá nhiều làm người trong thiên hạ điên cuồng mơ ước bà bối, về sau nhất định phải tiểu tâm bị thượng.
Hột Khê gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta biết khi nào nên bo bo giữ mình, khi nào nên trang bức vào mặt.
Muốn ta trên tay đồ vật, có bản lĩnh liền tới đoạt đoạt xem, ta nhưng thật ra muốn biết bọn họ có mệnh tới đoạt, có hay không mệnh trở về.
Cốc Lưu Phong phụt một tiếng cười ra tới, có đôi khi thật không biết ngươi những cái đó hiếm lạ cổ quái lời nói là từ đâu học được.
Trang bức vào mặt.
Ân, lời này nói thô tục, nhưng hình dung thật là gãi đúng chỗ ngứa.